Chương 172, ba bước đi, 1, chương 172, ba bước đi, 1, phủ thành chủ trên đại sảnh nhất thời vắng vẻ im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía công án sau đứng trang nghiêm Dương Sán. Hơn 20 tuổi tác, mày kiếm xếp đến chân tóc, đáy mắt được lấy chưa thoát tinh thần phân chấn, nhưng lại bọc lấy cùng tuổi tác không hợp trầm ngưng. Một thân trang trọng cẩm bào mặc trên người hắn, không chút nào hiện cứng nhắc, làm nổi bật cho hắn bả vai như tùng, khí khai anh hùng hùng ngực. Có thể tại đường bên dưới bọn này chìm đắm quan trường mấy chục năm láo lại trong mắt, cái này tân thành chủ bất quá là một gốc vừa ngoi đầu lên thanh trúc. Lý Lao thành chủ trước khi đi đem phủ khố truyền không, rõ ràng là cho hắn bày tử cục, cái này tiểu tử bắt mũi chưa sạch chẳng lẽ muốn bằng lấy một lời huyết khí, định lấy Lý Lao thành chủ minh thương ám tiến lên sao? Dương Sán cụp mắt đứng trang nghiêm thật lâu, lại ngước mắt lúc, đường bên dưới đám người đồng loạt cúi đầu, vì để tránh cho cùng hắn ánh mắt đối mặt, đều đem đầu đỉnh hướng hắn. Dương Sán bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đã phát xuống tiền lương, là tiền nhiệm Lý Lao thành chủ thưởng bên dưới ngày Tết ấn thưởng, ta cái này còn mới, không ngã nợ cũ. Không ngã nợ cũ bốn chữ, như là đầu mùa xuân băng tan trận đầu mưa, nháy mắt tới tắt các quan lại trong lòng đốt được chính vượng thấp thỏm. Lúc trước nắm chặt tay áo lòng ra, căng cứng lưng vậy sụp chút, phía tây trận có một người bỗng nhiên chắp tay, cao giọng khen, thành chủ nhân hậu. Quả thật thượng khê phúc. Trong lúc nhất thời tiếng phụ họa giống như thủy triều vào tới, thành chủ anh minh thương cảm thuộc hạ ca tụng liên tiếp, toàn bộ trong hành lang bầu không khí chưa từng có sinh động. Chỉ có điển kế thự vương Hy Kiệt không nhúc đích, hắn hướng phía trước bước ra nửa bước, tạo dày đạp ở gạch xanh bên trên phát ra trầm đục, thanh âm vượt trên sở hữu ồn ào. Thành chủ, tháng riêng 15 Tết hoa đang chỉ tiêu, cuối tháng quan lại lương đồng đều không rơi vào, phủ khố sớm đã dốc hết, phải làm ứng đối ra sao? Lời này vừa ra, vừa trầm tĩnh lại không khí lại ngưng lại, ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung trên người Dương Sán. Dương Sán lại không thèm để ý chút nào, chậm rãi ngồi về trên ghế, lạnh nhạt nói, vương điển kế bất lo, chư vị vậy xin yên tâm, ta đã hướng phiệt chủ cầu được một năm tiền lương chi viện. Một năm tiền lương chi viện. Trong đại đường lập tức sôi trào. Các quan lại châu đầu ghé thai, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Bọn hắn đã biết có thật nhiều tiền lương vận tới thượng khê, nhưng lại không biết số lượng bao nhiêu, hiện tại bọn hắn biết rồi. Vu phiệt chủ từ trước đến nay bùng xịn, không nghĩ tới lại sẽ cho tân nhiệm thành chủ như thế hậu đãi. Dương Sán đưa tay để ép, đại đường lập tức yên lặng xuống. Hắn chậm ung dung nói bổ sung, mà lại phiệt chủ đơn điện, miễn đi thượng khê năm nay hẳn là nộp lên trên chủ nhà sở hữu thuế má. Cũng là nói, năm nay cảnh nội sở hữu thu thuế, toàn bộ lưu dụng với địa phương. Hoa. Đến lúc này tiếng ồn ào lớn hơn. Thời gian một năm, đủ để cho Dương Sán tại chức thành chủ bên trên đâm ổn căn cơ, đến lúc đó Lý Lăng Tiêu lại nghĩ trở lại vị trí cũ, có thể liền khó như lên trời rồi. Không ít người trong lòng nghĩ thầm cộng lại, thiên vị Lý Lăng Tiêu tâm tư tựa như thủy triều xuống giống như phai nhạt xuống dưới. Dương Sán đương nhiên biết rõ mình ở nói nhảm, hắn chỉ hướng phiệt chủ mượn một cái quý tiền lương. Cái gọi là một năm chi viện bất quá là ổn định lòng người thuật, bất quá liền ngay cả đảng cùng hắn đánh phối hợp Vương Hy Kiệt, cũng không biết như thế tình hình cụ thể. Nhưng là, không biết cũng không ảnh hưởng hắn dựa theo Dương Sán gợi ý tiếp tục diễn tiếp. Vương Hy Kiệt trên mặt lộ ra vừa đúng tiêu dung, nhưng lập tức lại sụ mặt, khàn giọng nói, thành chủ anh minh. Chỉ là hạ quan còn có một sự bẩm báo, việc này liên quan đến phủ khố doanh thu, thực vậy làm người khó giải quyết. Giảng. Vâng. Vương Hy Kiệt ngừng lại một chút, mới nói, bây giờ các nơi thương nhân đều biết tác gia thương đội tại ta với nhà trên địa bàn có đặc quyền, dọc đường các nơi lúc không cần giao nạp thương thuế, ta thượng khê đương nhiên cũng ở đây trong đó. Rất nhiều thương nhân muốn nhờ này hảo hảo phụ thuộc với tác gia, bọn hắn chỉ cần cho tác gia một bút so mức thuế quá thấp chỗ tốt, liền có thể phủ lên tác gia danh hiệu hành thương, như thế liền đem bọn hắn nên giao nộp thuế cho hết miễn. Lẽ nào lại như vậy? Dương Sáng đông nhiên vô công án, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, với tác hai nhà thông gia lúc, Dương Mộ vẫn là bờ tướng đâu, đối với hai nhà thông gia tình hình cụ thể, Dương Mộ lại quá là rõ ràng. Nể tình hai nhà quan hệ thông gia phân thượng, phiệt chủ ân chuẩn tác gia tại chúng ta với nhà trên địa bàn tự do buôn bán, có thể từ chưa nói qua có thể miễn giao nộp thuế má. Chứ đừng nói chi là những này đánh lấy tác gia tên tuổi giàu hoạt thương nhân rồi. Hắn nhìn về phía Vương Hy Kiệt, thanh âm nói năng có khí phách, Vương Hy Kiệt, ngươi lập tức dẫn người đi thu, không chỉ có muốn thu năm nay, năm trước nợ góp cũng muốn cùng nhau đập bể, thiếu thuế người còn cần thêm phạt ba thành lợi nước. Vương Hy Kiệt lại vẻ mặt đưa đám nói, thành chủ thứ tội, thuộc hạ vô năng a. Điện kế tự bên trong hết thảy liền như vậy mấy người, tác gia thế lớn, liền ngay cả phiệt chủ đều muốn lễ nhượng ba phần, hạ quan thực tế bất lực a. Phế vật. Dương Sáng gầm thét một tiếng, ánh mắt như lợi kiếm giống như quét qua đường bên dưới, chư vị, ai muốn đón lấy nhiệm vụ này, làm gốc đốc phân ưu a. Đường bên dưới chúng quan lại lập tức trái chú ý người cũng có, phải trông mong người cũng có, túi đầu nhíu mày người cũng có, không có một cái dám trực diện Dương Sán. Dương Sán ánh mắt chậm rãi băn khoăn, cuối cùng rơi vào bắt trộm diện Chu toàn thân bên trên. Chu Thông chăm chú ôm lấy cái cằm, nhìn chằm chằm bản thân mũi ủng. Hắn quản được trợ búa ẩu đả, có thể không quản được tác gia thương đội. Dương Sán nhíu mày, ánh mắt lại rời về phía thành phố khiến công tào Dương Dực. Chu Thông khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Dương Sán ánh mắt rời, không nhịn được ra một ngụm đại khí. Thành phố khiến công tào Dương Dực có chút nhíu lại mi, một bộ ưu quốc ưu dân bộ dáng. Đưa tay vướt vướt trồng dâu, ánh mắt chạy không, phản phất chính kiệt lực giúp Dương Sán nghĩ đến biện pháp. Dương Sán không vui hừ lạnh một tiếng, lại đem chờ mong ánh mắt ném hướng bộ khúc đốc Khuất Hầu. Khuất Hầu trong lòng run lên, chỉ cho là Dương Sán muốn mượn tác ra đao, chỉnh lý hắn cái này lao thành chủ tâm phúc rồi. Nhất thời kìm nén không được, Khuất Hầu lập tức tiến lên một bước, xá dài thi lễ, thành đốc, thuộc hạ ngược lại là hữu tâm hiệu lực. Làm sao thuộc hạ là một người luyện võ, chỗ ti chức trách chỉ là hộ vệ thành trì an nguy, trưng thu thuế phú nó danh không chính, luôn bất tuần nhà. Dương Sán hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại đem ánh mắt ném hướng Ti hộ công Tào Hà Chí Nhất. Hà Chí Nhất lông mày vận thành rồi một cái lớn khúc mắt, hướng một bên Tư Pháp công Tào Lý Ngôn trầm thấp hỏi một câu cái gì. Lý Ngôn tay vướt chòm râu lắc đầu, Hà Chí Nhất cũng là thật sâu thở dài, giữ cổ tay, một bộ thúc thủ vô sách bộ dáng. Tốt, tốt cực kỳ. Dương Sán tức giận đến bật cười, thế nào, Thượng Khê thành như thế nhiều công Tào chủ bộ, quân chủ, chàng chủ, liền không một người có thể vì Dương Mộ phân ưu sao? Đường bên dưới đám người không nói một lời, tất cả đều cúi đầu, gương mặt khổ đại cứu thâm. Dương Sán đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc Lấy một khuôn mặt, đứng trang nghiêm tại công án bên cạnh Vương Nam Dương. Vương tiên sinh, bản đốc đem việc này giao cho ngươi lời nói, có thể làm tốt sao? Bị điểm tên Vương Nam Dương vẫn như cũ có cắp lấy một tấm không lộ vẻ gì mặt, tiến lên một bước, chắp tay nói, thuộc hạ linh mệnh. Công đường các quan lại lập tức rối loạn tương mừng, cuối cùng có người ra mặt khi nổi, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Bất quá, tác ra là cái gì địa vị? Há lại một cái vô danh tiểu tốt có khả năng dung chuyện. Có người lẫn nhau đưa suy nghĩ sắc, trong mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Dương thành chủ không hiểu chuyện, hắn cái này môn khách cũng không hiểu sự, cái này lại có thú vui nhìn. Chương 172, ba bước đi, 2, chương 172, ba bước đi, 2, Dương Sán lại giống như là không có trông thấy phản ứng của mọi người đồng dạng, trung điệp vô công án, cất cao giọng nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi, bổn thành chủ thêm thiết giám kế tham quân một chức, chuyên ti giám sát tài vụ, kiểm toán thua thiệt. Vương Nam Dương, bản đốc liền bổ nhiệm ngươi vị giám kế tham quân." Hạ quan lĩnh mệnh. Vương Nam Dương thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra cảm xúc. Vương Hi Kiệt. Dương Sán lại nhìn về phía Vương Hi Kiệt, việc này do Vương tham quân tổng lĩnh, Vương điển kế thự toàn lực phối hợp làm việc, nhất thiết phải mau chóng đem đám thương nhân thiếu giao nộp thuế má đuổi trở về. Vương Hi Kiệt vẻ mặt đau khổ mới nói, hạ quan lĩnh mệnh. Dương Sán mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một miếng, ánh mắt tại đường bên dưới chậm chậm quét qua. Chính trị bản chất là quyền lực đấu tranh, nó đấu tranh thủ đoạn cũng nên lấy bắt về quyền lực làm mục đích. Lý Lao thành chủ đem phủ khố tiền lương đều phát sáng, đối với hắn sẽ khai thác loại nào hành động cũng là làm qua một phen suy tính, chế định sách lược tương đối. Tỷ như trong cơn giận dữ không quan tâm lệnh cưỡng chế bảo vệ, lại hoặc là trực tiếp cùng Lý Lao thành chủ trở mặt tới cửa gây rối, lại hoặc là hướng phiệt chủ cáo trạng, yêu cầu phiệt chủ nghiêm trị Lý Lăng Tiêu. Vô luận tuyển đầu nào đều là rơi vào thòng lọng, nếu như Dương Sán thật như thế làm, cũng liền rơi vào rồi Lý Lăng Tiêu tính toán, cuối cùng nhất rất có thể đẩy bụi đất bị đuổi ra Thượng Khê, do Lý Lăng Tiêu tái xuất thu thập tàn cuộc. Mà kém nhất kết quả cũng bất quá là lưỡng bại câu thương, ta Lý Lăng Tiêu phục không được vị, ngươi Dương Sán cũng được xéo đi, quá mức tiện nghi cái khác cái nào đó hạnh vận chi tử. Dương Sán lại không theo hắn kịch bản đi, cái này lại không phải người giang hồ khoái ý ân cửu. Đối với chuyện này, hắn nhẹ nhàng buông xuống. Một câu quan mới không ngã nợ cũ liền định điệu, triệt để ổn định Thượng Khê thành. Lại một câu miễn thuế một năm đủ để lôi kéo càng nhiều người tâm. Cuối cùng nhất hắn mới ném ra ngoài truy thuế sự tình, nhằm vào nhưng chỉ là phụ thuộc tác nhị ra người. Đây chính là Dương Sán hướng Vu Tỉnh Long Diện bẩm ba bước đi chiến lược bước đầu tiên, bước thứ hai. Bước đầu tiên theo hắn trước mặt mọi người tỏ thái độ đã chứng thực, hiện tại cần phải làm là khởi động bước thứ hai. Nếu như thế, tản nha đi, Vương Tham Quân, Vương Điển kế lưu lại, theo ta đến thư phòng nghị sự. Dương Sán chậm rãi đứng dậy, đại đường cổng vượng tài sớm đã trước thời hạn đánh tín hiệu ra ngoài. Nhưng vào lúc này, người tới, Phượng Hoàng Sơn Trang Đặng Tầm quản sự đến. Công đường đám người chính đầy mặt vui mừng muốn rời khỏi, nghe tin tức này không khỏi giật mình, ào ào dừng lại bước chân. Phượng Hoàng Sơn Trang là phiệt chủ Vu Tỉnh Long chỗ ở, Đặng Tầm càng là hắn sủng ái nhất tin quản gia, tôn này đại Phật thế nào đến rồi. Liên gặp một vị cẩm bào lão giả chậm rãi đi vào, tóc mai bạc trắng lại tinh thần tóc mai thước, phía sau hai tên thị vệ bưng lấy một chồng thật dày văn thư, mỗi một bước đều đạp được trầm ổn. Thượng Khê thuộc quan phần lớn nhận ra hắn, ào ào không mình hành lễ, Đặng Tầm cười tủm tỉm chắp tay hoàn lễ, thái độ không nói ra được hòa khí. Dương Thành Đốc, lão hủ phụng phiệt chủ chi mệnh, đưa tới mới định phủ khố khoa khiến mời Dương Thành Đốc cùng các vị đại nhân truyền đọc, cũng tuân theo chấp hành. Đặng Tầm hướng Dương Sán có chút không lời, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một vẻ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phiệt chủ có lời, lệnh này truyền với các nơi, đồng đều cần lập tức chấp hành. Qua chút thời gian, phiệt chủ sẽ phái người tuần tra các nơi phổ biến chứng thực tình huống. Dương Sán kinh ngạc nói, phủ khố khoa khiến không biết là nội dung gì. Đặng Tâm mỉm cười, khoát tay nói, trình đi lên, mời thành đốc cùng chư vị truyền đọc. Nghe xong lời này, chúng quan viên lại ảo ảo về chỗ ngồi vị. Đặng Tâm thị vệ thì đem một chồng văn thư đưa đến Dương Sán trên bàn. Dương Sán làm như có thật mở ra một phần, vội vàng nhìn cái đại khái, liền để Vương Nam Dương truyền lại cho tay trái vị trí đầu thành phố khiến Dương Dực. Văn thư giống tiếp sức giống như tại trong đường truyền nhìn, liền như thế một phần phần truyền nhìn xuống. Tài phú kiểm toán nội quy kho chứa kiểm toán nội quy giao tiếp cùng truy trách nội quy phủ khố quản lý điều lệ. Văn thư dần dần truyền đọc, các quan lại sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này từng đầu quy định mới giống như một từng cái thường sắt, đem phủ khố quản lý lô thủng chắn được cực kỳ chặt chẽ, cho bọn hắn tăng thêm trùng điểm trói buộc. Phủ khố quản lý điều lệ có nói, phủ khố thu chi, cần kinh thành chủ, công tạo, thuế vụ quan tam phương ký tên mới có thể chấp hành. Phàm rơi trước thành chủ, cần trước thời hạn ba nguyệt công bày ra sổ sách, kinh người kế nhiệm cùng phiệt chủ sai nha cộng đồng kiểm tra đối chiếu sự thật không sai hậu phương có thể rời trước. Cái này, đây rõ ràng là nhằm vào chúng ta lão thành chủ a. Hà Chi Nhất nói thầm nói. Lý Ngôn hừ lạnh một tiếng, lão thành chủ đã lui, còn nhằm vào cái rắm, đây là lão thành chủ chọc ra cái sọn, chúng ta tất cả mọi người nhi gặp nạn a. Lúc trước bọn hắn đi theo Lý Lăng Tiêu chia tiền lương thường có nhiều thông quái, giờ phút này nhìn xem cái này từng đầu kín kẽ quy định mới liền có bao nhiêu hoàng hốt. Một bữa no căng bữa no bụng, bọn hắn vẫn là phân rõ. Tuy nói bọn hắn đi theo Lý Lăng Tiêu chia cắt một bút chỗ tốt, có thể vì này chọc giận phiệt chủ, thế mà chế định như thế nghiêm khắc quản lý biện pháp, bọn hắn sau này thời gian này còn có thể tốt qua sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng đối Lý Lăng Tiêu liền có thêm mấy phần oán hận. Dương Sán tựa hồ rất là đau đầu, bởi vì này chút điều lệ một khi áp dụng, hắn làm sao thường là bị trói với trong đó. Dương Sán tựa hồ cực kỳ không vui Vương Nam Dương nói, Vương Tham Quân, phiệt chủ lệnh này chính hợp ngươi cái này giám kê tham quân chức trách, phổ biến sự tình, liền vậy giao cho ngươi toàn quyền phụ trách đi. Hạ quan lĩnh mệnh. Vương Nam Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình, tích chữ như vàng, nhưng lại nên được sảng khoái. Đặng Tầm có chút hăng hái đánh giá Vương Nam Dương hai mắt, hỏi, giám kế tham quân, đây là Dương thành chủ mới thiết chức vụ, bọn hắn chỗ này gia tộc thức quản lý, không có vương triều chế độ cố định quan chế, liền có chỗ tốt như vậy, Dương Sán người thành chủ này có thiết quan quyền lực, tham quân là phẩm cấp, giám kế thì là hắn phát minh mới rồi. Dương Sán gật gật đầu, đem giám kế tham quân chức trách cùng ý nghĩa đối đặng quản gia giải thích một lần. Đặng quản gia gật đầu nói, tốt. Phiệt chủ coi trọng nhất thiết thực người, Vương Tham Quân, ngươi nếu có thể đem việc này làm tốt, tiền đồ bất khả hà lượng. Vương Nam Dương khẽ gật gù, đã không có biểu trung tâm, cũng không nói lời xa giao, cũng làm cho Đặng Tầm đối với hắn càng nhiều mấy phần hảo cảm. Đặng Lao quản gia lại đối Dương Sán nói, những này điều lệ là phiệt chủ bổ sung, căn cứ một chút lỗ thủng chế định. Đặng Mỗ còn cần tiến về cái khác các nơi thành trì truyền tống điều lệ, cái này liền cáo tử. Dương Sán nghe xong, bận điệu xuất linh thượng khê lớn nhỏ còn lại, đem Đặng Lao quản gia đưa ra phủ đi. Mắt thấy Đặng quản gia xe ngựa dần dần đi xa, Dương Sán nói, được rồi, bản đốc như vậy tạm nhà, chư vị riêng phần mình đi làm việc đi, thủ vững bổn phận, chớ xuất sai lầm. Phiệt chủ phát xuống phần này phủ khố khoa khiến bản đốc sẽ mệnh quan lại dự ghi chép, lại truyền tống cho các vị. Thượng khê chúng thuộc quan buồn bã hiểu sự hướng Dương Sán chắp tay cáo tử, Dương Sán liền dẫn Vương Nam Dương cùng Vương Hy Kiệt thẳng đến thư phòng. Hừ, những cái kia phụ thuộc tác gia thương nhân, coi là trốn ở tác gia cánh chim phía dưới liền có thể đào thoát thuế phú rồi. Quả thực quá ngây thơ. Chờ dâng trà gã sai vật lui ra, Dương Sán liền cười lạnh một tiếng. Vương Thăng Quân, phiệt chủ vừa mới ban bố điều lệ, ngươi chưa quen thuộc, cũng không bận rộn nhất thời. Dưới mắt ngươi trọng yếu nhất sứ mệnh chính là đem những cái kia thương nhân thiếu thu thuế đi lên. Dương Sáng nghiêm mặt nói, hắn Lý Lăng Tiêu thu được đi lên thuế, ta muốn thu, hắn Lý Lăng Tiêu thu không được thuế, ta càng muốn thu. Bản đốc cho phép ngươi tiện nghi đặc quyền, phàm có kháng pháp người, có thể trực tiếp nói nhiều vũ lực, không cần phải khách khí. Vương Hi Kiệt chỉ nghe sau lưng phát lạnh, trên mặt thần sắc rất không tự nhiên. Nhưng là, hắn đã lên xe, không xuống được a. Dương Sáng ánh mắt quét qua hai người, ngữ khí bỗng nhiên trở nên càng thêm lăng lệ, không chỉ có muốn thu năm nay, năm trước nợ gốc cũng muốn một bút bút toàn thanh, lợi nước càng là một điểm cũng không thể thiếu. Những thương nhân kia dựa vào phụ thuộc tác gia, từng cái mập chảy mỡ, bây giờ ăn tết, bọn hắn cũng nên xuất chuẩn rồi. Dám chống cự, liền phạt bọn hắn một cái táng gia bại sản. Hạ quan lĩnh mệnh. Vương Nam Dương đứng dậy chắc tay, vẫn là mặt không biểu tình, nhưng thanh âm chỉ địa, ẩn hàm tiếng thương mâu. Vương Hy Kiệt vậy đi theo Vương Nam Dương đứng lên, hướng Dương Sán chắc tay, thần tình kia, phản phất trong miệng ngậm một cái mức đắng. Chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là, một, chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là, một, tháng riêng 15 sau thượng khê thành. Tuyết động còn ngưng tại tường thành lỗ châu mai, phố xá đã dần dần linh hoạt lên. Bù đông hành thương nhóm thức tỉnh. Lục lạc âm thanh từ cửa đông ung dung đang tiến, lẫn vào người bán hàng rong gào to, cho tòa này con đường tơ lụa chỗ sung yếu thêm mấy phần khói lửa. Dương Sán ngồi ở thành chủ ký tên trong phòng, trên bàn bày ra một bản thật dày sổ sách. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại ố vàng trang giấy bên trên ném xuống bông bức còn sáng. Tiếp nhận thành vụ đã có mấy ngày, vị này tuổi quá trẻ tân thành chủ, lại nửa phần không có cái mới quan thượng nhiệm đội vàng. Hắn đã không có tính sổ tra kho, cũng không có nghiêm túc lại trị, ngay cả lớn bài nha ngày ấy nghi trượng chiến trận, cũng giống như một trận thoáng qua tức tàn hí. Thượng Khê nơi này rất đặc thù, Lý Lăng Tiêu ở chỗ này ngồi 23 năm, coi Thượng Khê thành là thành rồi nhà mình túi tiền, nuôi ra một đám trung gian kiếm lời túi tiền riêng sâu mọt. Có thể hết lần này tới lần khác đồng dạng là những người này, cũng đều là một đám dâm đến chuẩn con đường tơ lụa mạch đập quan chức. Nam đến tơ lụa thương có thể coi là thanh dọc đường thuế quan, bắc quá khứ ra lông khách được phân biệt nguồn nước dịch trạm. Mới tâm tư thuận thương lộ tràn vào đến, mới kỹ nghệ đi theo đội con truyền đi. Có thể ở chỗ này đứng vững gót chân, chưa bao giờ một cái thật tầm thường. Bọn hắn trước tiên cần phải bảo đảm lấy tòa thành này sinh cơ, tài năng bảo vệ được bản thân trong chén chất béo. Vì đó nơi này chế độ thuế, thành phố quy, dịch truyền những này thực tế chương trình, ngược lại không có cái gì lớn chỗ sơ suất. Chân chính bệnh căn tại lòng người, dập theo quân cũ thuận tiện. Dương Sán tự mình lẩm bẩm, đầu ngón tay xẹt qua sổ sách. Hắn muốn đổi chưa từng là xử lý gian cung, mà là giấu ở chế độ sau lưng lại trị lỗ thủng, kia là lòng người cùng dục vọng đánh cờ. Lý Lăng Tiêu lưu lại những này cũ lại, hắn cũng không có ý định giáng một gậy chết tươi. Bây giờ xử lý chính là con đường tơ lụa trọng trấn, không phải hương dạ thôn trang. Hiểu biết chữ nghĩa, hiểu tiền lương điều hành nhân tài quý giá cực kỳ, không phải tùy tiện kéo cá nhân liền có thể trên đỉnh. Cái này tại giáo dục đầy đủ có thể phổ cập, dự trữ nhân tài vô số người hiện đại tới nói, có lẽ có ít không thể nào hiểu được. Nhưng ở dưới mắt, mỗi một cái quen cửa quen mẹo lại viên đều là khó được vô liếng. Tựa như Dương Sán tin nhất qua được báo tử đầu trình đại quan, bây giờ vẫn là một người thị vệ đầu lĩnh. Bộ khúc đốc tay nắm thượng khê phòng ngự, liên quan quá lớn, Dương Sán sớm muộn muốn đổi bên trên người một nhà. Nhân tuyển vậy sớm chăm chú nhìn báo tử đầu, nhưng hắn cũng tương tự sớm làm ăn bài. Báo tử đầu thượng nhiệm ngày ấy, quẹ chân lão tân liền phải đi làm trợ thủ của hắn. Không có cái này làm qua sĩ quan lão binh đi theo, Dương Sán không tin được Trình Đại Quan. Không phải không tin được Trình Đại Quan trung tâm, mà là không tin được năng lực của hắn. Báo tử đầu cái tuổi này, cũng không phải là liền không có trưởng thành không gian, nhưng là có cũng có hạn rồi. Hắn dùng manh có thừa lại mưu lo không đủ, bộ khúc đốc vị trí không thể lấy ra làm hắn đá mài đao, dùng không được nửa phần thử lỗi. Dương Sán lại không thể đối với hắn dùng mỗi người đều bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, thời gian không đợi người a, nếu như nhân tài toàn bộ do Dương Sán từ đầu bồi dưỡng, như Son Phấn Chu Sa, 28 tử như vậy, thật cũng không là không thể hậu tích bạc phát, thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Như vậy tính toán xuống tới, thượng khê bọn này cũng lại, cũng là cùng đao, rỉ lưỡi đao, mài mài một cái hay là có thể dùng. Nguyên nhân chính là như thế, Dương Sán những ngày này xem ra phá lệ an phận. Đặng Tâm đưa tới phủ khố khoa khiến Dương Sán cho các ti các thự đều gửi bản sao một phần, điều khoản lít nha lít nhít như mạng nhện bình thường. Mới đầu dọa đến không ít người đêm không thể say giấc, có thể qua mấy ngày, không gặp ai bị méo ra tới hỏi trách, dần dần đã có người lỏng ra dây cung. Chỉ có bộ khúc đốc khuất hầu vẫn là cả ngày đứng ngồi không yên, hắn là Lý Lăng Tiêu Tâm Phúc, càng từng phái người theo dõi Dương Sán, bị Dương Sán ra tay độc ác chơi chết. Khuất hầu tự giác là đem Dương Sán đắc tội hung ác, có lòng muốn tới cửa chịu đòn nhận tội, nhưng lại tổng ôm một kia miễn tưởng, Lý Lao Thành chủ tan hết phủ khố một chiều kia mặc dù thất bại, nhưng còn có hậu chiêu đâu. Vạn nhất Dương Sán cuối cùng ngã xuống, bản thân lúc này thay đổi địa vị, chẳng phải là tự tìm đường chết. Như vậy lo được lo mất, làm cho hắn nấu được hốc mắt ham sâu. Khuất hầu xoắn xuýt, Dương Sán không tâm tư để ý tới, quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn không phải là không đốt, chỉ là hắn muốn đem cái này bó củi trồng đủ lại nhóm lửa. Rời đi ký tên phòng, hắn liền đi bên cạnh viện diễn võ trường, Vương Nam Dương ngay tại dạy dỗ kia 120 tên tinh nhuệ bộ khúc. Những người này vốn là hắn từ 8 trang 4 mục điều đến, mặc đủ loại, cũng không có cái thống nhất chế phục. Nhưng là giờ phút này, những này mặc vừa bộn tính tốt, trước ngực sau lưng bên trên, lại đều vá một cái màu đỏ thắm phía chữ, phá lệ đâm mắt. Vương Nam Dương hiện tại ngay tại dạy dỗ, cũng không phải cái gì binh nghiệp đội ngũ, chém vào bắn tên, mà là như thế nào chặn đường, vây quanh, lục soát, kiểm tra một chi thương đội, hoặc là một tòa phủ đệ. Thương đội liền từ một cái khắc hỏa thuế đinh đóng bay. Phủ đệ, cái này không phủ thành chủ chính là có sẵn nha. Vương Nam Dương còn khiến người tại kia nạp làm phủ đệ mấy chỗ trong phòng, giấu lại một chút tài vật. Giấu đồ vật người có nam có nữ, trẻ có già có, bao hàm các loại người bất đồng nhạy bén cùng quen thuộc. Thuế đinh nhóm ai tìm ra tới, liền về ai sở hữu, tìm ra được, liền từ giấu vật người trước mặt mọi người lấy ra, để đại gia học cánh ngoan. Những này dạy dỗ phương pháp đều là Dương Sán nói cho Vương Nam Dương, Vương Nam Dương ngược lại là một điểm liền rõ ràng. Sân huấn luyện bên cạnh mấy chàng nhà ở bên trong, chính là điện kế Vương Hy Kiệt nói tới ti chức thuộc hạ liền như vậy mấy người. Mấy người kia đại khái có 20 người trên dưới, ngay tại trong phòng vùi đầu cường hóa khả năng tính toán. Dương Sán đem số ả dập dạy cho bọn hắn, cái này thật lớn tăng cường bọn họ khả năng tính toán cùng hiệu suất. Số ả dập nhưng thật ra là người Thiên Trúc phát minh, sau đó truyền vào Arabia địa khu, lại từ người ả dập truyền đến châu Âu, cuối cùng nhất ảnh hưởng thế giới. Dương Sán đây là trước thời hạn lấy ra chủ nghĩa rồi. Thành chủ, hạ quan đã chỉnh lý tốt rồi. Thấy Dương Sán ngay tại dưới hiên nhìn Vương Nam Dương huấn luyện thuế đình, Vương Hy Kiệt bưng lấy một bản sổ sách từ trong phòng đi tới. Dương Sán tiếp trong tay, tiện tay liếc nhìn, bản này nợ mới sách đã sử dụng số ả dập rồi. Vương Hy Kiệt nói, phàm là mượn tác ra tên tuổi trốn thuế thương nhân, hán tính danh, hàng loại, thông qua ngày, thiếu tiền thuế ngạch đều ở đây như rồi. Dương Sán liếc nhìn, sổ sách cuối cùng đều trống không một cột, kia là bộ phạt lợi nước một cột, cần tính toán đến giao nạp ngày đó. Dương Sán đem nó trả lại cho Vương Hy Kiệt, nói, tốt, ta cũng không chờ thêm xong tháng riêng, các nơi hành thương bắt đầu đi lại, chúng ta cũng được mau chóng động lên. Dương Sán ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua diễn võ trường, lại nói, bây giờ đang ở Thượng Khê thành bên trong thương nhân, hai ngày sau bắt đầu, toàn thành thống nhất động thủ. Đi Tây Phương không về thương nhân, chờ bọn hắn trở về, liền chụp xuống bổ tiền, về Đông hồi phục, đến rồi liền chụp xuống, bù đắp lại thả bọn họ đi Tây Phương. Thuộc hạ rõ ràng. Vương Hy Kiệt không người đáp ứng, quay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Dương Sán gọi lại hắn, người đem tác ra bản ra thương đội thông qua tình huống đơn độc chỉnh lý thành sách. Vương Hy Kiệt lấy làm kinh hãi, thành chủ. Dương Sán cười cười, đáy mắt cất dấu mũi nhọn, tác ra tiền, không tốt thu, ta tự mình đi. Phượng Hoàng Sơn Trang, Lý Đại Mục tay áo lấy một phong thư, tâm sự nặng nề đi hướng mình nơi ở trải qua Dương Sán kia chàng biệt tử. Lý Đại Mục nhịn không được nhiều liếc hai mắt. Nguyên nghĩ đến Dương Sán vừa đi, cái này chàng đại trạch viện liền nên thuộc về hắn. Thế nhưng không biết thiếu phu nhân xuất phát từ cái gì suy xét, lại nói chờ mở xuân làm tiếp an bài. Cho nên hắn đành phải tiếp tục chen tại chính mình nhà hẹp thụ chút ủy khuất đi. Mà bây giờ, Lý Đại Mục lắc đầu thở dài, từ vắng vẻ Dương cổng lớn đi về trước đi qua. Trở lại chỗ mình ở vừa đẩy cửa, một cỗ hơi ấm liền đập vào mặt. Phòng ở tiểu giã có phòng ở tiểu nhân chỗ tốt, Sơn Trang cung ứng củi khô, đã đầy đủ đem toàn bộ phòng đốt đến ấm áp dễ chịu rồi. Lao ra trở lại rồi. Thon nhỏ đáng yêu tiểu đàn mặt mày hớn hở chào đón, nàng mặc lấy xanh nhà táo nhỏ, nhẹ cả từng chào đón. Một bên giúp hắn giải áo ngoài, một bên nhón chân lên nhì, ghé vào lỗ hai hắn nghịch ngợm hơi khí, nô gia đem nàng tìm được nữa nha. Tiểu đàn dứt lời, liền đối với nội thất cất giọng nói, lao ra trở lại rồi đâu, còn không ra đón lấy. Một lát về sau, từ bên trong phòng đi ra một cái kiểu kiểu khiếp khiếp bộ dáng. Trong phòng ấm áp, nàng chỉ mặc kiện màu ửng đỏ mỏng áo, chính là dung mạo quyến rũ Tang Chi. Tang Chi nguyên là Phong An Trang trang chủ Trương Vân Dự thị thiếp, cao gầy dáng người, vòng eo tiêm tiêm, áo mỏng bọc lấy đường cong, càng lộ ra hiểu điệu động lòng người. Nàng xấu hổ mang e sợ nhìn sang Lý Đại Mục, một đôi mắt ướt đắt nhuận, nhìn quanh nhà tự mang lấy mấy phần vùng không ra vũ mị. Lý Đại Mục thỏa mãn nở nụ cười, mặc dù hắn thích nhất kiểu tiểu dịch thưởng thức hình thể, như tiểu đàn bình thường. Nhưng loại này tu thân ngọc lập, chân dài eo nhỏ, yểu điệu chi tư đánh vào thị giác lực càng mạnh, hắn cũng không phải không thích. Tang Chi dù sao cũng là Trương Vân Dực dùng để xã giao quyền quý giao tiếp hoa, dung mạo tư thái đều là đứng đầu. Chỉ bất quá Lý Đại Mục yêu thích so sánh chuyên nhất, thô nhỏ. Bởi vậy ban đầu ở chỉ có thể hai chọn một, lại Tang Chi là Trương Vân Dực thị thiếp, tiểu đàn là Tang Hầu nha hoàn, lại càng dễ chiếm được tay tình huống dưới, hắn đương nhiên lựa chọn tiểu đàn. Trương Vân Dực sau khi chết, Trương phu nhân liền đem Tang Chi bán ra rồi. Tiểu đàn bất quá là cái nhỏ thị tỷ xuất thân, mặc dù được rồi Lý Đại Mục sủng ái, nhưng Lý Đại Mục bây giờ là chi trưởng đại chấp sự rồi. Lý Đại Mục địa vị cao, gia nghiệp cũng lớn, bây giờ còn chưa vào ở Dương Sán tòa kia trạch viện, tiểu đàn quản lý lên nội vụ đến đã cảm thấy cố hết sức. Có thể suy ra, nhà này nghiệp lại lớn một chút nhì, nàng nhất định quản lý không tới. Chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là 2, chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là 2, tiểu đàn liền có chút hoảng, nhà mình lao ra nếu là sẽ tìm một cái học chữ biết làm toán thị thiếp trở về, bản thân ha không tiền cảnh đáng lo. Mà Tang Chi nguyên là nàng hầu hạ chủ tử, lúc trước hai người tình cảm vô cùng tốt, Tang Chi hiện tại tình cảnh lại thảm. Nếu như nàng đem Tang Chi tìm đến, một đợt hầu hạ nhà mình lao ra, há không so lão ra ngày sau tìm bản thân không biết rõ ngọn nguồn người đến muốn tốt hơn nhiều. Bởi vậy nàng liền cho Lý Đại Mục thổi lên gió bên gối, cuối cùng thuyết phục Lý Đại Mục. Thế là, nàng liền thông qua Trương gia tìm được người mua, đem Tang Chi cho mua tới. Kia người bán thu tiền so với hắn mua Tang Chi lúc còn cao hơn nhiều, cái này không sẽ chờ thế là chơi xuống hơn phân nửa năm. Cho nên kia người bán cũng rất cao hứng, mặc dù như thế, thả Tang Chi trước khi rời đi, hắn vẫn đem hết tất cả vô liếng, hơi kém không có mệnh chết tại trên giường. Tang Chi chậm rãi tiến lên, hướng Lý Đại Mục ôn gối hành lễ, thanh âm nhu huyền, thiếp Tang Chi gặp qua đại chấp sự. Lý Đại Mục thỏa mãn khoát khoát tay, tại bên giường bên trên tòa hạ. Tiểu đàn đi treo y phục, Tang Chi lập tức tiến lên, trước cho Lý Đại Mục thoát giày, lại bò lên trên giường, ngồi quỳ chân tại trên giường. Nàng để Lý Đại Mục nằm ở chân của mình bên trên, đầu gối ở trong ngực, cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai. Bực này quan tâm nhập vi hầu hạ, để Lý Đại Mục thoải mái thở một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lao ra có tâm sự. Tang Chi cuối cùng không phải tiểu đàn có thể so sánh, lúc này nếu là tiểu đàn, nhiều lắm là cho là hắn là cảm thấy thoải mái, có thể Tang Chi lại phát giác Lý Đại Mục có tâm sự. Lý Đại Mục nhắm mắt lại ngô một tiếng, chậm rãi nói, "Ta Lý Đại Mục à, vốn là cái nhân viên thu chi, có thể ở Phượng Hoàng Sơn trang làm nhân viên thu chi, cũng là cái cực thể diện chuyện." Lúc này, tiểu đàn cũng quay về rồi, thấy Tang Chi phục vụ chủ đáo, liền vậy bò lên trên giường, nắm bắt nắm đấm trắng nhỏ nhắn cho hắn nện lên chân tới. Lý Đại Mục thoải mái lại thở dài, nói đến, cũng là lấy dương chấp sự phúc. Hắn nhẹ nhàng nắm bắt tiểu đàn bàn chân nhỏ, nói, "Chỉ là làm nhân viên thu chi, thể diện dù cũng có, lại không cái gì thực quyền." Sau đó, đi theo Dương chấp sự đi một chuyến Phong An trang, mặt mũi này, lớp lót lập tức liền đều có. Tiểu đàn vui sướng mà nói, "Là đâu, lão gia bây giờ là chi trưởng đại chấp sự, rất là uy phong đâu." Tang Chi lại không nói tiếp, chỉ là lặng lặng nghe, sóng mắt lưu chuyển, nhìn ra được Lý Đại Mục có khác tâm sự. Lý Đại Mục nhịn không được cười lên, nói uy phong cũng là uy phong, nhưng là cùng Lý Hữu Tài đại chấp sự tại lúc không thể so sánh, cùng Dương chấp sự tại lúc cũng không thể so. Hắn nhắm mắt lại khẽ khẽ thở dài, Lý Hữu Tài tại lúc tay nắm mối sát hai phường, Dương chấp sự tại lúc tay nắm tám trang bốn mục. Đáng tiếc, bọn hắn trước sau rời trước mà đi, bây giờ mối sát hai phường thu về chủ viện, tám trang bốn mục còn tại Dương chấp sự trong tay. Ta và bọn hắn không thể so sánh nổi đi. Tiểu Đan ôn nhu nói, tóm lại là so lúc trước được rồi quá nhiều, nô gia đã rất hài lòng, lao gia cũng đừng quá cực khổ. Lý Đại Mục nói, nguyên bản là nên thỏa mãn, chí ít bây giờ đây hết thảy, ta nguyên lai cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, đã đứng ở nơi này, nhìn thấy càng cao, càng xa chỗ đi, lại như thế nào có thể không nghĩ à? Hắn chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là cắm mây hai ngọn núi. Bởi vì quá gần, cảm giác gáp bách mười phần, có chút quá mắt. Nguyên lai, cũng không phải càng cao, càng xa, liền nhất định thích đứng. A Lý Đại Mục tranh thủ thời gian lại đem con mắt nhắm lại, từ trong tay áo lấy ra một phong thư tìm đến, dương lên. Dương chấp sự cho ta đến rồi một phong thư, mời ta đi Thượng Khê Thành, làm hắn đi tham quân. Đi tham quân? Đó là một cái gì quan loa? Tiểu Đan tò mò hỏi. Xem như tham quân phụ tá đi. Lý Đại Mục giải thích nói. Dương chấp sự tại Thượng Khê Thành mới xếp đặt một cái giám kê tham quân, chuyên môn quản giam xem xét qua lại, kiểm toán tài chính, quyền hành rất lớn. Tiểu Đan nghe xong, còn không có cái gì cảm giác, Tang Chi lại là nhãn tỉnh sáng lên, như thế lớn quyền hành. Lý Đại Mục nói, không sai, chính là quyền hành quá lớn, cho nên Dương chấp sự nghĩ tại giám kê tham quân phía dưới, thiết hai cái phó trước, phân trưởng thẩm quan quyền lực cùng thẩm tài quyền lực. Tang Chi nhãn tỉnh sáng lên, ngữ khí đều đội vàng lên, lao ra, đây là cơ hội trời cho a. Thượng Khê là con đường tơ lụa chỗ sung yếu, lao ra đi chỗ ấy, đi theo Dương chấp sự, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiểu Đan nhưng có chút không tình nguyện, nàng là có tiền an phận tính tình, liền nhíu mày nói, có thể chúng ta ở chỗ này không phải rất tốt sao? Phượng Hoàng Sơn trang nhiều an ổn à, lão gia lại là chi trưởng đại chấp sự, lại đi Thượng Khê kia nhiều dạy bỏ à. Tiểu Đan, để yên, sao có thể tiến thêm một bước? Tang Chi thuyết phục Tiểu Đan, cũng là đang thuyết phục Lý Đại Mục, Dương chấp sự là cái gì người? Kia là chúng ta lão gia quý nhân nha. Hắn có thể đem lão gia từ nhân viên thu chi để bạn trưởng thành phòng đại chấp sự, đó chính là xem như tâm phúc của mình người. Thượng Khê thành bây giờ là Dương chấp sự địa bàn, Dương chấp sự lại chính là dùng người thời điểm, lúc này đi, tài năng chiếm đóng công lao. Ở lại chỗ này, mặc dù an ổn, có thể mối sát hai phường bị phiệt chủ thu hồi đi, tám trang bốn mục lại về Dương chấp sự trông coi, chi trưởng quyền hành sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Thời gian lâu, lão gia vị trí coi như ổn, lại cũng chỉ có thể dần dần co vào, cuối cùng nhất so với một cái quản sự đến, lại có thể mạnh đến nơi đâu. Tiểu Đan bị nàng nói đến nghẹn lời, chỉ có thể mắt ba ba nhìn hướng Lý Đại Mục, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta cũng không phải không muốn lão gia càng tốt hơn. Ta chính là cảm thấy, đi theo lão gia liền như thế an an ổn ổn sinh hoạt liền rất tốt. Lý Đại Mục thấy hai nữ nhân này, một cái khuyên hắn tiến thủ, một cái khuyên hắn an ổn, ngược lại là thật phù hợp bản thân bây giờ tình thế khó xử cảm xúc, không nhịn được nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, ngồi dậy, "Hừm, hai người các ngươi, các nói các lý, đều có các lý nhi. Lão gia ta à, kỳ thật vậy đang do dự, ngươi nói ta cái này đại chấp sự tài cán mấy ngày à, còn chưa ngồi nóng đít ở đâu, sao không làm có dễ? Nhưng mà, lão gia ta hôm nay liền đến một lần thiếu niên khí phách, đem các ngươi hai cái đều sủng hạnh rồi. Các ngươi một cái khuyên ta đi, một cái khuyên ta lưu, nhìn ta cuối cùng nhất thua ở trong tay ai, vậy liền nghe ai." Tang Chi cùng Tiểu Đàn nghe xong, trên mặt cùng nhau bay lên một mảnh đỏ ửng. "Cái gì gọi thua ở trong tay ai a, lão gia ý tứ chẳng phải là nói?" Hai nữ liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời trong mắt đều giấy lên hừng hực chiến ý. Tang Chi dù sao cũng là mới tới, cắn cắn môi, bị nhãn như tơ quên đủ, kia. Yeah. Nhân ra xuống bếp, làm chút đồ ăn ngon, trước hầu hạ lão gia ăn cơm. Lý Đại Mục vung tay lên, đại sự chưa quyết, nào có tâm tình ăn cơm. Ta ăn trước người, lại ăn cơm. Quẹ chân lão tân điểm lấy con kia thọc chân, một bước khẽ vấp cọ tiến phong án bảo, dừng ở nguyên là Dương thị đại trạch sơn son trước cửa. Vòng cửa bên trên màu xanh đồng so với hắn lúc rời đi tựa hồ càng đậm mấy phần. Hắn tự tay đẩy, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở được mở thêm, thế mà không có quan hệ. Hắn chính là ở nơi này trong môn bị giang con buôn tiền nguyên giống ra súc tựa như giao cho Dương Sán, nhưng là hiện tại, hắn sắp đi nhậm chức thượng khê thành bộ khúc phó đốc rồi. Mà tòa nhà này vậy sớm thay đổi chủ nhân, tiên ti bạt lực bộ lạc tộc trưởng bạt lực mạn, bây giờ chính chiếm lấy chỗ này nơi tốt. Vật là, người không phải nha. Lao tân cảm khái, vừa bước qua ngưỡng cửa, dưới chân chính là trượt đi. Hắn vô ý thức vặn người tránh tránh, con kia quẻ chân cạnh so tốt chân còn linh hoạt. Khó khăn lắm né tránh trên mặt đất bãi kia bốc hơi nóng tức cả, lão tân không nhịn được mà người. Cái này sao? Vật vậy không phải đây. Không có người cho hắn dẫn đường. Hắn trong sân đụng phải cái đâm bím tóc nhỏ tiên ti hài đồng, ước chừng là bạt lực mặt tiểu nhi tử. Nghe nói cái này người thọt muốn tìm tộc trưởng, hai tử hướng chính sảnh dương lên cái cằm, liền nắm chặt ná cao su đi ra ngoài rồi. Mới vừa vào phòng ngoài, một trận cặc cặc âm thanh trước chuyển tới. Một con ngỗng trắng ngẩng đầu đỡ ngực bước đi thong thả ra tới, màu đỏ tử nô lên láo cao, đi ngang qua lão tân bên chân lúc ngay cả mí mắt đều không nhấc, rất giống nó chính là chỗ này tòa nhà chủ tử. Lão tân đứng trang nghiêm ở bên, chờ kia ngỗng đung đưa đi ra đại môn, mới dương mắt nhìn hướng chính sảnh. Cái này đâu còn là trước trang chủ Trương Vân Dực tỉ mỉ quản lý lịch sự tao nhã phòng khách. Nguyên bản đá xanh sàn nhà rèn luyện được bóng loáng, cột trụ hành lang bên trên triển chi sen văn vậy cực kỳ tinh mỹ. Dương Sáng chạy, chỉ đem kia quý giá vật liệu gỗ đồ dùng trong nhà, trên tường tranh chưa mang đi, nhưng cái này sàn nhà cùng cột trụ hành lang thế nhưng là không có cách nào động. Mà giờ khắc này, giữa đại sảnh mạnh mẽ nảy ra một miếng đất lớn gạch, đào ra nửa người cao lò đường, củi lửa chính đốt được vượng, khói dầu đem đầu đỉnh xà nhà gỗ hun đến đen nhánh. Một đám hoàng lung lung con gà con vây quanh bên nhà bếp mổ, gà mái mẹ phành phạch lấy dính củi xám cánh hộ con. Lò đường bên cạnh ấm nơi, một đầu chó vàng lớn bảy thành rồi một miếng ra, cái đuôi quét qua trên mặt đất gặm thừa dê xương cốt, giọt nước sôi tử dính đầy lông. Nguyên bản thả cái bàn địa phương, co lại một tấm lớn giường đất. Bạt lực mặt để trần màu đồng cổ cánh tay ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, da áo cộc tay mở, trên cánh tay mặt sẹo tại ánh lửa bên dưới giống đầu vặn béo rắn. Hắn búi tóc hình thù cổ quái, một nửa trải lấy người tiên ti truy búi tóc, một nửa học người hán kéo tại sau đầu. Đây sành đều là thịt dê bánh rán dầu cùng rượu gạo thuần khí, bọn này hán tử nắm lấy đuổi cừu nướng mấy gặm. Bát rượu đâm đến đinh đương vang, men say hun hun tiếng cười mắng chấn động đến xà nhà phủ bụi, căn bản không ai chú ý tới đứng ở cửa lão tân. Ai? Đây không phải lão tân sao? Bạt lực mặt đối diện cửa phòng, trước hết nhất thoáng nhìn hắn, ngươi thế nào trở lại rồi? Dương Sán sau khi đi, lão tân tại phong an bảo giúp các bộ dạy dỗ bộ khúc, người tiền ti đều nhận ra cái này quẹ chân lại tháo vát người hán. Bạt lực mặt đem gặm thừa đùi dê xương ném xuống đất, bụng thịt tử còn treo tại xương cốt bên trên, chó vàng lớn lập tức ngậm xương cốt rút vào sau sảnh. Lão tân thầm than, tại thảo nguyên lúc ngay cả cốt tủy đều muốn hút sạch sẽ hán tử, và ở phòng gạch ngói mới bao lâu, liền như vậy phô trương rồi. Nhanh lên giường ngồi, ăn thịt uống rượu. Bạt lực mặt vỗ bên người không bị, mùi rượu thuận giọng phun ra ngoài. Lão tân cẩn thận từng ly từng tí dịch bước, tránh đi bên chân mổ hắn ống quần con gà con, rất sợ một cái không trượt thần liền giẫm bẹp một con. Hắn đi tới gần đi đầu cái người hán chắp tay lễ, vừa học lấy người tiền ti dáng vẻ sơ lược cong eo. Tộc trưởng mạnh khỏe, chư vị trưởng lão mạnh khỏe. Dương thành chủ nâng ta đưa chút bên trên nguyên lễ vật, vài ngày trước tuyết lớn phong đường, hôm nay mới đến. Dương thành chủ quá khách khí. Bạt lực mặt nắm lên mỡ đông bánh quẩy khăn mặt lau miệng. Một con gà mái phành phạch lấy nhảy lên giường, bị hắn vung tay lên đuổi xuống dưới, năm trước không phải vừa đưa hành lễ vật sao? Lao tân cười trở lại với gọi, ngoài cửa mấy cái bộ khúc dẫn theo lễ hộp tiền đến, tơ lụa ánh sáng lộng lây phản chiếu đầy sảnh tỏa sáng. Chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là 3, chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là 3, tháng riêng 15 quà tặng trong ngày lễ, tự nhiên được khác chuẩn bị. Tộc trưởng cùng các trưởng lão phần lễ đều ở đây nhi, vẫn là tộc trưởng đại nhân phân công là tốt rồi. Tới tới tới, ta xem một chút. Một cái bạt lực bộ lạc trưởng lão buông xuống xương cốt, tràn đầy phấn khởi nói. Hắn mặc da dê áo ngắn, mở lấy mang, lộ ra trước ngực nồng đậm lông tóc, đầu đi học lấy người hắn thắt nửa cái siêu búi tóc, cắm căn sừng châu cây trơm. Cái khác mấy cái trưởng lão tình hình cũng lớn tới tương tự, có mặc người Hán cổ áo, lại giữ lại người tiên ti tóc dài, có đeo người Hán buộc đầu, bên hông lại vẫn treo dân tộc du mục răng thú bội sức, còn có một cái mặc Hán thức gấm bảo, cạnh ngại tay áo vướng bận, dứt khoát xé ra ống tay áo, lộ ra phồng lên cơ bắp. Trường lão này đưa tay đi sờ tơ lụa, đầy tay bóng loáng cọ ở trên gấm vóc vậy không thèm để ý, cái này vật liệu mềm mại, so thảo nguyên bên trên chăn chiên dễ chịu nhiều. Cùng lúc đó, Phong An Trang thôn Tây Kháng gia trong đại viện, nồi chén muôi chậu tiếng va chạm có thể truyền đến nửa cái đường phố bên ngoài. Kháng Chính Dương ngồi xổm ở ngưỡng cửa, mày nhíu lại thành rồi khúc mắc. Trong phòng hắn bà nương Vương thị giọng giống xé vỡ cái chiêng, chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại hô, có ít người chính là không có tiền đồ. Ngươi ngó ngó Trình đại quan trong nhà, hiện tại mặc chính là cái gì? Đeo là cái gì? Đi ở trong thôn, cái cằm đều nhanh bệnh đến bầu trời rồi. Ngươi mù ồn ào cái gì? Kháng Chính Dương tức giận nói, ta là bộ khúc trưởng, được nghe phiệt chủ điều khiển, có thể nói đi thì đi. Bộ khúc trưởng là cái dám gì? Vương thị loảng xoảng một tiếng ném đồ ăn buồn, từ giữa phòng lao ra. Cung chính đại quan việc cần làm so, ngươi này quan nhi ngay cả cức cũng không bằng. Nhân ra đi theo Dương thành chủ đi Thượng Khê thành mới bao lâu, hắn bà nương liền xuyên tơ lụa mang vàng bạc rồi. Đi ở làng bên trong, ngươi xem cho nàng nhu khí, đầu đều muốn dương lên bầu trời rồi. Nhìn nhìn lại những cái kia không có tiền đồ nam nhân, gả cho loại nam nhân này, kia thật là gặp vận đen tám đời. Kháng Chính Dương nổi giận, Trình đại quan tốt, vậy ngươi theo Trình đại quan đi a. Hấp, chờ hắn lại về thôn nhi ta liền đi, ta đi trộm hắn tử, xem ai làm tặc con rùa. Kháng Chính Dương khí thở nặng hô hô, đống nhiên đứng lên, ta nện chết ngươi. Vương thị đem ngược cưỡn một cái, tới tới tới, ngươi nện, nhường ngươi ba cái nhi tử tất cả đều thành rồi không có mẹ nó hoa nhi. Kháng Chính Dương bị nàng thao thẳng hướng lùi lại, tức giận đến cái chán gân xanh hẳn lên. Vương thị nói, con trai ngươi nhỏ, có thể ngươi mấy cái kia huynh đệ con cháu, cái nào không phải thân thể khỏe mạnh. Ngươi đem bộ khúc trưởng nhường cho bọn họ thế nào, chẳng lẽ còn bị khuất hay? Lại nói, Dương thành chủ chẳng lẽ cũng không phải là phiệt chủ người. Ngươi đi cho Dương thành chủ làm việc, cũng không phải là cho phiệt chủ làm việc. Ngươi không nhìn thấy Lao Tân lại trở về rồi sao? Nhân ra chính là đi tìm bạt lực mạt nhận người. Nếu là không có phiệt chủ gật đầu, hắn có thể tới chỗ này nhận người. Vương thị càng nói càng kích động, vậy hắn có thể chiêu người khác, liền không thể chiêu ngươi. Nhân ra hiện tại chính là dùng người thời điểm, ngươi lúc này không đi, chẳng lẽ chờ người khác đều phát đạt mới đi? Đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Kháng Chính Dương bị đâm được lùi lại hai bước, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Ngẫm lại Trình đại quan nếu là về thôn nhi đến, cái này đồ chó chết cuối cùng lại đè ép bản thân một đầu, khẳng định giống như hắn quay quang. Suy nghĩ lại một chút cái này bà nương nói cũng có đạo lý, phiệt chủ rõ ràng tại trọng dụng Dương Sán, mình nếu là thỉnh cầu điều đến Dương Sán thủ hạ làm việc, phiệt chủ chưa hẳn cũng không đáp ứng. Nghĩ tới đây, Kháng Chính Dương dậm chân nói, ngươi chờ, lao tử đi trước tìm kiếm Lao Tân ý tứ. Cùng ngươi ta thật tốt nói. Châm thấp đầu không mất mặt. Vương thị lập tức thay đổi mặt cười, đuổi tới cửa sân hô, mang lên cha già kia bao thịt khô làm lễ gặp mặt ta. Mang lên không? Lúc này trong chính sảnh, Bạt Lực Mạt đã đem nửa cái nướng thịt dê nhét vào Lao Tân trong tay, dầu nước thuận hắn khe hở hướng xuống trôi. Tới tới tới, mau ăn, một đường này cực khổ rồi. Trường lão Bạt Lược hạ chép miệng lấy rượu hỏi, lão Tân, Dương thành chủ cũng chỉ nhường ngươi đưa quà tặng trong ngày lễ, không có khác bàn giao. Lão Tân cắn ngụm thịt dê, mùi thịt lẫn vào lửa than khí ấm bụng. Hắn quay miệng, trầm giọng nói, thứ không dám dầu dếm, Thượng Khê thành những cái kia tọa địa hộ, không nhìn chúng Dương thành chủ là Phong An Trang gia tới thổ tài chủ. Bọn hắn đối thành chủ là khắp nơi làm khó dễ, lần này tới, ta chính là muốn từ trong bộ lạc chiêu ít nhân thủ, tráng tráng thế lực. Lẽ nào lại như vậy? Xem thường chúng ta Phong An Trang đi ra thổ tài chủ. Bạt Lực Mạt ba đập vang lên cái bàn, Dương thành chủ bọn hắn đều xem thường. Vậy ta Bạt Lực Mạt, bọn hắn không phải càng xem thường. Chúng ta Phong An Trang đi ra thế nào? Phong An Trang đi ra, toàn mẹ nó chính là anh hùng hảo hán. Ngươi cứ biết chọn. Trường lão sất lợi riêng hết lên, chúng ta bộ lạc khác không có, tinh tráng hán tử có rất nhiều. Liên từ cốc đông người chăn nuôi trong bộ lạc chọn. Bạt Lực Hạ nói bổ sung, bọn hắn rời đến cốc đông sau bãi chăn nuôi nhỏ, thêm ra nhân thủ vừa vặn phát huy được tác dụng. Bạt Lực Mạt nghe nói như thế lại có chút do dự một chút, chân mày cau lại, người chăn nuôi bộ lạc bên kia. Không phải ta không muốn giúp Dương thành chủ, chỉ là chọn lấy tháo vát tiểu hòa tử, nhà của bọn hắn nhỏ làm sao xử lý. Dương thành chủ sớm có an bài. Lao Tân buông xuống đùi dê, nói, nguyện ý đi Thượng Khê thành, nhà tiểu khả lấy cùng nhau rời quá khứ. Thành chủ sẽ giúp bọn hắn tìm việc kế, trong thành thời gian, chưa hẳn so tại cốc đông kém. Bạt Lực Mạt nghe xong lời này nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vương chén lên liền được một hớp. Hắn vừa rồi do dự, chính là sợ người chăn nuôi bộ lạc người già trẻ em không ai quản, đến lúc đó toàn đến cuốn hắn tộc trưởng này. Từ khi vào ở đại trạch, hắn là thật sợ những cái kia lông gà vỏ tỏi phiền phức. Bây giờ Dương Sán nguyện ý cùng nhau tiếp đi, vậy liền không thành vấn đề. Hiện tại do Du Mục đổi làm nông hai cái bộ lạc rất tốt, đặc biệt để hắn bớt lo. Chính là như cũ bảo trì Du Mục cái kia bộ lạc, từng ngày chuyện hư hỏng nhất là hơn nhiều. Cái gì trời lạnh, tuyết lớn, gặp gỡ đàn sói, gió lớn cuốn đi lều trại, thật sự là phiền người chết. Bạt Lực Mạt lập tức khôi phục khẳng khái chi thái, vỗ bộ ngực mới nói, Dương thành chủ đủ ý tứ. Hắn trên quầy sự tình, chúng ta sao có thể không chống đỡ? Ta người, ngươi cứ việc chọn, càng nhiều càng tốt. Lao Tân lời nói xoay chuyển, lo lắng mà nói, đúng rồi, trong đầu bộ lạc gần nhất không có tìm nổ lực lớn người phiền phức à? Ta nghe nói bọn hắn tại khẩu bắc cũng không quá an phận. Ha ha ha, bọn hắn ngược lại là nghĩ an phận. Bạt Lực Mạt cười đến cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn à, bây giờ bị tam đại bộ lạc đuổi cho cùng chó nhà có tang đồng dạng, úc còn không mang nổi mình úc đâu. Hắn còn có rảnh rỗi trêu chọc ta. Thương lang ngoài hiệp đồng cỏ đều chống đi, bất quá ta đều chẳng muốn trở về. Hiện tại trong địa, ở phòng bệnh ngói, không thể so trước kia màn trời chiếu đất trải qua thoải mái. Đúng đấy, chính là Bạt Lực Hạ, Sất Lợi Diên đám người liên miên xưng là. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Lão Tân bưng chén lên nói, Dương Thành chủ nói, nếu là nhổ lực lớn người người chỗ này gặp gỡ cái gì phiền phức, chỉ cần phái người đi Thượng Khê Thành nói với hắn một tiếng, nhất định đến giúp đỡ. Bạt Lực Mạt nghe được trong lòng ấm áp, đem bát rượu hướng trên bàn một đập, Dương Thành chủ là phúc hậu người. Đến, chúng ta làm chén rượu này. Hắn vừa uống xong, không đợi Lão Tân uống rượu đâu, hắn liền hướng về phía bên ngoài phòng hô lên, Ba Đồ. Ba Đồ, người lỗ thai nhét con lửa lông à nha. Nhanh, ngươi cùng Lão Tân đi một chuyến bộ lạc, đại gia ngày tốt lành tới rồi. Lão Tân uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng Ba Đồ cùng đi ra khỏi đại trạch lúc, mặt trời đã ngã về tây. Vừa qua bức tường phù điêu tường, liền gặp một tên tráng hán chào đón, màu xanh đoản đả căng đến thật chặt, vai rộng chợt eo, chính là Kháng Chính Dương. Tân lão ca. Kháng Chính Dương tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, càng nào đó cũng muốn đi Thượng Khê Thành đi theo Dương Thành Chủ, không biết Dương Thành Chủ có thu hay không ta. Lão Tân híp mắt say lờ đờ ước lượng hắn, gặp hắn ánh mắt kiên định, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng thấp thỏm, không nhịn được cười lên. Kháng Khúc trưởng là Dương Thành Chủ bộ hạ cũ, hắn thế nào sẽ không thu? Đi, cùng ta về Thượng Khê Thành, chúng ta ở trước mặt hỏi một chút Thành Chủ đại nhân. Kháng Chính Dương nhẹ nhàng thở ra, xanh đen trên mặt tràn ra chân thành tha thiết tiêu dung. Thượng Khê Thành, phụ Thành Chủ. Cự Tử Ca dẫm lên một đôi lộ chỉ dày sợi đay liền từ tây xương phòng bên trong vọt ra. Hắn vải thô áo ngắn vải thô bên trên dính lấy điểm điểm than đen, búi tóc nông rộng lệch qua sau đầu, mấy sợi tóc bị mồ hôi dính tại thái dương. Hắn ngay tại nhà xưởng bên trong bận rộn đâu, đột nhiên nghe nói có người cầm hắn tự tay viết thư đổi đến, lập tức ra đón. Cửa viện trên thềm đá, tam tuổi Dương Tiếu rất giống một tôn tiểu môn thần. Song nha búi tóc dùng dây đỏ đầm cực kỳ thực, dựa đến trắng bệnh vải thô áo đông bên ngoài, bảo bọc kiện Triệu Sở Sinh dùng phế mảnh giáp đổi ngắn giáp. Giáp lá mài đến bóng loáng, tại mặt trời bên dưới hiện ra nhạt ngân quang trạch, nàng lưng thẳng tắp. Phía sau hai cái nắm chặt kiếm gỗ nhóc con vậy học dáng dấp của nàng ngẩng đầu đỡ ngực, mặt tròn căng đến nghiêm túc, liền hô hấp đều thả nhẹ chút. Dưới thềm đứng thẳng hai cái phong trần mệt mỏi hán tử. Gần phía trước cái kia hơn 30 tuổi, áo giặt hồ được phát cứng rắn, ống tay áo cùng ống quần đều đánh mấy tầng miếng vá, ngoại tầng còn thoa một tầng bẩn đục dầu cây trầu, nghĩ đến là vì chống cự con đường tơ lụa dọc đường gió tuyết. Người này hơn 30 tuổi, thân hình chắc địch, hai tay khớp xương thô to, lòng bàn tay ở giữa khảm rửa không sạch bụi đá, xem xét chính là lâu dài cùng kim thạch đồ vật giao thiệp thợ thủ công. Một người khác gần 40, trên vai đắp nửa cũ dù quần, dù dây xích khẩu dính lấy khô cứng bánh nếp mảnh vụn, hiển nhiên là lặn lội đường xa đi đường người. Trán của hắn khắc lấy hai đạo sâu văn, cảm xúc lấy nửa tấc râu ngắn, sắc mặt có chút vàng như nến, có lẽ là đi đường mệt nhọc bố trí, nhưng lưng eo thẳng tắp. Cự Tử. Hai người cơ hồ là đồng thời nhận ra Triệu Sở Sinh, gần như đồng thời kêu ra tiếng, trong thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy. Nhưng bọn hắn cũng chỉ tới kịp hô lên một tiếng này, không chờ bọn họ cúi đầu hành lễ, cũng không đợi bọn hắn lại nói tiếp, Triệu Sở Sinh cũng nhanh bước lên trước, kéo lại bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, đi vào nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Triệu Sở Sinh xông hai người đưa cho cái ánh mắt, quay đầu đối còn trừng mắt tròn mắt Dương Tiểu nói, cười cười yên tâm, bọn hắn là của ta đồng môn. Tiểu cô nương nghe xong Triệu Sở Sinh nói như vậy, liền đem tay nhỏ vung lên, rất có tướng quân khí độ, uy phong lấm lấm nói, nhường đường. Phía sau hai cái tiểu gia hỏa lập tức hướng về hai bên phải trái lóe lên, nhường đường ra. Chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là 4, chương 173, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai chính là 4. Triệu Sở Sinh đem hai người đón lấy tây sương phòng, vừa đến dưới hiên chỗ không người, một người trong đó liền kích động nói, ta tại đất thuộc tiếp vào cự tử thư tín, trong đêm bàn trong cửa hàng gia sản, thay đổi con khoái mã liền hướng chỗ này đuổi, ngay cả vợ con đều trước sai người chăm sóc lấy. Một cái khác gần 40 hán tử hầu kết lan lăn, thanh âm sơ lực cầm, vội vàng nói, cự tử trong thư nói chúng ta mặc giả, thật sự có đừng ra. Đừng có gấp, và nói. Triệu Sở Sinh đẩy ra tây sương phòng đại môn, một cỗ hôn tạp lưu hình, nhựa thông cùng thanh đồng khí tức gió mát đập vào mặt. Hai người rào bước tiến lên môn chân bỗng nhiên dừng lại, thế này sao lại là ở giữa ở phòng, rõ ràng là một gian khoát đại nhà xưởng. Phòng ốc cuối cùng còn liên tiếp khác mấy căn phòng, không có cửa màn ngăn trở, liếc mắt có thể nhìn tới chỗ sâu nhất lư đồng đúc. Trên giá gỗ bày đầy lớn bình gốm nhỏ cùng thanh đồng tàn thiến, mặt đất dùng than đầu vẽ lấy lít nha lít nhít hình vẽ. Bên trong góc lư đồng đúc chính bước lên mảnh mai khói xanh, lò bên cạnh chất đống thạch anh cắt cùng gỗ vụ than, ngay cả trong không khí đều tung bay kim thạch chỉ vị. Hai cái mặc giả không nhịn được kinh hỉ liếc nhau một cái. Không nói đến phía sau gian phòng còn có cái gì, liền góp đủ cái này một phòng các loại nguyên liệu, kia phải tốn hao bao nhiêu tiền. Làm nghiên cứu chế tạo là tốn tiền nhất, bọn hắn những năm này chỉ có đầy bụng nhạy bén, lại ngay cả khối da dáng thanh đồng liệu cũng mua không nổi, chỉ có thể ở chợ búa ở giữa vì sống tạm buôn ba, đem mặc môn lý tưởng đặt ở đáy hòm. Bây giờ thấy cái này cả phòng vật liệu khí cụ, bọn hắn đọc lại nhiều năm nhiệt huyết lập tức hướng đỉnh đầu tuôn, đầu ngón tay đều có chút phát run. Cự tử trong thư nói có ta mặc ra đồng môn toàn lực giúp đỡ quả nhiên không phải hư a giúp đỡ ta, là Dương Trọng Lễ sư thúc hậu nhân Dương Sán, đương nhiệm Thượng Khê Thành chủ. Triệu Sở Sinh chỉ vào treo trên tường bản vẽ, các ngươi nên nghe qua Dương Sán cày cùng Dương Sán đuồng nước a. Đều là hắn suy nghĩ ra được. Nguyên lai là hắn. Giang Nam mặc giả bố đuổi, thanh âm đột nhiên cất cao, ha ha ha, ta liền nói, người nào như vậy nhạy bén, quả nhiên là ta mặc giả đồng môn. Đất thuộc hán tử đại hỉ, ta quê quán mở ra dự quận nông hộ, hiện tại đã có người tại phòng chế Dương Sán cày rồi. Nghe nói cái này Dương Sán cày so lão cày đầu dùng ít sức chí ít ba thành, phụ nhân đều có thể lôi kéo cày đi. Chính là hắn. Triệu Sở Sinh cười đến khỏe mắt nhăn lại, bây giờ ta ngay tại Dương Thành chủ giúp đỡ bên dưới, nghiên cứu chế tạo pha lê. Hắn chỉ trải rộng các nơi các loại vật liệu cùng thí nghiệm công cụ, Dương Thành chủ nói, Tây vực chuyển tới pha lê mặc dù chân quý, nhưng cũng còn có không ít thiếu hụt. Chúng ta có thể cải tiến pha lê chế tạo công nghệ, nhất định có thể kiếm lấy lời nhiều. Đến lúc đó lấy công hương thương, lấy thương tư công, dùng kiếm được lợi tức đổi nữa kỹ năng tốt nghệ, liền tạo thành một cái tốt.
Cái gì? Tuần hoàn, đúng, là tuần hoàn.
Hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói, lấy lợi trừ hại, cường quốc làm dân giàu, đây chẳng phải là chúng ta mặc môn sơ tâm sao? Cái niên đại này, pha lê tại Tây phương cũng thuộc về với đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Trước mắt Tây phương chỉ có xạ xạ nịt vương triều, Đông La Mã đế quốc các vùng nắm giữ pha lê nấu nướng, tại độ trong suốt chờ bộ phận vẻ ngoài biểu hiện bên trên đến gần hiện đại pha lê. Nhưng là cho dù tại Tây phương, nó cũng giống vậy là cực độ chân quý xa xỉ phẩm. Hắn hy hữu độ cùng giá trị có thể so với hoàng kim, bảo thạch, chỉ là quý tộc, vương thất cùng giáo hội chuyên môn, dân chúng bình thường hoàn toàn không có cách nào chạm đến. Bởi vì xạ xạ nịt vương triều cùng Đông La Mã đế quốc mặc dù nắm giữ pha lê nấu nướng chi pháp, nhưng nguyên liệu thu hoạch lại cực kỳ gian nan. Lúc này Tây phương pha lê hoạch tâm nguyên liệu là soda, Na2Co3, soda, Na2Co3, hoặc là đến từ địa trung hải thiên nhiên ngâm tẩy rửa mỏ, hoặc là từ đặc biệt thực vật xám bên trong tinh luyện, vận chuyển cùng chiết xuất đều hao phí to lớn. Càng không cần nói nấu nướng cần nhiệt độ cao lò luyện, ỷ lại than củi làm nóng độ nóng trong lò rất khó khống chế. Mà lại thổi chế, mài sờn chờ kỹ nghệ lại bị đám thợ thủ công thời đại bi truyền, chỉ có thể nhà xưởng thức sản xuất. Không sai, bọn hắn chỗ ấy công tượng cũng giống vậy là bí kỹ tự chân, đây chính là lòng người, nhân tính. Lò luyện nhiệt độ ba động không thể khống, nguyên liệu tạp chất cùng công tượng kỹ thuật khác biệt, dẫn đến tốt phẩm suất cực thấp, cuối cùng có thể thành hình tinh mỹ pha lê chỉ là số ít. Lại thêm bí kỹ tự chân nhà xưởng thức sản xuất, vô pháp quy mô hóa sản lượng, vì vậy mà khiến cho hắn so sánh giá cả hoàng kim. Dương Sán định đem pha lê tạo ra, từ đó liền đặt chân với bất bại chi địa, bất kể là tại phương Đông vẫn là Tây phương, hắn đều có thể kiếm lợi lớn. Hai cái mặc giả chỉ nghe cảm xúc bành trướng, liền hô hấp đều nặng nề mấy phần. Triệu Sở Sinh lại đem hai người bọn họ đưa vào căn thứ hai nhà xưởng. Nơi này càng thêm lộn xộn, trên mặt đất chất đống một chút thanh đồng linh kiện cùng dây gai. Triệu Sở Sinh đem trên mặt đất rối tung đồ vật gầy gầy, đưa ra một khối nhỏ sạch sẽ địa phương, ngồi, giải ra địa long trên mặt đất ấm áp. Ba người ở trên mặt đất ngồi quỳ chân, bên cạnh đứng thẳng một nửa người cao đồ vật. Kia đồ vật lấy thanh đồng làm cung, trung gian khảm bánh răng cắn vào nơi hiện ra bóng loáng, phía dưới treo móc sắt, định tiêm bùng phong quả cân. Hai cái mặc giả không nhịn được tò mò bắt đầu đánh giá. Triệu Sở Sinh gặp một lần, liền cười nói, đây là ta vừa vì thành chủ chế tạo một bộ kế nặng hành, dùng bánh răng cùng đòn bẩy chi pháp. Trung Quốc bánh răng xuất hiện bây giờ sớm nhất đã có thể ngược dòng tìm hiểu đến Đông Chu thời kỳ. Đòn bẩy nguyên lý vậy đã sớm có, nhưng là tại vận dụng nhất là hai loại nguyên lý kết hợp vận dụng lên liền một lời khó nói hết rồi. Bây giờ có rồi Dương Sán dành cho dẫn dắt, cự tử ca rất nhanh liền tạo ra rồi. Thành chủ nói, chúng ta thượng khê là con đường tơ lụa đầu mối, đội con qua thành nộp thuế lúc, cũ cái cân hoặc là không được, hoặc là dễ bị quan lại làm tay chân. Thiết kế loại này kế nặng hành, dùng thanh đồng bánh răng cắn vào, gầm sàn đổ chỉ phòng run, quả cân bên trong khảm đầu nắm, hiệu chỉnh sau sai sót không siêu một tiền. Đội con cân sau này không dùng dỡ hàng, móc nối một quẻ liền biết trọng lượng, tại đóng cửa nơi thiết hơn mấy đài, thu thuế hiệu suất có thể tăng gấp đôi. Tốt đồ vật. Đất thục mặc giả nghe xong, đứng người lên đi qua, đưa tay gẩy gẩy bánh răng, chuyển động chân nhăn không vương hữu, không khỏi gật đầu tán thưởng, sắp xuân về hoa nở, tây bực thương khách không ngừng, vừa bạn phát huy được tác dụng. Triệu Sở Sinh lại chỉ hướng bên cạnh một cái hình cung tấm sắt vứt nhận đồ vật, kia đồ vật bên trên vòng quanh vải đay thô dây thừng, đỉnh tiêm có cái làm bằng sắt bánh xe răng cưa. Đây là ta theo thành chủ nhắc nhở, thiết kế ra được dùng ít sức bàn kéo mô hình, vật thật chiếu vào phóng đại là được, nó dùng là trục bánh đà chi thuật. Triệu Sở Sinh giải thích nói, thượng khê thành tây vị thủy bến đỏ, khách thương dỡ hàng toàn bộ nhờ nhân lực khiêm nhất, hao tổn lớn còn chậm hơn. Cái này bàn kéo bỏ thêm bánh xe răng cưa phòng đảo ngược, một con ngựa khí lực liền có thể kéo 5 thạch trọng hàng, hàng hóa lưu chuyển nhanh, khách thương tự nhiên càng nguyện đến ta thượng khê giao dịch. Hai cái mặc giả nghe con mắt tỏa sáng. Tân Điệu mặc giả cho rằng, đại lực phát triển thực nghiệp, tự nhiên mà vậy liền có thể xúc tiến toàn bộ xã hội từng cái phương diện văn minh phát triển. Mà bây giờ, bọn hắn tựa hồ thật sự thấy được loại này lý tưởng có thể khả năng thực hiện. Vị kia lớn tuổi một chút mặc giả kích động nói, cái này đều là vị kia Dương Thành chủ giúp đỡ cự tử nghiên cứu chế tạo. Không, không chỉ có là giúp đỡ. Triệu Sở Sinh cải chính, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đều là Dương Thành chủ cung cấp. Ta tin tưởng, nếu như không có ta, chính hắn đợi một thời gian cũng có thể tạo ra. Triệu Sở Sinh thở dài nói, nhưng là Dương Thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, thật sự là quá bận rộn. Đây cũng là ta muốn đem đồng môn đều triệu tập đến nguyên nhân. Triệu Sở Sinh hai mắt tỏa sáng mà nói, ta bây giờ là một mực nghiên cứu chế tạo, không cần lo lắng tiêu tiền sự tình. Thành công sau Dương Thành chủ liền sẽ giao cho chuyên gia chế tạo, ta đây liền có thể tiếp tục chuyên tâm suy nghĩ mới đồ vật. Mà đã nghiên cứu ra đến đồ vật bán tiền, lại lấy ra để cho ta nghiên cứu chế tạo càng nhiều đồ vật. Dương Thành chủ nói, đây chính là lấy công thương, lấy thương gấp rút công. Hai vị đồng môn, công thương cùng tồn tại tài năng giàu mạnh dân, chúng ta mặc môn kiêm ái phi công, tiên thế tế dân lý tưởng, không phải liền là muốn như vậy tài năng từng bước một thực hiện sao? Hai cái tần địa mặc giả liếc nhau một cái, bọn hắn theo đối phương trong mắt thấy được đã lâu băng. Những năm này bọn hắn chỉ có một thân kỹ nghệ, lại chỉ có thể ở chợ búa dây rùa. Bây giờ có cự tử dẫn dắt, có thành chủ giúp đỡ, cuối cùng có thể nhặt lại mặc môn sơ tâm rồi. Chúng ta nguyện đi theo cự tử. Hai người đồng thời trịnh trọng chắp tay hành lễ, còn mời cự tử dẫn kiến,
để chúng ta bái kiến vị này không tầm thường đồng môn.
Triệu Sở Sinh cười ha ha, đi, ta hiện tại liền mang các ngươi đi.
Dương Sán cùng Triệu Sở Sinh còn có hai vị triệu tập mà đến tần địa mặc giả, như vậy gặp nhau.
Triệu Sở Sinh điều động đồng môn không chỉ hai người bọn họ, bất quá bọn hắn lại là trước hết nhất đến thượng khê hai vị. Ba người đứng đối diện, đối trước mắt người đều có một chút hiếu kỳ.
Dương Sán lúc này người mặc xanh đen sắc cờ bảo, ống tay áo thêu lên đơn giản vân vân, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần thư quyền khí, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết có thể tạo ra cậy bộ gương nước thợ thủ công. Hai cái mặc giả trong lòng hơi động, có lẽ đây mới là nắm giữ mặc tử tình nghĩa tinh túy trí giả, ứng hữu phong phạm đi. Mà chúng ta quá chấp nhất với đồ vật bản thân, nhưng không có nhìn thấy nó sau lưng hương lợi tể dân sức mạnh thực sự. Hai cái tần địa mặc giả tự ti mặc cảm nghĩ.
Dương huynh đệ, tại hạ Đường Giản, đất thuộc bờ ra diêu của người.
Dương huynh đệ, tại hạ Lôi Khôn, giang nam đông dương của người.
Hai người hướng Dương Sán vị này cự tử tự mình chứng nhận qua đồng môn thi lễ một cái, thần thái cung kính.
Dương Sán bước nhanh về phía trước đỡ dậy bọn hắn, thanh âm ôn hòa, Đường huynh, Lôi huynh, một đường cực khổ rồi. Hôm nay nhìn thấy hai vị, quả thật chuyện may mắn.
Hai người này cũng là cả ngày hết mình đồ vật, tâm nhắn thẳng, nói lên đồ vật đến thao thao bất tuyệt, cùng người liên hệ liền thẳng tới thẳng lui, cũng không hiểu cái gì khách sáo.
Đường Giản tiện nói, Dương huynh đệ, chúng ta phụng cự tử chi mệnh mà tới, sau này ngay ở chỗ này, vì ta mặc ra lý niệm mà chiến. Lại không biết Dương huynh đệ còn có chút chuyện gì, một mực hướng chúng ta phân công việc phải làm.
Ta muốn làm sự có thể nhiều lắm.
Dương Sáng cười tủm tỉm, nhìn xem hai vị này đưa tới cửa công chính sư, trong lòng trong bụng nở hoa.
Cái này không tốn tiền công chính sư, hắn là thật ước gì càng nhiều càng tốt.
Còn như hai vị sao?
Dương Sán ước lượng hai người một lát, đột nhiên lộ ra chút cổ quái ý cười.
Đường huynh là đất thuộc người đúng không?
Đúng vậy.
Lôi huynh là người Giang Nam thị.
Không sai.
Tốt.
Dương Sán chợt nhớ tới võ hiệp bên trong, cơ hồ bị sở hữu võ hiệp tác giả ảo ảo áp dụng một cái thiết lập, thuộc trung đường môn cùng Giang Nam phích lịch đường. Trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một loại ác thú vị.
Dương Sán cười như hoa cúc mà nói, ta có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cần rất nhiều người đến từng cái thực hiện.
Đường huynh sao? Sau này liền phụ trách cơ quan thuật, nhất là tinh xảo khí giới nghiên cứu chế tạo.
Còn như Lôi huynh ngươi,
Dương Sán dừng một chút, cười càng sáng lạn hơn, ta có một thuật, tên là một lưu hình hai quặng kalin nhỉ chặt ta một than, thêm điểm đường trắng bít Iban.
Liên tứ Lôi huynh ngươi, đem nó phát dương quang đại được rồi.
Lúc này vậy, Vương Nam Dương đang chuẩn bị ra cửa, mang theo 120 tên thuế đinh, mở ra hắn thu thuế hành trình.
Phượng Hoàng Sơn bên trên, Lý bên trên mắt chính đi hướng Việt chủ Vu Tỉnh Long thư phòng, muốn hướng Việt chủ cầu đi thượng khê.
Bởi vì, hắn bại bởi Tam Chi, thua một xúc hồ đồ.
Chương 174, một gông kết cục đã định, một, chương 174, một gông kết cục đã định, một, ngày Tết hơi ấm còn sót lại còn tại, tháng riêng chưa hết thần thì mạng, xe lạnh hàn khí vẫn giống ngâm băng trầm, hướng xương người trong khẽ khoan. Nhưng này phần thanh hàn ngăn không được kế sinh nhai bước chân, thượng khê thành hành thương ngồi dạ, gồng gánh người bán hàng dòng nhóm, sớm đã công việc lưu bù lên rồi. Cửa thành đông, một trận tiếng bước chân rồn rập đột nhiên ép qua sương sớm. Ra vào cửa thành thương nhân dân chúng nghe tiếng ghé mắt, liền gặp một đội áo đen thành binh dẫn theo hàng quang lẫm liệt trường mâu vội vàng chạy tới, động tác mau lẹ ở cửa thành động bên dưới bố thành hình quạt phòng tuyến. Nguyên bản canh giữ ở bên cạnh cửa mấy cái lao tốt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bật điệu xu thế bước lên trước, đối dẫn đầu sĩ quan chắp tay hành lễ, Trịnh Trang chủ, đây là ra cỡ nào việc gấp?
Phục bộ khúc đốc khuất đại nhân lệnh, lập tức phong tỏa bốn môn.
Trịnh Trang chủ tiếng như hồng trung, mũi thương hướng ngoài thành một điểm, từ giờ trở đi, phàm mang theo khối lượng lớn hàng hóa ra khỏi thành người, không thành đốc đại nhân thân ký thông hành lệnh, một mực không cho phép cho qua.
Ti chức tuân mệnh.
Thủ thành lao tốt trong lòng run lên, không dám có nửa phần lãnh đạo.
Tiên nhiệm thành chủ rời trước đem phủ khố không gò bó không còn, dù là hắn nói lại đường hoàng, nhưng ai còn không biết hắn đến tột cùng là vì cái gì.
Mà tân nhiệm thành chủ mở nha tọa đường ngày đầu tiên đã nói, ta cái này còn mới, không ngã nợ cũ.
Cũng là nói, khoản này lợi ích thực tế, lúc này mới xem như thật sự rơi vào trên tay bọn họ, tiêu lấy yên tâm, tuần lấy vui vẻ.
Phần nhân tình này nhi, bọn hắn liền phải nhớ.
Mà lại, nếu là tiếp xuống phủ khố không có tiền, bọn hắn sau này quân tiền làm sao đây? Cho nên bọn hắn chấp hành lên mệnh lệnh đến, cũng sẽ không thể qua loa rồi.
Đây cũng chính là Dương Sán suy nghĩ cho kỹ, thà rằng tạm thời tránh mũi nhọn, nhịn xuống cơn giận này, vậy không tại chỗ phát tác nguyên nhân.
Nếu như hắn đem toàn thành trên dưới sở hữu quan lại sĩ tốt tất cả đều đắc tội lần, đó chính là chính lệnh không ra cửa phủ hạ chẳng rồi.
Cũng tỉ như lúc này hắn hạ lệnh phong tỏa cửa thành, khối lượng lớn hàng hóa không có thủ lệnh của hắn không cho phép rời đi, những này thủ thành quan binh chỉ cần lá mặt lá trái, hắn liền không có biện pháp nào.
Như vậy, hắn hôm nay truy nộp hành vi thế tất triệt để thất bại, biến thành trò cười của tất cả mọi người.
Bộ khúc đốc quất hầu dẫn theo hoàn thủ đao, tại phái ra thành binh chấn giữ bốn thành đồng thời, tự mình dẫn người chính vội vàng chạy tới bên tàu.
Hắn không dám công khai cùng Dương Sán chống lại, nhưng này vị tân thành chủ án binh bất động so trực tiếp làm khó dễ càng nấu người.
Con đĩa treo giày không rơi xuống đất, dạ dạ đều để hắn lăn lộn khó ngủ.
Hắn thậm chí lòng nghi ngờ, Dương Sán cầm thương nhân khai đao là giả, kỳ thực đang chờ hắn lộ ra sơ hở, ham danh chính ngôn thuận thu thập chính mình.
Cửa thành vừa bị thành binh nhóm phong tỏa, liền có hai cái trước ngực sau lưng đều khâu lấy một cái màu đỏ thám thuế chữ thuế đinh đến rồi.
Bọn hắn vác lấy đao, một người xách hồ gián thủng, một người kẹp lấy cuốn hoàng giấy đầy bố cáo.
Bàn trải tại trên tường thành hai ba lần bôi san sẻ hồ gián, ba một tiếng đem bố cáo đập thực, cạnh góc đều theo được bình bình chính chính.
Khu khu,
vi vi, ra khỏi thành vào thành chư vị hương thân, các vị trưởng quỹ, tất cả đều nghe kỹ cho ta.
Một cái giọng vang vọng thuế đinh từ bên hông lấy xuống ống trúc chế luyện loa, cao giọng kêu to lên.
Phiệt chủ sớm có luật lệnh,
phàm trợ búa thương nhân đều cần theo luật nạp hóa, không được tìm kế tránh thuế trốn thuế. Cái này ống trúc loa là thành chủ Dương Sáng gợi ý chế luyện, khoan hay nói, âm thanh rất cực xa. Bây giờ Thượng Khê thành thuế thâm hụt hơn phân nửa, quân lương không, dân sinh có kế, thành đốc Dương Sáng đại nhân thụ lệnh truy thuế, đây là công nghĩa, không phải vì tư bán vậy. Cửa thành đám người rối loạn tương mừng, có người cao giọng hỏi, kia quyền quý phù hộ thương hộ môn đâu? Muốn truy sao? Kia thuế đinh cười lạnh một tiếng, hô lớn, đuổi chính là bọn họ. Đại gia mời xem. Hắn đem né người sang một bên, một cái khác thuế đinh giơ đao lên, dùng chuôi đao gõ gõ trên tường thành bố cáo. Thành đốc có lệnh, chư hào môn quyền quý đều không có thể ấm khách bộ khúc chi danh tư che chở thương nhân. Phàm tránh thuế người, thương hộ cùng phù hộ người một thể liên đới. Chỉ cần liên quan sự, một mực truy xét đến ngọn nguồn. Thượng Khê thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, từng cái ngũ bách cũng là hai người một tổ, khắp nơi tuần tra lấy. Bọn hắn là bắt trộm duyện chu thông bộ hạ. Ngũ bách là địa phương quan phủ sở thuộc chính thức nha tốt, thuộc về cơ sở trị an cùng cần vụ lại biên. Dừng lại. Ngàn cái gì? Dừng lại. Mau tới người, có người leo tường giấu đồ vật. Hai cái ngũ bách đống nhiên có phát hiện, hô to rút đao xông tới. Ngõ nhỏ một đầu khác hai cái ngũ bách nghe thấy động tĩnh, lập tức nắm lên treo ở giữa cổ trúc tiêu nhi liều mình tuổi, đồng thời hướng trong ngõ nhỏ chạy tới. Ân trúc tiêu cái này đồ chơi nhỏ, cũng là nhà phát minh Dương Sán phát minh. Một nhà hiệu vải hậu viện, hai cái hỏa kế cưới đầu tường, bên trong hỏa kế chính một thất đi lên ném lấy tơ lụa, vải bóc. Kia hai cái hỏa kế tiếp vải bóc, lại ném hướng ngoài tường. Ngoài tường phía dưới cũng có hai cái hỏa kế, chính tiếp lấy ném vải bóc tơ lụa, phóng tới một cỗ xe đẩy bên trên. Xe đẩy bên cạnh, vải bóc điếm trưởng quỹ chính một bên lau mồ hôi, một bên thúc giục, mau mau, mau mau. Đống nhiên nghe thấy ngũ bách hô to, đem trưởng quỹ dọa đến run một cái, đặt mông ngồi trên đất. Khanh cương đao ra khỏi vỏ, lạnh buốt lưỡi đao lập tức ép đến rồi trên cổ của hắn. Một cái ngũ bách nghiêm nghị quát, là ngươi. Ngài trưởng quỹ, ngươi muốn làm cái gì? Ngài trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì a. Từ khác một bên vừa đuổi theo hai cái ngũ bách bên trong một người, nhịn không được cười nói, ta nói ngài trưởng quỹ, thành đốc đại nhân muốn thu thập, là phụ thuộc quyền quý, trộm trốn thành phú người, cùng ngươi có cái gì quan hệ? A, cùng, không quan hệ với ta sao? Ta chỉ nghe thấy một cái thuế chữ, ta liền hoảng hồn người. Ngài trưởng quỹ lau mồ hôi, lắp bắp nói, tình cảnh tương tự tại Thượng Khê thành các nơi không ngừng diễn ra. Thành Nam bến tàu một bên, Khuất Hầu đã mang binh chạy tới. Một cái chàng chủ đang đứng tại đống hàng bên trên, đối trên bến tàu dỡ hàng hóa thuyền đám thương gia cao giọng tuyên đọc báo cáo. Trong lúc nhất thời, trên bến tàu thuyền buôn vậy không rõ sở thành đốc đại nhân là nhằm vào người sở hữu vẫn là một ít người, ào ào vây quanh Khuất Hầu nghe ngóng tin tức. Trong thành, phu canh nhóm cũng bị phát động lên, bọn hắn cũng thật là lần đầu giữa ban ngày làm việc. Bang, bang bang bang. Thiên can không phải, thành chủ có lệnh, vẹn vẹn cha phụ thuộc quyền quý, ác ý trốn thuế người, cùng lương tiện thương nhân vô can đi trong thành chủ phủ, Dương Sáng càng không ngừng bước chân đi thong thả. Mặc dù là hôm nay, hắn đã làm nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng là nhằm vào toàn thành thậm chí ngoài thành bến tàu một lần toàn diện hành động, không phải dựa vào hắn một chút tâm phúc liền có thể hoàn thành. Hắn cảm thấy đối bộ khúc đốc Khuất Hầu gõ đã vừa đúng, bắt trộm duyện chu thông người này hẳn là cũng sẽ không lá mặt lá trái. Nhất là, hắn cho phép cho bắt trộm duyện truy nộp thuế khoảng 120 mức thưởng. Theo lý thuyết nên tận tâm làm việc, có thể chỉ cần còn không có bụi bặm lắng xuống, hắn cũng không dám có nửa phần buông lỏng. Hắn không thể tiến hành kích tình truy nộp, nếu như bởi vậy dẫn đến sở hữu thương nhân khủng hoảng, đó mới là được không bù mất. Đối Thượng Khê thành tới nói, nông thuế mới bao nhiêu tiền, thương thuế mới là đầu to, cho nên hắn nhất định phải ổn định tuân theo luật pháp thương nhân. Bởi vậy, hắn truy thuế hành động bước đầu tiên chính là muốn làm được sư xuất nổi danh, có pháp có thể theo. Hắn sai người tại bốn thành cửa thành, phố xá sâm bắt đầu đường chờ xử lý đường dán báo cáo. Hắn còn an bài chuyên gia tuyên truyền giảng giải, lấy bảo đảm không biết chữ người cũng có thể nghe hiểu, tránh có người sai lầm giải đọc, chính là vì ổn định lòng người. Nhưng dù sao cũng là hành động trước đó mới bắt đầu tuyên truyền, khó đảm bảo sẽ không có người nghe một không nghe hai, vì vậy mà náo ra nhiễu loạn. Có thể đây cũng là không có khả năng trước thời hạn mấy ngày tiến hành tuyên truyền. Nếu không, chờ hắn chấp hành ngày, nên dọn dẹp người sớm chạy hết. Bây giờ hắn đã ra chiêu, tiếp xuống liền nhìn người chấp hành có cho hay không lực. Phố xá sâm bắt đầu đường, Vương Nam Dương Mục lấy một gương mặt, chắp tay đứng tại sạp trà bên cạnh, nghe thuế đinh dùng ống trúc loa lớn tiếng tuyên đọc Dương Sán báo cáo, khoe miệng nhẹ nhàng kéo theo một lần. Cái này Dương Sán, thật đúng là mẹ nó chính là một nhân tài. Vương Nam Dương thầm nghĩ, làm việc rất có tính nhẫn nại, vậy rất có trình tự quy tắc, so với ta chế thuốc lúc còn chú trọng hòa hậu. Trước phong thành môn hết sai giờ đầu, lại thiết báo cáo lập danh mục, cuối cùng nhất mới động thủ bắt người, thận trọng từng bước ổn rất nha. Nếu là người này chịu theo ta học tập vô ý chi thuật, chắc hẳn cũng có thể có thành tựu, dù sao tâm tư kín đáo như vậy. Thuế đình kêu gọi cuối cùng kết thúc rồi, Vương Nam Dương đông nhiên vung tay lên, quát, hành động. Hắn phía sau sớm đã giữ lực mà chờ nhân mã lập tức vung lấy Hoan Nhi liền xông ra ngoài. Một cái điển kế thự tiểu lại, tay trái dẫn theo bản tính, tay phải trộm lấy sổ sách, bước đi như bay xông vào lớn nhất nên khách lâu khách sạn. Tại hắn phía sau, một đám trước ngực theo lên thuế chữ thuế đình, dẫn theo hoàn thủ đao, đằng đằng sắc khí, như lang như hổ cùng tiến vào. Đầu đường, bắt trộm duyện chu quy tắc trung tự mình mang theo một đội ngũ bách khiêng trưởng mâu cấp tốc phân tán, đem chợ mấy cái cửa ra vào cùng chủ yếu đường phố toàn bộ phá hỏng rồi. Người không liên quan chờ thối lui, chỉ tra trốn thuế thương hộ. Kia điện kế thự tiểu lại tiếng giống vừa dứt, trong khách sạn chính là một hồi náo loạn, cái bàn ngã lật. Chương 174, một gông kết cục đã định, 2, chương 174, một gông kết cục đã định, 2, chương 174, một gông kết cục đã định, 2, Rất nhanh, đại thương nhân Lý Nhất Phi liền bị hai cái thuế đinh gắt gao ấn xuống hai cánh tay, bắt giữ lấy này điện kế tự tiểu lại trước mặt. Hắn mặc một bộ da trồn áo lông, khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa sợ vừa giận quát tầm lên: "Các ngươi dám đụng đến ta? Ta mỗi tháng đều cho Tác Nhị gia đóng che chở phí. Tác Nhị gia sớm đem ta tính vào hắn thương đội, các ngươi bằng cái gì tra ta? Che chở phí? Là cái dám gì phí?" Sách bàn tính tiểu lại nhíu mày, chậm ung dung đi đến trước mặt hắn. "Chúng ta phụng thành đốc đại nhân chi mệnh, truy nộp chính là ngươi thiếu ta với nhà thương thuế. Tác Nhị gia che chở phí liên quan ta nhóm cái dám?" Nói, hắn liền hướng trước bàn một tòa, sổ sách một đám, bàn tính bay xuống, bộ nha bành bạch tại chỗ tính lên sổ sách tới. Bất quá thời gian qua một lát, kia tiểu lại liền đem lông mày nhướng lên: "Lý trưởng quỹ, ngươi kinh doanh hàng ra, thương liệu sinh ý, nửa năm qua từ Thượng Khê thành xuất hàng 6 lần. Đánh giá thuế, cửa khẩu thuế, thành phố thuế một bút chưa giao, cộng lại thiếu ngân 1,1232. À, liên ấn bản địa chùa miếu cho vay tiền dòng dõi tính toán, dài vay lãi hàng năm lần vay 100, ngắn vay lãi hàng năm 2 lần vay 200, lấy điều hòa số lượng, vốn một mà hơi thở lần nữa, tổng cộng." Tiểu lại ngẩng đầu lên, rõ ràng mà nói: "Làm giao nộp 2870 lượng năm tiền. Thả ngươi mẹ nó cái dây người quẻ cái rắm." Lý Nhất Phi nghe xong, lập tức liền cáu, hét lớn một tiếng, đống nhiên thoáng dãy rủa. Ai nha nha, hai cái yếu đuối thuế đinh lập tức ngã văng ra ngoài. Lý Nhất Phi kiếm được tự do, lập tức bay đầu giận dữ hét: "Có ai không, cho ta đánh. Đem những này đồ chó chết đuổi đi ra." "Có việc gì, ra gánh." Hán thương đội hộ vệ nghe xong, lập tức rút đao vào ra. Chúng thuế đinh nhóm đã sớm chuẩn bị, không đợi hộ vệ cẩn thân, liền nâng đao nên đón tiếp lấy. Những này thuế đinh đều là bộ khúc binh bên trong tinh nhuệ, nhất là am hiểu hợp kích chi pháp, mà lại cửa khách sạn, trong sân còn đứng lấy rất nhiều nắm mâu thuế đinh. Trong này vừa động thủ, nắm mâu thuế đinh vậy mà vào. Lúc đầu thân thủ cũng không yếu, lại ỷ vào người đông thế mạnh, mà lại Lý Nhất Phi hộ vệ không dám hạ tử thủ, cho nên rất nhanh liền bị từng cái chế phục. Chộp lấy một cây chân bàn Lý Nhất Phi, lần nữa bị kia hai cái thuế đinh ấn xuống, bắt giữ lấy này tiểu lại trước mặt. Tiểu lại bày trên bàn bản tính tính toán còn không có thanh đâu, chỉ là nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, liền lại bộ lịch cách cách suối dục lên. Lý Nhất Phi, bạo lực chống nộp thuế, tội thêm một bậc. Tiểu lại chỉ bản tính, theo luật, chống nộp thuế người phạt ứng giao 3 lần. À, ứng nạ gạ lần nửa hơi thở lại thêm ứng nạp thứ 3 lần, cộng lại 5,1162 năm tiền, giao tiền. Các ngươi mới vừa rồi là cố ý thả ta ra, liền vì thêm ta một đầu tội. Lý Nhất Phi tức giận đến toàn thân phát run, nhìn chằm chằm kia hai cái cố ý ngã xuống thuế đinh, vừa tàn nhẫn trừng mắt về phía tiểu lại, nghiến răng nghiến lợi. Lão phu sống hơn 40 năm, liền từ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tiểu lại vẻ mặt cợt nhả chắp tay: "Ai, ngươi hôm nay chẳng phải gặp được." Hắn đem mặt sắt trầm xuống, vung tay lên, cả người lẫn hàng mang tùy tùng, tất cả đều áp tải đi. Thời điểm nào giao đủ, thời điểm nào lại thả hắn ra. Thuế đinh nhóm lập tức tiến lên, đem Lý Nhất Phi cùng hộ vệ của hắn nhóm chói tay sau lưng lên, lại đi trong phòng, hậu viện, kiểm kê hắn tài vật cùng chữ hàng hàng hóa, toàn bộ lôi đi. Dương Sán cho phép bọn hắn 130% ban thưởng, cái này sao càng nhiều, bọn hắn kiếm càng nhiều, dáng không vì thành chủ quên mình phục vụ. Khách sạn này ở không ít lui tới với đồ vật khách thường, đem một màn này đều xem ở trong mắt. Có kia chưa từng đầu nhập Tác Nhị, hoặc là đầu nhập không cửa bây giờ còn chưa dính vào đi, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác lên. Có kia đồng dạng chiếm tiện nghi, lại là từng cái nơm nớp lo sợ, rất sợ tra được trên đầu của hắn. Nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng trốn được đây? Đợi kia Lý Nhất Phi bị lôi đi, kia tiểu lại liền lật qua sổ sách, chậm rãi nói: "Tào Duệ Ngô Tào trưởng quỹ ở sao?" Có mặt, thân rộng thể mập Tào trưởng quỹ, nện bước nhẹ nhàng vũ bộ liền bay ra. Dám hỏi tại hạ thiếu nạp bao nhiêu, thiếu hơi thở bao nhiêu, ta giao, lập tức giao, lập tức giao. Kia tiểu lại nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, liền bổ nha cách cách tính toán. Bọn hắn vì sao bắt như thế tinh chuẩn? Lấy chứng nhận công tác đã sớm đã hoàn thành rồi. Bị ép lên Lương Sơn điện kế quan Vương Hi Kiệt, đối với những người này có kỹ càng ghi chép. Thương nhân danh tự, thương đội danh xưng, quê quán lai lịch, kinh doanh phẩm loại, hàng hóa số lượng, phát sinh thời gian chờ các loại, đều mười phần tường tận. Mà lại hắn còn theo Dương Sán phân phó, cho sắp xếp hồ sơ xây sách, trước thu có thể thu, lại chắn đông lai, đi tây phương, mười phần thân mật. Để bảo đảm không có bỏ sót, Dương Sán còn cùng Tác Hoàng muốn hướng hắn dâng lễ che chở phí sổ sách dự ghi chép một phần, cùng Vương Hi Kiệt sổ sách đúng một lần, bảo đảm không lọt một người. Phụ trách trưng thu thuế đinh là đến từ 8 trang 4 mục bộ khúc tinh nhuệ, cùng bản địa tất cả mọi người hoàn toàn không có bất luận cái gì gặp nhau. Còn như những cái kia tiểu lại, chính là điện kế quan Vương Hi Kiệt dưới trướng kia hơn 20 cái tiểu lại, bọn hắn một tay nhấc lấy bản tính, một tay cầm sổ sách theo đồ tác ký. Bọn hắn không chỉ có quen thuộc thương thuế quy tắc, có trợ tuần tra kinh nghiệm, mà lại Dương Sán lại đem tra giao nộp thu được 130 số lượng xem như thủ lao, vậy còn không như lang như hổ. Bộ khúc đốc quốc hầu triệu tập thành binh, phụ trách phòng ngừa thương hộ môn bạo loạn. Bởi vì này thời điểm thương đội đều có hộ vệ. Mỗi cái thương đội dù là chỉ có 10 cái hộ vệ, một khi bọn hắn liên động lên, đó cũng là thiết tượng không chịu nổi. Bắt trộm viện Chu Thông thì phụ trách điều động toàn thành ngũ bách khống chế chợ cửa ra vào cùng chủ yếu đường phố, phòng ngừa thương hộ chạy trốn, hiệp trợ trông giữ kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa cùng người biên, bọn hắn cũng bị cho phép lấy tra nộp thuế khoảng 120 là thù lao. Mỗi người đều có minh sát chức trách, đều có thực sự mức thưởng, tự nhiên như lang như hổ. Như thế các loại, có thể nói hôm nay toàn thành hành động, Dương Sán là xúc thế đã lâu, có chuẩn bị mà đến, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thành trong ngục đã kín người hết chỗ rồi. Chương 174, một gông kết cục đã định, 3, chương 174, một gông kết cục đã định, 3, chương 174, một gông kết cục đã định, 3, chớ đẩy, ngay cả cái đặt chân vị trí cũng bị mất. Một cái béo thương nhân cả người dán tại lạnh buốt nhà tù trên hàng rào, đầy đặn gương mặt bị chen lấn thay đổi hình, hô xích trong tiếng thở dốc đều mang rung động hắn kia một thân nông rộng thịt mỡ cơ hồ muốn từ hàng rào trong khe hở tràn ra tới. Trong phòng giam kín không kẽ hở sóng người còn tại có chút phun trào, mỗi một lần chập trùng đều để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Địa phương quỷ quái này, quả thực so hậu thế xuân vận bến tàu còn muốn chen chúc, cái này béo thương nhân cái nào trải qua cái này. Buộc lấy nặng nghề xích sắt cửa nhà lao bị bên trong phun trào đám người đâm đến loạng xoạng vang lên. Trầm muộn tiếng va đập lẫn vào liên tiếp chửi rủa, phàn nàn cùng cầu khẩn, tại ở mức ngục chặng đường lăn qua lăn lại, quay đến lòng người phiền ý loạn. Thượng Khê thành thành mục vốn không tính nhỏ. Xem như lũng hữu thành lớn, 18 ở giữa nhà tù xen vào nhau bài bố, bình thường bọn trộm cướp, dân sự tranh chấp nghi phạm chi bằng thu nạp, chính là gặp gỡ trọng đại án quan trọng vậy đủ để ứng đối. Nhưng bây giờ, toàn này ngày bình thường coi như rộng rãi lao ngục hoàn toàn bị nhét thành rồi cá mọi đồ hộp. 200-300 người chen tại nguyên bản chỉ cho hơn 10 người trong không gian, trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị hương vị. Người nơi này thân phận hỗn tạp cực kỳ. Trừ bọn bị bắt đám thương nhân, còn có bọn hắn mang theo trên người tùy tùng cùng hộ vệ. Theo lên ám văn cẩm tú trường bảo bị vải thô áo ngắn cọ được phát nhăn, đầy người vân hương phú thân cùng mùi mồ hôi ngút trời tạp dịch vai chịu vai, lưng rắn lưng. Quý báo vân hương cùng hôi chua mùi mồ hôi, mùi nấm mốc pha trộn tại một nơi, so chợ góc quất cá ướp muối bảy còn muốn gây mùi khó ngửi. Cùng trong phòng giam hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng, là lao bên ngoài ngay ngắn trật tự. Hơn 20 cái điện kế tự tiểu lại quanh chân ngồi ở riêng phần mình phụ trách nhà tù bên ngoài, đầu gối bày ra ố vàng sổ sách. Bọn hắn giương ngón tay bản tính châu phát được ken ken rung động, thanh thúy thanh tuyến xuyên thấu ồn ào, thẳng tắp tiến vào trong lao mỗi người lốt hai. Bọn hắn chính mượn cái này lao ngục uy hiếp, tại chỗ cùng đám tù nhân mặc cả tính sổ sách. Vương trưởng quỹ, điện kế tự Triệu Tam Cân lay lấy bản tính, lúc ngẩng đầu khỏe mắt quét nhìn quét qua trong lao cứng cổ mập mạp, giọng nói mang vẻ mấy phần không đếm xỉa tới nhắc nhở. Ngươi điểm kia thuế ngân tính được, ứng giao 1000 lượng, tăng thêm trệ nạp lợi nước cũng mới 1.7202. Ngươi lúc này nộp, đuổi tại trước khi trời tối liền có thể về ngươi đường phía tây tơ lụa thôn trang kiểm kê hóa đơn rồi. Nhưng nếu là chờ chúng ta thành chủ đại nhân nổi trận lôi đình, phán ngươi cái chống nộp thuế nặng tài, tội thêm một bậc. Đến lúc đó đừng nói quầy hàng, ngươi hậu viện kia mấy gian nhà kho hàng tồn, sợ đều muốn xung công rồi. Bàn tính châu lại là một trận dồn dập giòn vang, che lại sát vách nhà tù tranh chấp âm thanh. Vương trưởng quỹ ngăn lấy hàng rào, thịt mờ chen lấn con mắt đều nhanh híp lại, nhưng như cũ kiên cường. Ta giao qua che chở phí cho tác nhị ra. Hắn chính miệng nói với ta, Thượng Khê thành bên trong, không ai dám đụng đến ta thuế. Nghiêng đối diện phòng giam bên trong, động tĩnh so cái này bên cạnh còn muốn lớn hơn. Làm cha Diệp Sinh ý lưu lão tam đập lấy hàng rào hô to, ta chỉ thiếu nợ 800 lượng, bằng cái gì muốn ta giao 2000? Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Bên ngoài lan can tiểu lại tư hâm chậm rãi đảo sổ sách cười lạnh, tháng trước ngươi từ Lũng Nam chở 20 gánh đoàn trà đến, đi là tác nhị gia tư đạo, chút xu bạc tiền lớn không có giao. Ngươi chẳng những tránh thuế, ngươi còn buôn lậu đâu, theo luật, trốn thuế gấp bội, chống nộp thuế lại thêm lần, lại thêm buôn lậu, tính được 2000 chúng ta điện kế tự đều thiệt tỏi chân chạy công phu. Các ngươi có loại đi tìm tác nhị gia muốn. Lưu lão tam tức giận đến thái dương nổi gân xanh, chờ tác nhị gia đến rồi, có các ngươi khóc thời điểm. Cái này một bên, Triệu Tam Cân thấy Vương trưởng quỹ khó chơi, cũng lười lại phí miệng lưỡi, dứt khoát gọi lại một người tới. Một người mặc trường sam bằng vải xanh trung niên thương nhân lập tức chen chúc tới, trên mặt chất đống định nọt vừa khổ chát chát cười. Triệu Tam Cân hỏi tên của hắn, lại lật qua sổ sách, không nhịn được vẩy một cái lông mày. Nha ơi, ngươi số này nhi chỉnh tề a, ngay cả thiếu mang lợi nước, vừa bận 500 lượng. Giao tiền sao? Nộp lập tức mở cửa nhà lao, không giao, đến mai trước kia liền thêm phạt 3 thành. Giao, ta giao. Đây là một không khiêng sự tình. Trung niên thương nhân vẻ mặt đưa đám nói, ta cái này liền giao, chỉ là tiền bạc toàn đưa hàng, hiện tại trong tay tiền mặt không đủ, có thể cầm hàng tới sao? Thế nào không thể? Triệu Tam Cân thu hồi bản tính, hướng bên cạnh ngục tốt giơ lên cái cằm. Chúng ta điện kế tự nhất là thông tình đạt lý, chưa từng làm khó người khác. Đến, đem hắn mang ra ký tên đồng ý, kiểm kê hàng hóa gắn nợ. Cảnh tượng như vậy, tại các gian nhà tù ngoại luân phiên tự diễn. Có vô hàng rào chửi ầm lên, chết cũng không chịu móc một văn tiền xương cứng. Có lôi kéo tiểu lại ống tay áo ăn nói khép nép, cầu có thể giảm miễn mấy lượng. Càng có nhát gan sợ phiền phức, vừa thấy được sổ sách liền run chân, ngoan ngoãn đem dấu ở tường kép bên trong ngân phiếu toàn lộ ra. Nhưng này một ngày hao tổn đến trạm vào tối, trong lao vẫn là còn lại 11-12 cái kẻ khó chơi thương nhân. Bọn hắn mang theo mấy chục hào tùy tùng hộ vệ, tại chen trúc phòng giam bên trong ngược lại an tĩnh lại. Mặc cho lao bên ngoài tiểu lại thế nào tận tình khuyên bảo thuyết phục, thế nào vỗ bàn uy hiếp, đám người này chính là từ từ nhắm hai mắt không lên tiếng. Có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đầu ngón tay nắm bắt Phật châu tựa như nói lẩm bẩm, có người dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, vểnh lên chân bắt chéo ngâm nga giang nam điệu ngắn. Kia thành thơi bộ dáng ngược lại không giống như là đợi tại trong lao, ngược lại giống tại nhà mình hậu viện hóng mát. Cỗ này lợn chết không sợ nước sôi sức lực, rõ ràng là muốn chống lại đến cùng. Tin tức giống đã mọc cánh, không có nửa canh giờ liền tập hợp đến rồi Vương Nam Dương trong tay. Lúc chạm vào tối, Dương Sán vừa trở lại phủ thành chủ, liền thu được phần này báo hiện. Đám người này ngược lại là tặc tâm bất tử. Dương Sán nắm bắt giấy viết thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Vương Nam Dương đứng ở một bên, trầm giọng nói, không sai, bọn hắn đánh cược là tác nhị gia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lần này là thành chủ hạ lệnh tập kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp, trong lòng bọn họ hơn phân nửa suy nghĩ, tác nhị gia đêm nay liền sẽ phái người đến bắt người. Dương Sáng đông nhiên nở nụ cười, đem giấy viết thư hướng trên bàn vừa để xuống, hướng hắn khoát tay áo, được rồi, ngươi đi theo bận bịu cả ngày, cũng mệt mỏi hỏng rồi. trở về nghỉ ngơi đi, cái này xuất diễn, chúng ta ngày mai hát tiếp. Hôm sau ngày mới tảng sáng, sương khí còn ngưng tại gạch xanh lông mày trên ngói, ngủ say một đêm thượng khê thành, bị cửa ngõ kia âm thanh trong trẹo gà gáy xé rách tiến tĩnh, dần dần linh hoạt lên. Cho dù hôm qua lao ngục đột khởi phong ba giống khối cự thạch quăng vào mặt hồ, quay đến toàn thành lòng người bàng hoàng, có thể thời gian cuối cùng muốn lần theo cũ triệt đi lên phía trước. Sớm làm được quân Bắc khiêng mãi đến tỏa sáng đòn gánh ra cửa, dây cỏ đạp ở kết xương ngõ hẻm trên mặt, kéo kẹt một tiếng liền ấn xuống hai hàng sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Bán hồ bánh người bán hàng rong vác lấy dây leo rổ, cuống họng bọc lấy thần lạnh gào to, nóng hổi hồ bánh. Mới ra lò, cho dù là che được cực kỳ chặt chẽ, kia mạch hương vậy từ trong giỏ sách khắp ra tới. Đường phố bên cạnh mấy nhà trên đầu cửa đùa đảo còn mang theo ngày Tết chu sa đỏ, tại trong gió sớm nhẹ nhàng lắc lư. Chu sa muốn thời tận nhan sắc, sợ là phải đợi đầu xuân trận kia tí tách mưa xuân. Đầu phố bánh canh bày sớm đỡ lấy vải xanh lều, gốm chế canh nổi đồng bên trong dê xương canh nấu được ngực lăn lộn. Trắng sữa hơi nước bọc lấy thuần hậu mùi thịt hướng người trong lỗ mũi khoan, câu được bụng đói kêu vang người đi đường bước chân đều chậm nửa nhịp. Chủ quán rụt cổ lại xoa mặt, ống tay áo dính lấy lấm ta lấm tấm bột mì. Gặp một lần có người đi đường gộp lại lấy tay áo trải qua, hắn liền lập tức nâng người lên cao giọng gào to lên, vừa nấu dê xương canh. Đến một bát loãn loãn thân. Hắn gào to âm thanh bỗng nhiên kẹt lại, như bị một bàn tay vô hình bấm đứt dây cung. Hắn con mắt càng trừng càng tròn, trong tay mì vắt lạch cạch rơi tại trên đất, ánh mắt gắt gao đính tại phố dài cuối cùng. Sương sớm còn chưa tan hết, một đội nhân mã chính đạp trên nắng sớm nhanh chân mà tới. Móng ngựa gõ đánh lấy đầu đường, phát ra trầm ổn hữu lực tiếng vang, cả kinh giới mái hiên chim sẻ bịch bịch bay lên. Đội ngũ chính giữa trẻ tuổi quý công tử ước chừng chừng 20, mặt như con ngọc, mắt như lam tinh, sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng. Hắn thân mang màu xám bạc cẩm bào, áo khoác một cái màu đen lông trồn, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên ám kim sắc vân vân, bên hông thắt ngai ngọc, treo lấy một viên dương chi ngọc đeo, theo lưng ngựa chập trùng nhẹ nhàng lắc lư, len ken rung động. Người này chính là Thượng Khê thành chủ Dương Sán. Hắn bên trái trên lưng ngựa là một vị thân mang nửa người giáp hán tử trung niên, hơn 40 tuổi niên kỷ. Người này khuôn mặt đen nhánh, cằm giữ lại râu ngắn, bên hông thắt ra bỏ đại lưng, dáng người dù hơi có vẻ chắc địch, lại lộ ra cỗ tháo vắt lưu loát khí tức. Trên đường dân chúng có lẽ không nhận ra trung gian vị kia tuấn tiếu công tử, lại lớn nhiều nhận biết hắn, Thượng Khê thành bộ khúc đốc quất hầu. Khác một bên trên lưng ngựa hán tử so quất hầu càng lộ ra khôi ngô hùng tráng, thân cao tám thước có thừa, cao lớn và mỡ, râu tóc kích dương, rất giống một đầu vận sức chờ phát động báo tử, chính là Dương Thành chủ thị vệ thống lĩnh báo tử đầu Trình Đại Quan. Ba người phía sau còn đi theo hai con ngựa. Một con ngựa bên trên là vị xuyên màu lam đậm đông vải cẩm bào trung nhân, sắc mặt trắng nõn, bạch nhãn nhân nhiều mắt đen nhân ít, xương gò má hơi cao, bờ môi thiên bạc, chính là trưởng quản thuế má hòa phủ kho điện kế Vương Hy Kiệt. Một người khác thì lấy màu xanh nhạt trường sam, khuôn mặt anh tuấn lại mặt mày lỏng lẻo, đây không phải là nghiêm túc mang tới trầm tĩnh, mà lại như là cây khô tĩnh mịch. Đồng tử của hắn rõ ràng rất trong trẻo, lại bởi vì dưới mi mắt rủ xuống lộ ra không có chút nào thần thái, sống sờ sờ một đôi mắt cá chết. Vị này chính là Dương Sán mới nhận lệ nhờ giám kế tham quân Vương Nam Dương. Nam thất tuấn mã về sau, 90 tên thuế đinh chia thành ba đội, đao thủ án đao, tay súng đỉnh thương, thủy hỏa côn tay cầm giới, bộ pháp chỉnh tề như tấm thép di động, âm vang tiếng bước chân chấn động đến mặt đường khẽ run. Như vậy trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi xuyên qua chợ sáng, tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân xen lẫn, dẫn tới hai bên người đi đường dân chúng nào ào ngừng chân quan sát, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận liên tiếp. Trung gian cưỡi hồng mã, chẳng lẽ chúng ta tân nhiệm Dương thành chủ? Đó còn cần phải nói. Người xem khuất đốc đều lạc hậu nửa cái thân ngựa hầu ở mặt bên, chứ thành chủ còn ai có cái này phô trương. Thành chủ sáng sớm mang như thế nhiều người, là muốn đi đâu ạ? Có lẽ là ra khỏi thành đi săn. Người giải đầu óc không? Chiến trận này giống đi săn. Cung đâu? Thiện đâu? Theo ta thấy, sợ là có đại sự muốn phát sinh. Tiếng nghị luận bên trong, không ít người không chịu nổi hiếu kỳ, lặng lẽ đi theo đội ngũ sau đầu. Không bao lâu, Dương Sán một đoàn người phía sau liền lôi ra một chuỗi dài dân chúng, giống đầu màu xám đen trường xả tại trong hẻm bố lượng. Chương 174, một gông kết cục đã định, 4, chương 174, một gông kết cục đã định, 4, chương 174, một gông kết cục đã định, 4, trong đám người, một cái xuyên vải thô áo đông, mang cũ mũ nhỉ lão giả sen lẫn trong đó, vành nón ép tới cực thấp, chính là từ nhiệm lão thành chủ Lý Lăng Tiêu. Hôm qua Dương Sán trong thành đột nhiên động tác, đánh hắn trở tay không kịp. Lý Lăng Tiêu chính suy nghĩ như thế nào mượn dùng việc này làm một chút văn chương, liền nghe nói tân thành chủ sáng sớm mang theo đại đội nhân mã phát động rồi. Lý Lăng Tiêu thực tế kìm nén không được, thậm chí không muốn chờ người nhà thay hắn tìm hiểu tin tức, liền cải trang một phen tự mình chạy đến. Nhìn qua đội ngũ tiến lên phương hướng, hắn cặp kia đôi mắt giản mua vận đục thời gian dần qua sáng, trong lòng đã có số, Dương Sán đây là muốn hướng tác nhị ra khai chiến a. Lý Lăng Tiêu khỏe miệng không nhịn được câu lên một vẻ ý vị khó hiểu ý cười, thấp giọng thì thầm, người trẻ tuổi, nhuệ khí ngược lại là mười phần. Cũng không biết, ngươi có thể hay không gánh bắt tác gia nhị ra lôi đỉnh nộ lửa đâu. Không ra Lý Lăng Tiêu sở liệu, đội ngũ đi tới thành Nam, tại khí phái phi phàm trấn phủ trước cửa ngừng lại. Cái này Trần gia là Thượng Khê thành trăm năm thương nhân, đỏ thắm đại môn sơn quang sáng loáng, bên cạnh cửa hai tôn sư tử đá trợn mắt tròn xoe, thú chảo khấu chặt tú cầu, uy phong lẫm liệt. Thành chủ thế nào đến Trần gia đến rồi? Theo tới dân chúng nháy mắt xôi trào. Chẳng lẽ Trần gia phạm vào việc gì? Nói nhảm. Ngươi cho rằng Trần gia hơn nửa năm này cho thành chủ giao qua thuế? Trong đám người đột nhiên có người hạ giọng, hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết ta. Kim thành tác gia nghe qua không? Tác gia nhị gia là Trần gia cô gia, nghe nói lúc này ngay tại trong phủ ở đâu. Cái gì? Tác nhị gia đều nhiều hơn lớn niên kỷ. Trần gia tiểu thư mới 16 a vẫn là 17 tới. 16 thì sao? 17 thì sao? Điều này cùng ta nói có quan hệ sao? Ta chính là hiếu kỳ. Ngươi nghe không hiểu ta nói lời này trọng điểm sao? Ta là ở dạng Trần gia tiểu thư 16 vẫn là 17 sao? Trọng điểm là Tác gia. Dương thành chủ dám đắc tội Tác gia nhị gia. Nếu là hắn không dám, mang như thế nhiều người tới làm gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người không nhịn được hít sâu một hơi. Với nhà cùng Tác gia thông gia sự, địa phương bên trên sớm không phải bí mật, ai cũng tin tưởng Kim Thành Tác gia thế lực lớn đến bao nhiêu. Đừng nói Dương Sán vừa thượng nhiệm, liền xem như tại nhiệm 22 năm lão thành chủ, cũng không dám đụng Tác gia người A Kít Ken Két. Trần phủ đại môn đột nhiên từ bên trong kéo ra, sai vật đã sớm chạy đi vào thông báo. Lúc này đại môn vừa mở, Trần gia đại thiếu gia Trần Dận Kiệt mang theo 10 cái gia đình đi ra. Những gia đình kia từng cái nắm chặt côn đồng, thần sắc bất thiện ngăn tại trước cửa. Trần Dận Kiệt người mặc màu tím cầm bảo, cái cằm nhấc lên cao, lộ mũi cơ hồ đối trời. Hắn đứng tại trên bậc thang liếc xéo lấy người đến, không biết vị kia giá lâm, chiến trận này ngược lại là hù dọa ta Trần gia rồi. Dương Sáng điểm chặt ngựa cương, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm như tôi sương, Trần Dận Kiệt, bản đốc đến nhận trước ngày ấy, ngươi thân hướng cửa thành nên đón, bây giờ phép đạo làm không nhận ra rồi. Trần Dận Kiệt lúc này mới làm bộ mà cúi thấp đầu, ngựa khí nhưng như cũng khinh thường, ôi, là Dương thành chủ. Ngươi cái này hương sư động chúng, chẳng lẽ ta Trần gia chỗ nào đắc tội rồi thành chủ? Chưa nói tới đắc tội. Dương Sán cất cao giọng nói, Vũ Việt có chế, địa bàn quản lý thương bình quân hộ gia đình cần đúng hạn nạp phú. Ta tới hỏi ngươi, Trần gia hơn nửa năm này thuế phú, vì sao chút xu bạc chưa giao? Trần Dận Kiệt suy một tiếng cười, khinh thường nói, nguyên lai thành chủ là vì chút chuyện nhỏ này. Điểm này tiền thuế, còn làm phiền phiền ngươi thành chủ đại nhân tự mình chạy chuyến này, không khỏi quá để cao ta Trần gia rồi. Đã nói là việc nhỏ, vậy liền nhanh đem chỗ thiếu thuế ngân bù đắp. Dương Sán ngữ khí bình thản, không chút nào tức giận, bản đốc công vụ bệ bội, không có rảnh ở đây trì hoãn. Trần Dận Kiệt cười nháy mắt cứng ở trên mặt, hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng phía sau một lưng, Dương thành chủ sợ không phải đã quên. Tác gia nhị gia là ta Trần gia cô gia, giờ phút này ngay tại trong phủ. Hắn người, ở nơi này Thượng Khê thành còn cần nộp thuế. Dương Sán giống như là bỗng nhiên giật mình, mắt sáng rực lên, lời ấy thật chứ? Tự nhiên không giả. Trần Dận Kiệt đắc ý hất cằm lên. Vậy nhưng thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Dương Sán đột nhiên vỗ tay mà cười, Tác gia thương đội ở trong thành vậy thiếu thuế ngân, bản đốc đang định phái người đi Kim thành thúc thu đâu, không nghĩ tới Tác nhị gia lại nơi đây. Tốt, tốt cực kỳ. Trần Dận Kiệt mặt bá một cái liền thanh, chỉ vào Dương Sán cái mũi nổi giận nói, Dương thành chủ, Tác nhị gia tiền ngươi cũng dám muốn. Quả thực là nghèo điên rồi. Ta xem ngươi là không có làm rõ ràng, cái này Thượng Khê thành đến cùng người đó định đoạt. Bản đốc thân là Thượng Khê thành chủ, cái này Thượng Khê thành, tự nhiên là ta quyết định. Dương Sán thanh âm đột nhiên chuyển lệ, ánh mắt như dao quét tại Trần Dận Kiệt trên mặt. Cuồng vọng. Trần Dận Kiệt tức giận đến giơ chân. Tác nhị gia nói, hắn Tác gia ở đây hành thường, không dùng trước bất kỳ ai nộp thuế. Hắn là ta Trần gia cô gia, ta Trần gia tự nhiên cũng không cần giao. Tại Thượng Khê, quy củ của ta chính là quy củ. Dương Sán chậm rãi đưa tay, chỉ hướng Trần Dận Kiệt, ta nhường ngươi nộp thuế, ngươi không những không nộp thuế, còn xuất lĩnh gia đình, cầm vũ khí cản đường, thế nào, ngươi nghĩ tạo phản không thành? Dương thành chủ, có Tác nhị gia tại, ngươi có thể di động không được ta Trần gia. Trần Dận Kiệt cứng cổ kêu gào. Ngu xuẩn mất khôn. Dương Sán gầm thét một tiếng, giơ tay nói, cho ta đánh vào đi. 90 tên thuế đinh tề âm thanh đáp lời, giống như thủy triều xông lên phía trước. Trần Dận Kiệt gấp đến đỏ mắt, quát ầm lên, cản bọn họ lại, cho ta đánh cho đến chết. Gậy gỗ cùng đao thương đụng nhau giòn vàng nháy mắt bộc phát, song phương nhất thời đánh nhau ở một đợt. Dân chúng vây xem nhìn được hãi hùng kết bĩa, vị này tân thành chủ là thật dám cùng Tác gia vạch mặt ta. Trong đám người Lý Lăng Tiêu nhìn thấy chỗ này, hơi kém cười ra tiếng. Hắn nuốt dâu âm thầm suy nghĩ, Dương Sán tiểu tử này thiếu niên đắc chí, có chút không biết trời cao đất rộng, lại dám đắc tội Tác gia. Coi như hắn một lòng vì với nhà hiệu lực, phiệt chủ sợ cũng không tha cho hắn. Lao phu cơ hội, cái này không liền đến rồi. Dương Sán từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở lập tức, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem giữa sân thế cục. Trần gia gia đình mặc dù cầm vũ khí, lại giết không được người, mà lại tội không đáng chết, thuế đinh nhóm cũng sẽ không dám hạ tử thủ. Bọn gia đình ở trên cao nhìn xuống, chỉ giữ cửa ra vào, vậy mà lấy thiếu địch nhiều, tạm giằng co. Dương Sán thấy không nhịn được lông mày phong cao lại, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Một tiếng này hừ vừa xuống đất, Trì Ngại Quan đột nhiên như mũi tên rời cung nhảy xuống lưng ngựa, tay không tấc sắt liền bọt vào đám người. Hắn nhưng là phải chờ đợi làm bộ khúc đốc, lúc này không lộ một tay thế nào thành. Hắn một thân ngạnh công là thích hợp nhất chiến trường loạn chiến, cho dù không dụng binh lưỡi lao, quyền cước rơi nơi vậy thế như trẻ tre. Trần gia nhà đinh nguyên vốn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, gặp gỡ hắn tựa như giấy dán đồng dạng, tiêu thảm bị đánh ngã trên đất. Bất quá một chút thời gian, bọn gia đinh liền ngã đầy đất, chỉ còn hai ba cái dọa đến run chân nút ở Trần Dận Kiệt trước người, trong tay gậy gỗ run giống run rẩy. Dương Sán tung người xuống ngựa, đưa tay sửa sang lông chồn và áo, từ đầy đất kêu rên gia đinh bên cạnh thong dong đi qua, trực tiếp hướng Trần phủ đi vào trong đi. Vương Nam Dương cùng Khuất Hầu thấy thế vội vàng xuống ngựa đuổi theo. Trần Dận Kiệt sắc mặt trắng bệnh, do dự một lát vẫn là kiên trì đuổi theo. Trần phủ trước cửa dân chúng triệt để sôi trào. Có người nắm chặt nắm đấm trông mong Dương thành chủ có thể vượt trên Tác nhị gia, có người lắc đầu trở lấy nhìn hắn thất bại. Càng nhiều người thì điểm lấy mũi chân hướng trong phủ nhìn quanh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều muốn biết rõ, trận này Thượng Khê thành quyền lực đọ sức, đến cùng sẽ là như thế nào kết quả. Trong đám người, Lý Lăng Tiêu nụ cười trên mặt càng phát ra thâm thúy rồi. Hắn nhìn qua Dương Sán biến mất ở cửa phủ sau bóng người, chắc chắn nghĩ, có lẽ ta cái gì đều không cần làm. Rất nhanh, vị này tân thành chủ liền phải xám xịt thua chạy Thượng Khê thành rồi. Trần gia sau trạch đấm hương ổ trước, Dương Sán bỗng nhiên đứng lại. Theo sát mà đến Vương Nam Dương, Khuất Hầu, Báo Tử Đầu mấy người cũng đều tùy theo đứng lại. Chỉ có vội vã đuổi theo Trần Dận Kiệt, bước chân mang theo Trương Dương, cảm khẽ nhếch miệng lên một vệt dương dương đắc ý cười lạnh, đáy mắt đều là xem kịch vui thần sắc. Cung tiên biện tiếng người bên náo hoàn toàn khác biệt, ấm hương ổ quanh mình tĩnh được có thể bắt được gió xuyên về hành lang mạnh vang. Dưới hiên trung đồng bị phất động, phát ra nhỏ vụn như sợi bông tiếng len keng, lẫn vào góc tường hồng mai rơi cánh ngâm khẽ, tự thành một phái thiên địa. Gỗ khắc hoa muôn mở, nắng sớm như kim loại sắc bén nghiêng cắt mà vào, tại nguyên sơn trên sàn nhà chạy xuống sáng vết, vừa lúc chiếu sáng kỳ án bên trên mở ra kỳ phổ. Tắt hoàng dựa nghiêng ở phủ lên chỉnh trương gia hổ trên giường êm, nửa gộp lại lông chồn biên giới quét qua bên giường, nổi bật lên đầu ngón tay hắn viên kia bạch ngọc quân cờ càng thêm ánh nhuận. Hắn bám lấy cằm, ánh mắt ngưng tại bản cờ tinh vị bên trên, viên kia quân cờ treo ở giữa không trung, chậm chạp chưa rơi, như tại cân nhắc đầy bản được mất. Trước giường ngốn ngôi quỷ, là tuổi mới 17 Trần gia trưởng nữ Trần Đấu Sở, bây giờ đã là Tắc Hoàng bên cạnh phu nhân. Nàng tay mềm nắm bắt ngân ký, chọn thối màu hổ phách mức hoa quả, nhẹ nhàng đưa tới Tắc Hoàng bên môi. Đứng dậy lúc, bên tóc mai xích kim châm cài tóc theo động tác khẽ động, tua rua quét qua tuyết giống như da rẻ, dao động ra mấy phần vừa đúng ung dung. Một trận gió qua, góc sân hồng mai rơi xuống vài miếng cánh hoa, bay vào trong môn, khẽ hôn qua sáng đến có thể soi gương sàn nhà. Chương 174, một gông kết cục đã định, nam, chương 174, một gông kết cục đã định, nam, chương 174, một gông kết cục đã định, nam, khí. Dương Sán hít một hơi lãnh khí, âm thầm đoán thầm, cái này phái đoàn giả bộ quả thực có phong cách, đáng tiếc nhân vật chính là một tóc bạc da mồi lao đầu tử, nếu là đổi lại ta. Dương Thành chủ ngược lại là thật hăng hái. Tắc Hoàng đỗng nhiên nắm chặt lông chồn, dương mắt quét qua cửa sân một đoàn người, thanh âm không cao, lại mang theo đẻ người sức nặng. Sáng sớm mang như thế nhiều người, là tới nhìn lão phu tự đánh cờ. Tri Ngại Khoan vừa muốn phát tác, bị Dương Sán đưa tay vững vàng để lại. Hắn chỉ chuyển tới một ánh mắt, trầm giọng nói, các ngươi tại bậc này đợi. Dứt lời, Dương Sán cất bước vào trong phòng, ánh mắt trước lướt qua trước giường ngọc bàn cờ, quân cờ hắc bạch phân minh, rơi vào sơ dậy tinh tế. Ánh mắt lại quét qua góc tường mạ vàng lò sưởi bên trong nhảy lên ánh lửa, cuối cùng nhất vững vàng rơi vào Tắc Hoàng trên mặt. Tắc nhị ra thật nhàn tình. Chỉ là không biết, thành trong ngục kia 10 cái thiếu thuế thương hộ, phải chăng cũng có ngươi phần này thông dong. Tắc Hoàng cuối cùng đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ, ba một tiếng, tiếng vang thanh thúy. Hắn ngồi dậy, Trần Đấu Sở lập tức tiến lên vì hắn sửa sang lông chồn cổ áo, hắn lại đưa tay lời ra, phất phất tay. Trần Đấu Sở lập tức thông minh lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại phi, đem đầy viện nắng sớm cùng một phòng rằng có cách thành hai nửa. Bên ngoài đám người khẩn trương tiến lên mấy bước, liền nghe trong phòng Tác Nhị ra thanh âm phách lối nói, Dương Thành chủ hôm nay mang như thế nhiều người lập tức tới, là muốn bắt ta. Vẫn là muốn tra ta Tác gia thuế. Tác Nhị ra nộp thuế, liền không bắt người. Nếu không nộp thuế, đó chính là đã bắt người, lại tra thuế. Dương Sán trả lời cứng hơn, chữ chữ đập xuống đất đều có thể bắn lên âm thanh tới. Khá lắm phách lối Dương Thành chủ. Tắc Hoàng chợt cười to lên, thanh âm chấn động đến song cửa sổ phát run, Dương Thành chủ trẻ tuổi, sợ là không biết ở trong đó lợi hại. Bằng vào ta Tác gia cùng với nhà quan hệ, ngươi dám đến thu ta thuế, lão phu thật không biết là nên bội phục ngươi dũng cảm đâu vẫn là thương hại ngươi ngu xuẩn. Dũng cảm hoặc ngu xuẩn, ta đều không quan tâm. Tóm lại, ta hôm nay hoặc là mang đi ngươi Tác Nhị ra người, hoặc là mang đi ngươi Tác Nhị ra tiền của người, không có loại thứ ba khả năng. Trong phòng đống nhiên liền yên tĩnh trở lại, ngoài cửa một đám người không hiểu khẩn trương lên. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ sau một khắc môn kia sẽ bị đụng hư, Dương Sán liền muốn bay ngược ra đến rồi. Mà trong phòng, hiển nhiên hai người đều diễn đủ rồi, Dương Cung bạt kiếm bầu không khí lập tức biến mất. Tác Nhị ra hừ lạnh một tiếng, từ bên giường đứng lên, tâm không cam tình không nguyện mà nói, nhìn em ngươi có thể, lão phu thật sự là không cam tâm, lại muốn thụ ngươi dùng thế lực bắt ép. Dương Sán đi lên trước, đặt mông trên ghế ngồi xuống, cười đến ý vị thâm trường. Nhị gia đừng làm loạn, thành trong ngục những cái kia gian thương đều chờ đợi ngươi ra mặt đâu, ngươi không đi lộ mặt, bọn hắn không hết hy vọng à? Tắc Hoàng hừ lạnh nói, thật sự là càng nghĩ càng không cam tâm. Dương Sán cười nói, nhị gia ngẫm lại, người khác là thật nộp thuế, ngươi đây, ta liền đi cái sổ sách, cũng không thật thu ngươi. Dương Sán thân thể hướng phía trước đụng đụng, thanh âm ép tới cực thấp, lại nói, còn như nhị gia thu những cái kia che chở phí ta cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Bất quá, nhị gia thu rồi nhân ra như vậy nhiều tiền, dù sao cũng phải cho người ta một cái công đạo à? Ngươi liền như thế hướng trong đại lao vừa đi, dù chỉ là chạm một chạm, những cái kia thương nhân liền biết ngươi không có mặc kệ bọn hắn. Ngài cái này nhân nghĩa đại gia thanh danh, chẳng phải bảo vệ. Tắc Hoàng vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Dương Sán liếc mắt, vừa muốn mở miệng, liền gặp Dương Sán hướng hắn chớp chớp mắt, nhị gia suy nghĩ lại một chút, chúng ta đối đại lai thành nhu đồ. Tắc Hoàng không kiên nhẫn thua tay nói, được rồi, chớ đi theo ta bộ này, ta đi là được rồi. Hắn ngạo kiều hất đầu, lại nắm thật chặt lông chồn, ngẩng đầu nói, bắt ta đi, nhị gia cùng ngươi, đi cái này một lần. Thành trong ngục vẫn là cùng chợ bán thức ăn đồng dạng, loạn rực rực. Điền kế tự tiểu lại cùng bị bắt gian thương, ngăn lấy một đạo lan can, cỏ kẹ mặc cả, chặt nước miếng băng tung tóe. Ta thế nhưng là cho Tác Nhị gia trải qua thay cho. Lý Nhất Phi phách lối nói, Tác Nhị gia người kia tốt nhất mặt mũi, các ngươi dám như thế đối với ta, chờ Nhị gia đến rồi, định để các ngươi chịu không nổi. Bên cạnh lao cột bên trong, làm ra lông buôn bán trương trưởng quỹ chính cùng tiểu lại Triệu Tam Cân nói cho rõ, kia 300 lượng tiền lãi ngươi xem có thể hay không lại hàng hàng. Ta lần này sinh ý vốn là không có kiếm lời nhiều. Triệu Tam Cân đem bàn tính một ném, trương trưởng quỹ, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Kia là 300 lượng tiền lãi sao? Kia là 722, ta cái này đều một giảm lại giảm, ngươi còn mất tích. Đúng lúc này, loảng xoảng một tiếng, thành ngục dày trọng đại môn lại bị người kéo ra. Đều thời gian này đây, còn sẽ có người bị áp tiến đến. Sở hữu phạm nhân đều đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại. Khóa sắt lao nhà xoạt âm thanh từ xa mà đến gần, càng ngày càng nặng. Mọi người thấy rõ người đến lúc, hít khí lạnh thanh âm liên tiếp. Người kia thân mang lộc lẫy lông trồn, giữa cổ lại phủ lấy nặng nề cái cùm bằng gỗ, trên chân khóa sắt mỗi cọ một lần mặt đất, đều phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Mà hắn phía sau, càng là Thượng Khê thành chủ Dương Sán, tự mình mang theo mấy cái cường tráng thị vệ áp giải. Cái này, đây là Tắc Hoàng, là cái kia nằm ở ban trên địa bàn hô phong hoán vũ tác nhị ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành ngục tĩnh được chỉ còn từng sắt lao nhà tiếng vang. Tắc Hoàng ngẩng đầu đỡ ngực, vị cái cùm bằng gỗ ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, môi mím chặt tuyến kéo căng thành một đường thẳng. Hắn cau mày, mắt nhìn phía trước, thần sắc bi phẫn giống là bị thiên đại oan quất. Nhị ra, Lý Nhất Phi kêu thảm một tiếng, miệng há lại đóng, đóng lại trường, nửa ngày nhả không ra một chữ, cuối cùng nhất sủi lơ tại hàng rào bên cạnh. Vương trưởng quỹ nguyên bản ngạnh lấy cổ nháy mắt mềm nhũn, trên mặt cười đùa tí từng còn chưa kịp rỡ xuống, liền cương thành rồi buồn cười bộ dáng. Lưu lão tam bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, đầu đông một tiếng đụng vào hàng rào gỗ bên trên, đau đến hắn chỉ răng niết miệng, vậy đã quên bỏ. Từng cái nhà tù người đều nhìn ngốc, vừa rồi còn gọi la hét chờ tác nhị ra đến lực lượng, giống như là một con bị đâm thủng bóng ra, nháy mắt tiết rồi sạch sẽ. Nhị ra thế mà bị bắt. Dương Sán thậm chí ngay cả nhị ra cũng dám bắt. Bọn hắn cuối cùng nhất chỗ dựa đều bị bắt được, cái này thuế còn có thể kháng sao? Dương Sán không nhìn trung sư, mà lại áp lấy Tắc Hoàng, đi thẳng tới bên trong cùng một gian nhà tù. Cái này trong lao chen lấn dịch chuyển không nội thân, chỗ này thế mà mu không hiện một gian, trên mặt đất phủ lên rơm rạ nhã gian. Một tên ngục tốt mau tới trước mở ra cửa nhà lao, Tắc Hoàng nhấc chân bước vào, cố ý để xiềng chân đâm vào khung cửa bên trên, phát ra đương một tiếng giòn hự, chấn động đến sắt vách phạm sư khẽ run dậy. Tắc Hoàng. Dương Sán đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, thanh âm lạnh đến căn băng, ngươi dung túng cái khác thương hộ trốn thuế, bản thân càng là thiếu thuế không giao nộp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nếu không mau chóng giao đủ phạt tiền, liền nốt ở chỗ này, thẳng đến nát triệt để mà thôi. Dương Sán, ngươi đừng quá mức. Tắc Hoàng giận dữ hét, lão phu chỉ cần có thể ra ngoài, nhất định sẽ muốn vu việt chủ trị tội của ngươi. Ôi ôi, ngươi không giao tiền, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Dương Sán cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, thân vệ loảng xoảng một tiếng đóng lại cửa nhà lao, đồng khóa rơi vào gọn gàng mà linh hoạt. Sao đến mức này? Sao đến mức này a? Sát vách nhà tù Trương trưởng quỹ cuối cùng kịp phản ứng, đảm nhiệm hàng rào rên rỉ một tiếng. Có sư tiến đến trước lan can hô, nhị gia ải, ngươi không sao chứ? Họ Dương hắn không có đánh ngươi a? Hắn dám? Tắc Hoàng giống lập hai chữ này, thần sắc đột nhiên đổ xuống tới, tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn ngửa đầu thở dài, tuần nhẹ lay động đầu, lão phu lại đụng tới như thế cái điên, không làm gì được, không làm gì được a. Dứt lời, hắn liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại mặc cho chúng sư thế nào la lên, cũng sẽ không tiếp tục mở miệng cầu. Kỳ chút ngốc như gà gỗ đám thương nhân, căn là đột nhiên bị đánh tỉnh con rối, ào ào đảm nhiệm hàng rào hướng tiểu lại nhóm hô lên nói tới. Ai, Lý lại biên, ta kỳ thuế ngân, ta giao. Vừa rồi chúng ta dàn xếp chính là bao nhiêu tới, liền ấn kỳ số lượng nhi, ta toàn giao. Ta vậy giao, ta vậy giao. Ta hiện tại liền để nhà sư đưa tiền đến, có thể hay không trước tiên đem ta thả ra a? Nhưng lúc này, tiểu lại nhóm lại giếng cầu phó sát mặt, từng cái mũi vểnh lên trời. Nghĩ cái gì đâu, mới để cho các ngươi giao, các ngươi lệnh chờ tác nhị ra. Ừ, nhị ra đi cầu. Dàn xếp lời nói cũng đừng nghĩ cầu. Triệu Tam Cân hướng về phía Vương trưởng quỹ nói, Vương trưởng quỹ, 722, giao tiền. Chúng ta trước đó không phải nói tới 300. Ừm. Triệu Tam Cân lật ra sổ sách liền muốn đi, thái độ không tốt, tội thêm một bậc. Vương trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại ra giá mu giá cầu, liên tục không ngừng gật đầu nói, được rồi, 722, ta giao. Ta hiện tại liền biết mảnh giấy, để quản gia đưa tiền đến. Vừa rồi còn lềm mà lềm mề đám thương nhân, giờ phút này giống như là giếng một người, ào ào muốn đoạt lấy viết phiếu nợ hoặc là thuốc sư đưa tiền. Lý Nhất Phi nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời co quắp tựa tại một tư trên cây cột, triệt để không có cầu âm thanh. Chương 175, hạn xương bãi mùa xuân, 1, chương 175, hạn xương bãi mùa xuân, 1, đồng ý, chính thuận dưới mái hiên băng lăng lặng lẽ thối lui. Những cái kia trong gió rét treo hơn 2 tháng băng truy, đang dần dần gầy gò lấy. Lúc này vẫn chưa tới buổi trưa, kia giọt nước liền thuận óng ánh băng truy đỉnh điểm không ngừng mà lăn xuống, nện ở tuyết động loang lổ trên mặt đất, tù ra từng cái hố cạn. Lý Đại Mục gộp lại lấy nửa mở áo đông, chắp tay đi ở Thượng Khê đầu đường. Bước chân hắn khoan thai, trong ánh mắt lại cất giấu mấy phần kìm nén không được mong đợi. Phía sau, tiểu đàn cùng Tang Chi tay kéo tay đi theo, hai nữ tử đều là tỉ mỉ ăn mặc qua, cũng không thể cho nhà mình lao ra bị mất mặt. Tiểu đàn mặc một bộ trắng hồng áo, phối thêm miệng lớn quần cùng váy xuề, vốn là thon nhỏ tư thái càng lộ vẻ xinh xắn linh động. Tang Chi thì là một thân hợp thể màu trắng tay áo, thắt lụa mang eo nhỏ bên dưới, gãy giản váy dài dắt mà đi, dáng đi ở giữa tự có một phen ưu nhã cao gầy phong vận. Chậm một chút đi, cẩn thận mà trượt. Lý Đại Mục quay đầu dặn dò một câu, ánh mắt lại không rời đi bên đường cảnh tượng nhiệt náo. Hắn mới từ Phượng Hoàng Sơn trang thoát thân, kia phong đơn xin từ chức trung quy là bị phiệt chủ Vu Tỉnh Long cho phê chuẩn. Chi trưởng đại chấp sự vị trí mặc dù thể diện, thế nhưng là cả ngày tại phiệt chủ dưới mí mắt đảo quanh, cuối cùng không bằng tới chỗ đi lên quản lý chính vụ tới thoải mái. Cho nên làm Dương Sán cảnh ô lưu xa xa ném đến sau, hắn không có trải qua quá nhiều do dự, liền dẫn hai cái thị thiếp, vội vàng xe ngựa của hắn chạy về phía Thượng Khê thành. Chờ hắn nửa đời tích xúc xe hàng cùng lũ tôi tớ còn tại phía sau chậm ung dung theo sát. Hắn cố ý chỉ lĩnh tiểu đàn, Tang Chi đi ở phía trước, một thân bình thường thương nhân ăn mặc. Vừa đến hắn là muốn tận mắt nhìn một cái này tương lai nơi sống yên ổn đến tột cùng khí tượng như thế nào. Thứ hai cũng là muốn như vậy cải trang bộ dáng, cũng có thể thật hơn cắt tìm một chút dân phong. Thượng Khê vốn là lũ thượng chỗ sung yếu, đầu mùa xuân sắp tới, đông đến tây đi thương đội dần dần nhiều, phố xá tựa như ấm lại nước sông giống như linh hoạt lên. Chết đối diện trong lò rèn, đốm lửa từ nửa tre trong cửa gỗ dâng lên mà ra, đánh thiết hán tử số phòng lẫn vào đại chuyên đệm đe sắt tiếng vang, chấn người màng nhị ong ong vắt run. Đi đường phố người bán hàng rong vừa đem gánh đặt tại bên đường, liền bị miêu đông kết thúc chúng phụ nhân vây quanh cái chặt chẽ. Cái này son phấn thật sự là giang nam đến. Kim câu thế nào tính tiền? Giọng hỏi bên trong, người bán hàng rong nhanh nhảu đưa hàng giải thích, một miệng lại so truy gõ sắt còn muốn lưu loát. Ven đường quán ăn nhẹ trước, mấy cái áo vải hán tử chính nước miếng văng tung tóe cho chuyện, có khuôn vác, có thợ mộc, còn có cái đeo cái hòm thuốc thầy thuốc lang thang. Lý Đại Mục bước chân dừng lại, giả ý ước lượng bên đường hàng rong, lỗ thai lại lặng lẽ dựng lên. Muốn nói chúng ta Dương thành chủ, đó mới là chân hán tử. Một cái cao lớn bạm vỡ kiệu phu vô bàn hô, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Mấy ngày trước đây đường phía tây những cái kia trốn thuế gian thường, nói bắt đã bắt, thành chủ ra lệnh một tiếng, nửa chút nghiêm túc. Còn không phải sao? Bên cạnh mài cái kéo lao hàn nói tiếp, vào xem lấy tiếp lời, ngay cả đá mài đao bên trên nước đều kết liêu tầng miếng băng mỏng cặn bã tử. Ta tận mắt nhìn thấy, thuế đinh ngăn ở cửa khách sạn điểm danh, một cái đều không chạy mất. Quán ăn nhẹ chủ vậy lại gần dự thú, ta nguyên lai tưởng rằng những cái kia gian thương được kéo cái 10 ngày nửa tháng mới bằng lòng chịu thua đâu. Ai nghĩ đến hôm trước bắt vào đi, hôm qua liền ngoan ngoãn nộp bạc, ngay cả có kẻ mặc cả cũng không dám, thật là không có loại. Không phải bọn hắn không có loại, là chúng ta thành chủ đại nhân thủ đoạt được. Thầy thuốc lang thang vung vẫy tay bên trong thu bắt xứ, cười nhẹ nhàng nói tiếp, thay đổi những cái kia bị bạc dán lên mắt quan lao ra, có thể như thế kiên cường địa đối phó bọn hắn. Lý Đại Mục một bên nghe một bên nuốt dâu mỉm cười, khóe mắt nếp gấp đều giãn ra. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cười tủm tỉm đối Tang Chi nói, ngươi nghe, Dương thành chủ dạng này khí tượng, cũng không phải người bình thường so. Tang Chi nghe xong, không khỏi nghĩ bắt nguồn từ mình thụ mệnh với Trương Vân Dực, sát dụ Dương Sán cũng không công mà trở lại chuyện xưa, không nhịn được hé miệng nhi cười một tiếng. Có thể phụ tá như vậy có phách lực đại nhân, lão gia ngài thì có đất dụng võ, thiếp thân chúc mừng lão gia. Tang Chi cười hướng hắn phúc phúc thân thể, chúc mừng lão gia gặp được minh chủ, ngày sau nhất định tiền đồ như gấm. Tiểu đàn vậy đi theo góp thú nói, đúng vậy a lão gia, nhìn những người dân này nghị luận như thế nào, liền biết Dương thành chủ nhiều đến lòng người, lão gia theo hắn, tiền đồ đảm bảo không kém. Lý Đại Mục nghe đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha ha, liền muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại bị một câu kéo lại. Các ngươi biết rõ chúng ta thành chủ lão gia nhất gọi ta bội phục là cái gì sao? Cái kia tiểu phu nhìn quanh trái phải, dùng sức vỗ bàn một cái, chính là thành chủ lao ra hắn, đem tác gia nhị ra bắt lại nha. Lý Đại Mục nghe xong dưới chân vội vàng trước mắt, hơi kém bởi vì đường trượt bằng cái té ngã. Hắn vội vàng ổn định thân hình, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Cái gì? Dương Sán đem tác nhị ra bắt được? Thằng ngãi, không đủ cùng nưu. Còn không phải sao? Có người lập tức nói tiếp, đây chính là tác gia nhị ra, nói bắt đã bắt, bây giờ còn nhốt tại nhà ngục bên trong đâu. Có đôi kia này không biết rõ tình hình liền hoảng sợ nói, các ngươi nói tác gia, thế nhưng là Kim Thành tác gia. Đây chính là so chúng ta với nhà thế lực còn muốn cường hoành hơn gia tộc. Dương thành chủ, dám động nhân gia tác nhị gia. Hấp, hắn vẫn thật là dám. Tiệu phu ưỡn ngực nhi, nghe nói tác nhị gia ủy vào thân phận, không chỉ có bản thân trốn thuế, còn bao che 20-30 cái đại thương nhân, trộm để lọt bạc có thể chất thành núi. Thành chủ lao ra nói, mặc kệ dính đến ai, tra đến cùng, chỉ cần phạm vào quy củ, vậy liền hết thể điều tra. Lời này vừa ra, quán nhỏ trước lập tức sôi trào, cho dù là biết rõ chuyện này, lại nói lên cũng là kích động và phần, tính nể lời nói liên tiếp có thể Lý Đại Mục mặt lại một chút xíu chìm xuống dưới, vừa rồi ấm áp đều bị một chậu nước đá tới thấu đồng dạng. Cả người giống mất hồn tựa như đứng tại chỗ. Lao ra, ngài làm sao rồi? Tang Chi dẫn đầu phát hiện không đúng, vội vàng tiến lên giúp đỡ một thành, chỉ cảm thấy Lý Đại Mục bàn tay lạnh bớt. Tang Chi có chút khẩn trương nói, Lao ra, có đúng hay không gió quá lạnh rồi? Mau đưa áo choàng thắt chặt chút đi. Tiểu đàn thấy thế bận bịu vậy từ khác một bên đỡ lấy hắn, Lao ra ngài sắc mặt bị tốt, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lý Đại Mục lắc đầu, ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía sạp trà, hơn nửa ngày mới đau khổ cười một tiếng, tiểu đàn a. Hấp, Lao ra. Tang Chi nha. Thiếp thân tại. Chúng ta sợ là ở không được cái này thượng khê thành rồi. Lão gia lời này là ý gì? Tiểu đàn không hiểu hỏi, lão gia vừa còn không nói muốn phụ tá Dương thành chủ thành tựu công lao sự nghiệp sao, thế nào lúc này liền thành tựu công lao sự nghiệp? Lý Đại Mục cười khổ một tiếng, động tác lắc đầu bên trong tràn đầy chán nản, Dương Sán hắn a, lập tức liền muốn xong đời đi. Các ngươi cũng biết tác gia là cái gì nhân gia. Tác gia không chỉ có là với nhà quan hệ thông gia, thế lực đó lớn, ngay cả chúng ta với nhà phiệt chủ đều muốn túi đầu để ba phần. Dương Sán dám bắt tác gia nhị gia, đây là tự tìm đường chết a. Hắn nhìn qua nơi xa tối tăm mở mịt thành góc, trong thanh âm tràn đầy hối hận, ta cái này lòng tràn đầy vui vẻ tìm tới hắn, không muốn hắn đã là bản thân khó bảo toàn. Phiệt chủ nơi đó, ta lại là từ chi trưởng đại chấp sự, bây giờ lại trở về, sợ là ngay cả cái gia dáng chức vị đều không thể quay về đi. Lý Đại Mục trong miệng bản thân khó đảm bảo Dương Sán, lúc này chính dựa nghiêng ở phủ lên nệm êm thấp trên giường, thần sắc khoan thai tự nhiên. Chương 175, hạn xương bãi mùa xuân 2, chương 175, hạn xương bãi mùa xuân 2, son phấn mặc một thân quả lựu đỏ áo váy, ngồi quỳ chân tại bên giường dài nhung trên mặt thảm. Nàng chân chùi một đôi chân ngọc phấn nộn lấy nhuận, liền đạp ở kia mềm mại lông tơ bên trên. mái tóc đen nhánh kéo thành đơn giản song hoàn búi tóc, bên tóc mai châm lấy một viên mượt mà trân châu. Nàng cúi đầu lúc chuỗi hạt châu liền nhẹ nhàng lắc lư, tại má phấn bên cạnh ném xuống nhỏ vụn quang ảnh. Tại son phấn trước mặt, bày biện một tấm bàn nhỏ, mấy bên trên đặt vào một chồng công văn. Bàn nhỏ một bên khác, Chu Sa mặc một bộ xanh lơ váy ngắn, trước mặt bày biện một tấm mạ vàng sơn bàn, trong mâm đựng lấy một đĩa hồng thấu Tây Vương mâu táo, cái này quả táo tính tình đặc biệt, muốn chờ tuyết rơi mới thành thụ, tồn nhập hầm ngầm giữ tươi, toàn bộ mùa đông đều có thể nhai ra giòn rã ngọt. Tiếp cận hiện đại đông táo rồi. Chu Sa chọn một viên sung mãn nhất, ân cần đưa tới Dương Sán bên môi. Đầu ngón tay vừa chạm tới Dương Sán bờ môi, chính nàng trước đỏ mặt, thính hai đều lộ ra phấn, trái ngược với bị hôn trộm như vậy bối rối thu tay lại. Hai cái này giống nhau như lúc tỷ nữ xinh đẹp, ngồi đối diện tại kỳ án trái phải, Dương Sán vô luận trái chú ý vẫn là phải trông mong, và mắt đều là băng cơ ngọc cốt, mặt phấn má đảo. Đôi này sinh đôi nhỏ tỷ muội chính là đông hoa bình thường của tác, một cái nhăn mày một nụ cười, vui mừng mừng giận, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy thiếu nữ tiên hoa khí, tất nhiên là phá lệ để mắt. Son phấn nhặt lên một phần công văn, lướt qua nội dung, ngước mắt đôi Dương Sán nói, ra, đây là cứu thừa đưa tới công hàm. Nói là có chút ngựa, châu cày bị bệnh, mời ngân trị liệu, ngài muốn đích thân xem qua sao? Dương Sán vươn tay, Son phấn bận bịu đem công văn đưa tới. Dương Sán mở ra xem trong chốc lát, như có điều suy nghĩ, nói, ta từ Phong An Trang mang tới bộ khúc bên trong, có nhiều bạc lực bộ lạc dân chăn nuôi. Phái hai cái tinh thông bác sĩ thú y chi thuật đi xem một chút, cần tiêu xài tiền mua thuốc lúc lại báo lên. Vâng. Son phấn giòn tan đáp ứng một tiếng, tiếp về công văn, dùng bút than ở phía trên cực nhanh ghi lại Dương Sán chỉ thị điểm chính. Ra, chỗ này còn có một phần, bắt trộm Duyện Chu Thông đưa tới. Nghiệm. Dương Sán dựa vào giảng gối, ngữ khí lười biếng. Vâng. Son phấn mở ra công văn, háng giọng một cái, cho Dương Sán thì thầm, bắt trộm Duyện Chu Thông báo cáo nói, phát hiện tại hôm qua bắt trốn thuế thương nhân lúc, có mấy cái ngũ bách trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bọn hắn tư tàng chút tịch thu tài vật, thỉnh cầu thành chủ định đoạt xử phạt chi pháp. Dương Sán cười nhạo một tiếng, đáy mắt lóe qua một tia hiểu rõ, những người này ngược lại là cẩn thận chặt chẽ a, đây là đang thử thăm dò ta phong cách làm việc đâu. Dương Sán ngừng lại một chút, nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình nha, nên thả ra quyền, ta không ôm. Chỉ là ngũ bách tịch thu hết lúc tư tàng có thể có bao nhiêu tài vật. Chuyển tư pháp công tào xử phạt là tốt rồi. Vâng. Son phấn cầm lấy bút than, có tiểu tâm mà đi xuống. Lúc này, nội thất môn soạt một tiếng bị kéo ra, Thanh Mai lười biếng từ giữa vừa đi ra tới, đưa tay che khẩu ngáp, khỏe mắt còn mang theo chưa cởi buồn ngủ. Đều thời gian này đây, nàng còn không có trang điểm đâu, thật sự là bởi vì đêm qua bị Dương Sán quấy hung ác rồi. Dương Sán nay dương dương đắc ý cười nàng, rõ ràng xuất lực chính là ta, sao ngươi ngã mệt mỏi thành bộ dáng như vậy? Không phải sao, Dương Sán bữa sáng ăn rồi, công văn đều xử lý không ít, nàng mới vừa vặn tỉnh lại. Nàng lúc này cũng chỉ xuyên qua kiện thiếp thân xanh nhạt sắc tiểu y, tóc dài đen nhánh giống vẩy mực tựa như rối tung ở đầu vai, lọn tóc còn mang theo điểm ngủ sau hơi loạn. Bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, nàng đôi mắt hiện ra thiên nhiên đường đỏ, vừa rồi kia âm thanh ngáp nhường nàng đôi mắt ướt tắt nhuận, thêm mấy phần lười biếng quyến rũ. A, các ngươi đều ở đây a? Thanh Mai trông thấy trong phòng tình hình, không khỏi ngừng một chút. Son phấn cùng Chu Sa cùng nhau ngước mắt hướng nàng nhìn lại, đột nhiên ánh mắt liền có chút đăm đăm. Thanh Mai tại đưa tay che miệng lúc, tiểu y cổ áo hướng dưới vai trượt một chút, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh. Chỗ kia mang theo cạn ổ tinh xảo xương quai xanh nơi, có mấy cái đỏ nhạt dấu hôn, tại da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ bắt mắt. Thanh Mai thuận Son phấn cùng Chu Sa ánh mắt túi đầu nhìn lại, lập tức như bị phỏng tựa như đem vạt áo lôi kéo. Nàng khuôn mặt đỏ lên, hoang trách mà nói, hai cái nha đầu chết tiệt kia, nhìn cái gì nhìn. Son phấn cuống quýt túi đầu đến xem công văn, thính hai lại đỏ đến nhỏ máu, Chu Sa vậy tranh thủ thời gian vùi đầu, làm bộ chuyên tâm chọn áo, khuôn mặt nhỏ nhắn lại là hưng hồng. Tiểu Thanh Mai gộp lại lấy vạt áo, hàm hồ nói, các ngươi bận điệu, ta đi trang điểm, nói xoay người bỏ chạy trở về nội thất. Dương Sán giống không có nhìn thấy trận này khúc nhạc dạo ngắn, giơ tay lên nói, tiếp tục. Vâng. Son phấn ổn tâm thần, lại cầm lấy một phần công văn, thanh âm so với vừa rồi mềm nhũ chút, ra, đây là Vương Điển kế một phần xin chỉ thị, công văn. Vương Điển kế nói, hai ngày này toàn bộ thu đi lên đại lượng thuế khoản, trong đó không ít đều là vật thật. Ách, những này vật thật định giá rốt cuộc bao nhiêu, đến cùng thực thu xem như bao nhiêu, nhất thời không có trình tự quy tắc. Dương Sán điềm nhiên như không có việc gì, nhưng mới rồi tiểu Thanh Mai kia tràn đầy mập mờ dấu vết xương quai xanh, thế nhưng là cho Son phấn cùng Chu Sa sự đả kích không nhỏ cảm giác. Trong phòng ấm bầu không khí không hiểu trở nên tế nhị, ngọt lị mập mờ lẫn vào điểm thiếu nữ xấu hổ, giống vừa tan ra mật. Son phấn niệm công văn vận may đều có chút thở không đều, lật hai lần. Niệm xong nàng dương mắt ngắm Dương Sán liếc mắt, chính gặp được hắn mục quang tự tiếu phi tiếu, dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu, ngực phập phồng đường cong đều rõ ràng. Phần này trước gác lại. Dương Sán suy nghĩ một chút nói, ta đã đi tin mời Lý Đại Mục đến rồi. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, người này nhất định sẽ xuống núi. Đến lúc đó, để hắn đi xử lý. Nói đến đây, Dương Sán thở dài, nói, túi tiền à, không có người một nhà nhìn chằm chằm, cuối cùng không quá thực tế. Đúng rồi, Đường Giản cùng Lôi Khôn gia quyến, phái người đi đón sao? Cái này nói chuyện đến người một nhà, Dương Sán chợt nhớ tới đến từ thuộc trung Đường Giản cùng Giang Nam Lôi Khôn, liền hướng Son phấn hỏi. Son phấn lúc này ổn tâm thần, ngước mắt nhìn thẳng hắn, ra cứ việc yên tâm, người đã phái đi ra rồi. Mang bọn họ tự tay viết thư cùng tín vật, sẽ không sai. Dương Sán nhẹ gật đầu, tất nhiên muốn trọng dụng hai cái này tần địa mặc giả, vậy thì phải đem bọn hắn ra quyến tiếp đến an trí thỏa đáng. Một cái người nhà có rồi thích đáng an trí, bọn hắn càng có thể chuyên tâm với nghiên cứu chế tạo đồ vật. Đồng thời, gia quyến có bản thân chiếu khán, vậy miễn cho người hữu tâm lấy của bọn họ ra quyến làm văn chương. Dương Sán hỏi, bọn hắn ra quyến nơi ở vậy tìm kiếm đây?
Hừm, ngay tại phủ thành chủ mặt phải, ngăn lấy hai con đường, đều là mang nhỏ nhà ngang tòa nhà, nước giếng ngọt, lấy ánh sáng vậy đủ.
Dương Sán thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu hỏi Chu Sa nói, ta dự định chủ hoạch kiến lập bách công phường chọn tốt địa chỉ sao?
Chu Sa trong tay chính nắm bắt quả táo, nhìn như tại tỉ mỉ ước lượng, kỳ thực sớm thất thần. Vừa rồi Thanh Mai đi tới lúc, kia toàn thân lộ ra, bị đau sủng sau tiểu phụ nhân khí tức, là nàng chưa từng thấy qua ngọt ngào cảm giác. Nhất là nàng trên xương quai xanh kia vệt đỏ nhạt, nhường nàng nhịp tim đều rối loạn. Đừng nhìn nàng so với tỷ tỷ dầu dĩ nhi không nhiều lời, tâm nhãn tựa hồ cũng không nhiều, nhưng chính là loại cô gái này, đó mới gọi tính mà có vận.
Ừ, tính mà có vận là thời đại này thuyết pháp, đổi lại hậu thế, liền hai chữ, liền có thể tinh chuẩn khái quát.
Bởi vì nàng ngay tại thất thần, mà lại câu nói trước Dương Sán hay là đối với Son Vân nói, nàng liền không có ý thức được đây là đang hỏi nàng, còn tại đằng kia nhi miên man bất định đâu.
Dương Sán chờ giây lát không nghe thấy hồi âm, quay đầu nhìn lại, cô nương này quả nhiên đang thất thần, trong tay nàng nắm bắt quả đông táo, cặp kia thủy linh trong mắt trống chân cuộn cuộn.
Dương Sán không nhịn được cảm thấy buồn cười, rũ xuống bên giường bên trên chân nhẹ nhàng vừa nhấc, chính đá vào mông của nàng sau.
Chu Sa dưới mông ngồi cái chi gót chân bên trên còn ngây ngốc một tầng da thú đâu, mùa đông ngồi vậy một điểm không lạnh.
Dương Sán cái này vừa nhấc chân, chính đá vào nàng mông sau bộ, lực đạo mặc dù không lớn, lại làm cho nàng đỗng nhiên tỉnh táo lại.
Chu Sa ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ xoát một cái liền hồng thấu.
Ra, ra.
Xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng, nàng bản năng muốn trách cứ, thế nhưng là đá nàng cái mông chính là lao ra ải, nàng có thể nào trách cứ đạt được khẩu.
Chương 175, hạn xương bãi mùa xuân, 3, chương 175, hạn xương bãi mùa xuân, 3, Dương Sán cuộn tròn ngón chân, cảm thụ được kia mềm mại đạn trượt xúc cảm, cười nói, ta đang hỏi ngươi đâu, hồn nhi chạy đi đâu?
A, ra hỏi gì đó.
Chu Sa lúc này mới triệt để tỉnh táo, ngay cả bên tai đều đỏ.
Được, Dương Sán vốn là thuận miệng trêu ghẹo, không có nghĩ rằng nàng cũng thật là mất thần, đi còn rất triệt để.
Dương Sán lại hỏi một lần, Bách Công Phường chọn tốt địa chỉ sao?
A, chọn tốt rồi.
Chu Sa lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng bó lấy biển máy, quy củ ngồi được rồi trả lời.
Tại Thanh Bắc, sát bên Thiên Thủy Hồ, chiếm diện tích nước chừng 36 mẫu, một mảnh kia đều là đất hoang, liền ở mấy hộ nhân ra, sẽ ở đó nhi trồng rau bắt cá mà sống. Tiểu Tỳ đang chuẩn bị lại hiểu rõ kỹ càng một lần, chờ ra đồng ý, lợi dụng phụ thành chủ danh nghĩa, cho đền bù sau thuyết phục kia mấy hộ dân chúng di chuyển.
Ồ, 36 mẫu sao?
Ân, trong thời gian ngắn cũng là đủ rồi.
Dương Sán trầm ngâm, thành, quay đầu ngươi chuẩn bị tài liệu cặn kẽ cho ta, nhớ được vẽ một tấm đồ.
Nếu như xác định mấy gia đình kia là muốn rời,
bất quá cũng chưa chắc không thể đem bọn hắn gọi đến làm công, như vậy bọn hắn thì càng nguyện ý phối hợp di chuyển rồi.
Dương Sán một bên suy tư, vừa nói, Chu Sa bận điệu tập trung tinh thần ghi ở trong lòng.
Trước đó chỉ có một cự tử ca, tại phủ thành chủ gian bên cũng liền có thể ứng phó rồi. Nhưng là bây giờ tăng thêm Đường Giản cùng Lôi Khôn, hai người bọn họ nghiên cứu đồ vật cùng Triệu Sở Sinh lại không giống, cái này liền lẫn nhau có chút khô cái dậy. Sau này còn sẽ có càng nhiều tần địa mặc giả tới nhờ bà hắn, đến lúc đó thành chủ này trong phủ trung quy là không thi triển được. Mà lại bọn hắn nghiên cứu chế tạo đồ vật, có cần khá lớn sân bãi tiến hành thí nghiệm, có còn có tính nguy hiểm, cũng cần một cái chuyên môn địa phương. Còn như rừng sâu núi thẳm, Dương Sán là không suy tính, giao thông không tiện lợi à, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất. Cũng may trong thành cũng có mạng lớn địa phương, thành thị này cũng không phải vừa nghe đến một cái thành chữ, liền tất nhiên nhà ở liên miên, tất cả đều là đường phố cùng cửa hàng. Trên thực tế thành thị bên trong cũng có mạng lớn đất trống cùng đất hoang. Không nói đến cái niên đại này, chính là thế kỷ 20 thập niên 90 thời điểm, rất nhiều thành phố lớn thậm chí là một chút một tuyến tỉnh lỵ thành thị, cũng có mạng lớn đất trống được mở mang thành luống rau đâu. Thành thị thổ địa bị khai phát lợi dụng đến tận cùng, kia là bất động sản nóng lên về sau sự tình, ở trước đó, loại này đất hoang không đáng tiền gì. 36 mẫu đất đối Dương Sáng tới nói đầy đủ dùng, trên thực tế hắn hiện tại ngay cả một nửa vậy không dùng được, về sau hắn định đem mảnh này công xưởng khu vực bên ngoài, vẫn như cũ xem như vườn rau gieo trồng. Như vậy cũng có thể làm một cái tâm chắn thiên nhiên, đối trung tâm công xưởng khu vực, tiến hành tốt hơn cách ly cùng bảo đảm ý.
Hừm, nô nhớ rồi.
Nghe Dương Sán nói xong, Chu Sa nghiêm túc gật gật đầu, tay nhỏ lặng lẽ chuyển đến sau lưng, vuốt vuốt bị Dương Sán nhẹ nhàng đá phải bộ vị, trong lòng đông nhiên có chút ngọt ngào.
Dương Sán đông nhiên ngồi thẳng người, xốc lên trên đầu gối gấm thảm, được rồi, cho ta thay quần áo.
Phân phó chuẩn bị ngựa, ta muốn đi thành ngục một chuyến.
Lý Đại Mục cuối cùng đến rồi phủ thành chủ trước cửa, ngẩng đầu nhìn kia cao lớn trên đầu cửa treo cao phủ thành chủ tấm biển, nhất thời giật mình lo lắng không thôi.
Tang Chi cùng tiểu đàn khoan thai cùng tới, thấp giọng nhắc nhở, lão gia, chúng ta khẳng định muốn đi vào sao?
Lão gia phải suy nghĩ kỹ, lại bước một bước này.
Đường phố bên cạnh ngừng lại ba chiếc xe ngựa, năm sáu cái tôi tớ khoanh tay đứng hầu, đều là hắn mang tới gia sản.
Lý Đại Mục sờ sờ giấu ở trong tay áo Dương Sán tự tay viết thư, đột nhiên hát một tiếng.
Tang Chi, tiểu đàn a,
ở đây, lão gia,
cái này đi thuận đường người a, đều có đại khí vận chống đỡ.
Ta liền nghĩ à, tại Phong An Trang thời điểm, Dương Thành chủ đó cũng là đã từng có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, kết quả đây, không đều biến nguy thành an sao?
Lý Đại Mục hít sâu một hơi, ưỡn ngực nói, ta muốn là cực sai, không phải liền là cực sai sao?
Cùng người ta Dương Thành chủ phong hiểm so, tính cái rất.
Nói, hắn liền cắn răng một cái, đem lồng ngực thẳng tắp, hướng về phía trước phủ thành chủ đại môn đi đến.
Môn hạ thị vệ người mặc kinh trang, bên hông bội đao, gặp hắn tới lập tức đưa tay ngăn lại, dừng lại.
Phủ thành chủ cấm địa, người không phận sự miễn bảo.
ta không phải người không có phận sự. Lý Đại Mục dừng bước lại, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, thỉnh cầu thông bẩm thành chủ đại nhân, Phượng Hoàng Sơn trang Lý Đại Mục đáp ứng lời mời tới gặp. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra kia phong thư tín, hai tay dâng đưa tới, đây là thành chủ đại nhân cho ta tự tay viết thư. Thị vệ kia nào hiểu được như thế nào phân rõ có đúng hay không thành chủ tự tay viết thư, nhưng người đến tất nhiên như thế nói, cái này tín nhi là nhất định phải báo đi vào. Bởi vậy thị vệ kia lập tức phân phó thị vệ bên cạnh, mời vị tiên sinh này tới trước người gác cổng nghỉ ngơi. Nói, hắn tiếp nhận Lý Đại Mục thư tín trong tay, quay người liền hướng quan nha phương hướng chạy tới. Thành Tây Lý phủ trong phòng khách, thân hình cao lớn khôi ngô lão thành chủ Lý Lang Tiêu, trần trụi hai chân, tại giải ra chăn mỏng trong đại sảnh đi tới đi lui, thân ảnh cao lớn mang theo một cô ủ rột lệ khí. Thành phố khiến Dương Dực trong ngực tay áo lấy cái đỏ long lanh lò sưởi tay, một bên sưởi ấm tay, một bên nắm lấy đi tới đi lui Lý Lang Tiêu. Mà Ti Kho chủ bộ một sầm, thái độ liền so mới vừa vào đến không lâu Dương Dực buông lòng nhiều, thế đứng so sánh lười nhác. Dương Sán tiểu tử kia, ngược lại là thực có can đảm làm. Lý Lang Tiêu giọng nghĩa mai mà nói, tác gia nhị gia hắn nói là bắt đã bắt liên đối kia mấy chục hảo thương hộ, trong vòng một ngày, toàn tịch thu. Hắc hắc, thật sự là ngẽ con mới để không sợ quặng. Ti Kho chủ bộ một sầm mỉm cười tiếp lời nói, theo ta thấy à, đây là thành chủ ngài lúc trước tan hết phủ khố Dương Như có hiệu quả. Hắn tức sôi ruột khí, có thể lại không phát tác được, đây là cuối cùng tìm tới có thể danh chính ngôn thuận ra mặt, tự nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ha 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 ha. Lý Lăng Tiêu cất tiếng cười to. Dương Dực vuốt ve ấm tay Lư Đồng Đường Vân, chậm rãi nói, thành chủ minh giám, cái này Dương Sán làm việc xác thực quá mức cương manh chút. Có lẽ quan mới thượng nhiệm lại bị thành chủ ngài xếp đặt một đạo, nóng lòng có chỗ biểu hiện đi. Bất quá, Dương Dực trầm ngâm một chút, ngữ khí ngưng trọng lên, nói, tác gia là tốt trêu chọc sao? Đây cũng chính là tác nhị gia mang người ít, không phải tại Trần phủ lúc trực tiếp liền một đao chặt hắn. Phiệt chủ chỗ ấy nghe xong cũng sẽ không có quá nghiêm nghị biểu thị. Hừm, mặc kệ hắn là nóng lòng lập uy vẫn là giận đầu góc mê muội, tóm lại, Lý Lăng Tiêu đứng bước, cao lớn dáng người có chút còng lưng, như đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ xuống núi. Lão phu làm hơn 20 năm thượng khê thành chủ, bằng cái gì hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nói đoạt vị trí liền đoạt vị trí. Cho dù có phiệt chủ chỗ dựa, vậy cũng không được. Ta Lý Lăng Tiêu, không phục. Lý Lăng Tiêu đột nhiên hướng phía trước gấp đi hai bước, lại bỗng nhiên dừng lại, thân ảnh cao lớn tại phòng ấm quang ảnh bên trong ném xuống nồng đậm che lấp. Dương Sán bây giờ chọc tắt ra, lại kết toán thương hộ, đây chính là chúng ta cơ hội. Hắn quay đầu nhìn chăm chú vào Dương Dực, ngữ khí trầm xuống, "Dương Dực, ngươi là thành phố khiến công tạo, trông coi toàn thành thương hộ. Ta hỏi ngươi, có thể hay không âm thầm xúi dục bọn hắn đình công?" Dương Dực sững sờ, "Đây, cái này." Liền nói Dương Sán nghiêm hình bắt trẻ thương nhân, cạo ba thước, làm cho tất cả mọi người nhi muốn sống không nổi nữa. Lý Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên cất cao, trong mắt lóe hung ác quang. Dương Dực nghe vậy sắc mặt biến hóa, đội vàng túi lầu xuống, yếu ớt mà nói, "Thành chủ, không phải là Dương Mộ không muốn tử mệnh, chỉ là..." Hắn liếc trộm liếc mắt Lý Lăng Tiêu sát mặt, vẻ mặt đau khổ sắc đạo, Dương Sán bắt những người kia, thật đúng là không có để toàn thành thương nhân bởi vậy kinh hoàng. Ngược lại, phần lớn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như chúng ta thật muốn phát động đình công, đã bị phạt qua chưa hẳn dám động, không có bị phạt qua không có sợ hãi, chỉ sợ là ứng người giải rác, không thành tài được a. Lý Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bởi vì hắn từ chối, trong lòng cảm thấy không vui. Nhưng hắn cũng không cách nào phản bác, hắn tin tưởng, Dương Dực nói là sự thật. Dù sao hắn xen lẫn trong đống người nhi bên trong tận mắt qua, dân chúng phản ứng, xác thực. Lý Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nói, kia, đình công không thành, âm thầm chế tạo một chút lời đồn, cũng có thể à. Dương Dực nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này tự nhiên là có thể, nhưng cái kia bị phạt, cái nào không phải oán khí ngút trời. Bọn hắn dù là trong thành không ra mắng, ra khỏi thành liền đem Dương Sán chú thượng tiên rồi. Tại hạ chỉ cần lửa cháy thêm dầu, liền có thể bại hoại hắn Dương Sán thanh danh. Vậy liền đi làm. Lý Lăng Tiêu nói, lão phu đã viết thư cho thành trì chung quanh các vị thánh đốc, Dương Sán loại người này tùy ý hồ vi, tất nhiên phạm vào chúng nộ, bọn hắn cũng sẽ phối hợp. Lý Lăng Tiêu đông nhiên thâm trầm nở nụ cười, ngàn người chỉ trỏ, chúng ta vị kia phải chủ, tốt nhất thanh danh, tuyệt dung không được loại này đều danh. Dương Dực không còn dám chối từ, bận điệu chắp tay nói, đúng, tại hạ sẽ tiến hành an bài. Không quá ba ngày, đảm bảo để toàn thành lời đồn nhảm không ngừng. Lý Lăng Tiêu nghe xong, sắc mặt hòa hoãn chút, khoát khoát tay để hắn tòa hạ. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến quản gia thông báo, tư pháp công tào Lý đại nhân, bộ khúc đốc quốc hầu đại nhân đến. Đều là Lý Lăng Tiêu trong phủ khách quen, cũng không cần người dẫn khách, hai người liền bọc lấy cả người hàn khí vội vàng tiến đến, mang trên mặt mấy phần vẻ mệt mỏi. Chính là tư pháp công tào Lý Ngôn cùng bộ khúc đốc quốc hầu. Nghe tới quản gia truyền báo giờ, Lý Lăng Tiêu sắc mặt liền trầm xuống. Hắn không phải chỉ triệu hai người lần này, mà là thẳng đến lúc này, hai người mới bằng lòng tới. Lý Lăng Tiêu liếc bọn hắn liếc mắt, không đợi hai người thi lễ, liền kéo dài thanh âm dương quái khí nói, lão phu còn tưởng rằng, bây giờ cái này Thiên Thủy Thành bên trong, đã không ai đem lão phu để ở trong mắt đâu. Mời hai vị ba lần, lúc này mới chịu đến, thật sự là rất cho lão phu mặt mũi a. Lý Ngôn cùng quốc hầu đội vàng ôm quyền thi lễ nói, thành chủ thứ tội. Đứng lại một chút, quốc hầu mở miệng trước giải thích. Thành chủ a, trên bến tàu mới ra một cọc nhiễu loạn. Dương Sán hạ lệnh tạm thời phong tỏa bến tàu lúc, có mấy cái gấp gáp nhà đỏ không phục, cùng canh giữ ở bến tàu binh sĩ nổi lên xung đột, đả thương người. Bắt trộm chuyện bên kia, lại có mấy cái ngũ bách thừa dịp bắt chạy trốn thương nhân, tịch thu hết bọn hắn hàng hóa cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dương Sán làm ta cái này bên cạnh phái người đi lấy. Lại thêm, vừa bắt được người, phạt tiền. Trong thành ban đêm bố phòng nhất là không được khinh thường, mọi việc của thân, liền đến trưởng, há có thể bởi vì là đúng thành chủ bất kính đâu. Chương 175, Hạn Xương bãi mùa xuân, 4, chương 175, Hạn Xương bãi mùa xuân, 4, Lý Lăng Tiêu nghe hắn nói thành khẩn, đã hòa hoan thần sắc, lại nghe hắn nói những này nhiễu loạn, không khỏi rất là vui vẻ. Lý Lăng Tiêu cười ha ha nói, "Tốt, tốt à, đây chính là hắn Dương Sán không được lòng người nguyên cớ." Lý Lăng Tiêu dương dương đắc ý chuyển hướng khuất hầu cùng một sầm, "Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, đây mới là dân tâm ủng hộ hay phản đối a." Hắn Dương Sán thượng nhiệm không có mấy ngày, trong thành liền loạn thành bộ dáng này, có thể thấy được hắn một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, căn bản chấn không được nha. Tư pháp công Tào Lý Ngôn thừa cơ giải thích mình bị liên tục gấp rút mời cũng không còn đến nguyên nhân, "Đúng vậy a thành chủ, kia Dương Sán làm việc tùy tâm sử dụng, có thể khổ tại hạ. Hôm kia bắt lại những cái kia thương nhân, hôm qua thu rồi tiền liền toàn bộ thả." Hắn ngược lại là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, phong quang vô hạn, nhưng này tiếp sau hồ sơ, bản án đều phải thủ hạ đi bù đắp. Mấy ngày nay thuộc hạ loay hoay xoay quanh, thật không là tại hạ không chịu đến, là thật không thể phân thân a. Ồ, Lý Lăng Tiêu đến rồi hào hứng, một bên ra hiệu hắn ngồi xuống, vừa nói, nói kỹ càng một chút. Hắn bắt được bao nhiêu người, thả bao nhiêu người, thu rồi bao nhiêu bạc. Những cái kia thương nhân thả ra sau, nhưng có cái gì phần nàn. Lý Ngôn cười khổ nói, thành chủ a, hắn cái này bắt một cái vừa để xuống, cũng quá nhanh a, hiện tại điện kế tự trồng đến nơi đều là đồ vật. Không phải tiền bạc chính là thay thế hàng hóa, bừa bộn. Bây giờ ngay cả bọn hắn lấy tiền đều không tính rõ ràng đâu, tại hạ nơi này chỗ nào có thể tin tưởng. Dù sao cũng không già trẻ. Những cái kia nộp tiền bị thả ra thương nhân mặt ngoài không nói cái gì, có thể vụng trộm đều ở đây chửi mắng Dương Sán đâu, mắng hắn quả thực chính là thổ phỉ cũng không bằng. Tốt, chửi giỏi lắm. Lý Lăng Tiêu cười ha hả, đây chính là tay cầm a. Dương Dực a, ngươi tản tin tức thời điểm, nhớ được thật tốt lợi dụng điểm này. Ngươi liền nói, hắn Dương Sán mượn cha thuế chi danh dọa dẫm bắt chẹt, tiền bạc tất cả đều nhét vào chính hắn hầu bao. Ngay cả tác gia dạng này đại tộc cũng dám đưa tay, có thể thấy được hắn lòng tham không đáy. Hắn lại nhìn về phía Lý Ngôn, ý vị thâm trường nói, ngươi là tư pháp công tạo, xử án thời điểm có thể được công chính chút. Cái này chỉnh lý hồ sơ, bản án, dù sao cũng phải tìm những cái kia thương nhân tra hỏi a. Nhân gia đã bị phạt tiền, vốn là đầy bụng oán khí, ngươi có thể tuyệt đối không được lại đủ kiểu dày vào người ta. Lý Ngôn hiểu ý, đây con mẹ nó nói ngược lại chính nói sao, bận điệu kiên trì chắp tay nói, thuộc hạ rõ ràng, nhất định theo lẽ công bằng làm không nhường thành chủ mất. Lý Lăng Tiêu thỏa mãn gật gật đầu, lại chuyển hướng một mực trầm mặc ti kho chủ bộ Mục Sầm. Mục Sầm, bây giờ kho lương cùng kho ngân đô đầy đủ, ngươi cái này ti kho cũng nên nghĩ một chút biện pháp cho Dương Sán tiêu xài một chút mới lạ. Cái này tiền chữ mà không cần kia có giá trị gì? Mục Sầm là một dáng người hơi mập trung nhân nhân, tính tình xưa nay cẩn thận, nghe vậy vội nói, thành chủ, ta ti kho một mực tiền lương chi dụng, Vương Hy Kiệt người kia là điện kế kiêm điện kho, trông coi nhà kho ra vào đài sổ sách cùng vật thật đảm bảo. Hắn bây giờ đã đầu hàng Dương Sán, thuộc hạ gánh tâm kia lúc trước buồn thành chủ để bạt ngươi làm ti kho là vì nhường ngươi ăn hại. Lý Lăng Tiêu không khách khí chút nào ngắt lời hắn, thóc gạo nấm mốc biến có thể hay không báo cái hao tổn, cấp cho lại tuổi binh lương thời điểm có thể hay không kéo dài mấy ngày cắt xén một chút, hoặc là hướng cấp cho đi ra thóc gạo bên trong trộn lẫn chút cắt đất, ai biết đây là từ trong kho ra tới lúc giống như quả, vẫn là ngươi động tay chân. Người bên dưới nhưng có phản nàn, cuối cùng nhất còn không phải đều muốn tính tại hắn Dương Sán trên đầu. Một Sấm nghe xong nháy mắt phấn chấn, ưỡn ngực xúc động nói, đúng à, thuộc hạ rõ ràng, thành chủ ngài mời thoải mái tinh thần, chuyện này thuộc hạ nhất định làm được thỏa thỏa. Một Sấm vừa nói rõ ràng, một bên ở trong lòng thầm mắng, ăn cho bước đèn, thả nhẹ nhàng linh hoạt cái giám. Thật sự như ngươi nói bình thường dễ dàng. Sổ sách là sẽ bị tính tại Dương Sán trên đầu, nhưng hắn nếu là cha rõ, đao này có thể liền rơi trên cổ ta à. Một Sâm một bên chuyển đầu góc, một bên thuận hắn ý cười nói, bất quá theo thuộc hạ nhìn, hắn Dương Sán đắc tội rồi tắt ra, chỉ sợ là không đợi thuộc hạ sử dụng thủ đoạn, hắn trước hết sụp đổ mất rồi. Ha ha ha. Nói hay lắm. Lý Lăng Tiêu cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, vẫn là ngươi nhìn thấu qua a, cái này Dương Sán chính là cái không có căn bèo tấm, gió thổi qua, hắn liền ngã rồi. Dương Dực nhãn châu xoay động, vậy yến lời nói, thành chủ, thuộc hạ ngược lại là có một ý tưởng. Tất nhiên, cái này Dương Sán đắc tội rồi tác nhị gia, thành chủ sao không cùng tác nhị gia liên thủ? Kể từ đó, bất kể là nghĩ đấu đổ Dương Sán vẫn là trợ ngại quý vị, tác gia cái này bên cạnh đều có thể có tác dụng lớn a. Ừm. Lý Lăng Tiêu đông nhiên vỗ chán một cái, mắt sáng rực lên, ý kiến hay. Chờ tác nhị gia ra tù, lão phu tất tự mình đến nhà viếng thăm, cùng hắn thương nghị liên thủ, xua đuổi Dương Sán rời biên cảnh. Dương Sán lúc này đã đến thành ngục đại lao, hầu ở hắn bên người, trừ một thân kình trang báo tử đầu trình đại quan, còn có vừa tới phủ thành chủ đầu nhập lý đại mục tiến về phủ thành chủ lúc Dương Sán đang muốn đi thành ngục, gặp một lần Lý Đại Mục chạy đến, Dương Sán tự nhiên rất là vui vẻ. Hắn đã để người đem Lý Đại Mục thị thiếp cùng tôi tớ an trí trong phủ, cố ý mang theo vị này mới nhập túi tiền cùng nhau đến đây. Bây giờ chính là lúc dùng người, giải quyết xong trong lao sự, hắn liền muốn để Lý Đại Mục lập tức cưỡi ngựa nhậm chức rồi. Lý tiên sinh, sau này cái này thượng khê thành các ti các tự quản mục ta đều giao cho ngươi. Một bên hướng trong đại lao đi, Dương Sán một bên hướng Lý Đại Mục làm lấy giao phó, toàn bộ tùy ngươi quản lý, các ti các tự nhân viên thu chi trực tiếp đối với ngươi phụ trách, không cần trải qua bọn họ chủ quan. Lời này vừa ra, Lý Đại Mục bước chân dừng một chút, trong mắt nháy mắt sáng. Như vậy quyền hành, đúng là có thể vượt qua các ti chủ quan trực quản nhân viên thu chi, so với hắn tại Phượng Hoàng Sơn Trang lúc quyền hạn còn nặng hơn. Lúc trước đối Dương Sán đắc tội tác ra điểm kia lo lắng, giờ phút này sớm bị trong ngực nhiệt ý xông đến không còn một mảnh. Lý Đại Mục liền vội vàng tiến lên nửa bước, không người nói, thuộc hạ tất không hổ thẹn. Thành chủ yên tâm, qua tay ta khoản mục, tất nhiên không sai chút nào, tuyệt không để hạng giá áo túi cơm từ đó cản trở. Lời này hắn nói đến lực lượng 10 phần, có thể bị tuyển nhập Phượng Hoàng Sơn trang trưởng quản khoản mục, bản lãnh của hắn cũng không phải hư. Chỉ cần hắn không chịu đổ nước, nghĩ tại Trương Mục làm tay chân giấu giếm được ánh mắt hắn, thật đúng là không có mấy cái. Dương Sán nói, chờ một lát giải quyết rồi tác nhị ra sự, ta trước hết dẫn ngươi đi làm quen một chút tình huống, hướng các ti tự đi một chút, đem ngươi trước phận minh sát xuống tới. Báo tử đầu cười nói, Lý tiên sinh, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, nếu có người làm có ngươi, ngươi tìm ta lão Trình, ta giúp ngươi chỗ dựa. Dương Sán có chút ngoài ý muốn nhìn sang Trình đại quan, hấp, cái này ngốc hàng lại muốn dài đầu óc. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến đại lao, lao đầu nhi đã túi đầu không lưng chào đón, xoẹt một tiếng kéo ra nặng nề cửa nhà lao, đem bọn hắn để cho đi vào. Lúc trước bởi vì tra thuế chật ních phạm nhân đại lao, giờ phút này đã vắng vẻ không ít, chỉ còn mấy gian phòng giam bên trong còn giam giữ chút nhất thời thu thập không đủ phạt tiền thương nhân. Dương Sán ánh mắt quét qua, liếc mắt liền nhìn thấy bên trong góc Trần gia đại thiếu Trần Dận Kiệt. Trần Dận Kiệt phạt tiền đã sớm giao đủ, lại cứ tác nhị gia còn nhốt tại bên trong. Trần đại thiếu đã không thể thay tác nhị gia làm chủ đem tiền nộp, lại không dám bản thân nên rời đi trước, kết quả là thành rồi một cái duy nhất có thể đi lại ủy lại trong lao không đi phạm nhân. Giờ phút này thấy Dương Sán tiến đến, ánh mắt hắn nháy mắt sáng, bận điệu từ phủ lên cỏ khô trên giường đá đứng người lên. Chỉ là ngại với trường hợp không dám lên tiếng, hắn chỉ có thể không ngừng hướng Dương Sán nháy mắt. Trận này phối hợp Dương Sán diễn phim, nhưng làm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn dày vò hỏng rồi, đã sớm nóng trông kết thúc thoát thân. Dương Sán hiểu ý, bất quá một chút phòng giam bên trong còn giam giữ chút phạm nhân, Dương Sán tất nhiên là không thể cùng hắn nói cái gì, một mực trực tiếp hướng đại lao chỗ sâu nhất đi đến. Cuối cùng phòng giam bên trong, Tác Nhị gia chính ngồi xếp bằng trên đống cỏ phục hiệu. 65 tuổi lão nhân, cả một đời cầm y ngọc thực, đừng nói nhà tù, ngay cả bài thô y phục đều không chẳng qua. Đêm qua cái này một đêm, xem như để hắn thường đủ mới mẹ tư vị. Dương Sán rõ ràng nói qua chỉ làm cho hắn ý tứ một lần ở một đêm, đều vào lúc này còn không người tới đón, lão bảo có chút mất hứng. Tác Nhị gia, Dương Sán đến rồi, liền đứng tại nhà tù bên ngoài, cười như không cười nhìn xem hắn. Tác Nhị gia nhìn một chút Dương Sán, nháy mắt lại ngẩn ngơ rồi. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, nói, thế nào, coi là câu lấy lão phu liền sẽ hướng ngươi cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ hai chữ, không thể nào nói đến. Dương Sán nghiêm sắc mặt, Dương Mỗ thân là Thượng Khê thành chủ, tự nhiên giữ gìn địa phương trật tự. Chỉ cần Nhị gia theo quy định giao đủ chỗ thiếu thuế khoản, Dương Mỗ lập tức mở cửa nhà lao, tự mình đưa ngài hồi phủ. Cùng lão phu muốn tiền. Tác Nhị gia bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm, thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi cũng biết ta Tác gia tại Thiên Thủy buồn bán những ngày này, gặp qua bao nhiêu lần giặc cướp, ta Tác gia tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Ngươi thu ta thuế, vậy ta tại ngươi trên địa bàn tổn thất, lại nên thế nào tính? Nguyên nhân chính là muốn thu số tiền kia, mới có tài lực mộ binh, luyện binh. Dương Sáng ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, binh cường mã tráng, tài năng tiêu trừ mã phỉ, đả kích hung bạo, bảo đảm địa phương an tĩnh. Cái này mới là đối thương hộ bảo vệ tốt nhất. Tác Nhị gia ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần giọng điểm ai, nói dễ nghe. Ta vì hộ thương đội, nuôi hộ vệ tốn hao, so cho ngươi Thượng Khê thành thuế còn nhiều. Ta không phải tiếc rẻ chút tiền này, ta chỉ hỏi ngươi. Hắn hướng phía trước cùng nhau hai bước, ánh mắt sắc bén như đao. Cái này tiền giao cho ngươi, ngươi có thể hay không cam đoan, ta Tác gia thương đội tại ngươi trên địa bàn thông suốt, lại không thụ lưu tập lướt. Các gian phòng giam bên trong thương nhân đều bình hai, nghe bên này đối đáp, ngay cả Trần Dận Kiệt đều nín thở. Chương 175, Hạn Xương bãi mùa xuân, Nam. Chương 175, Hạn Xương bãi mùa xuân, Nam. Dương Sán đảo mắt một vòng nhà tù, thanh âm nói năng có khí phách, Nhị gia, không phải ngươi mua bán làm lớn, giao tiền nhiều, ta Thượng Khê thành cũng chỉ bảo hộ ngươi một cái thương gia. Thượng Khê thành bảo hộ, chưa từng luận thương hộ lớn nhỏ, mua bán nhiều ít. Phàm là theo chương nộp thuế người, vô luận giàu nghèo quý tiện, ta Dương Sán đều lấy toàn thành binh lực làm thuẫn, toàn lực hộ hắn chu toàn. Tốt. Tác Nhị gia ngạo kiều hất lên bên tóc mai tóc trắng, lão phu tin ngươi một lần. Nên giao bao nhiêu, một văn không ít ta toàn giao. Nhưng ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, nếu ta Tác gia thương đội lại bị đánh lén nhiều, Thượng Khê thành không có chút nào hành động, Dương Sán, lão phu duy ngươi là hỏi. Dương Sán lúc này phất tay, đến a, mang sổ sách đến, cùng Tác Nhị gia hạch toán tinh tưởng. Một cái điển kế thự tiểu lại dẫn theo bản tính vừa muốn tiến lên, liền bị Tác Hoàng đưa tay ngăn lại, không cần được rồi, tin rằng ngươi cũng không dám lừa dối lão phu. Hán tử trong ngực lấy ra tùy thân con dấu, lấy ra văn thư, lão phu ký tên đồng ý, hiện tại sẽ theo ta đi Trần phủ lấy tiền. Mới đầu tháng 2 lũng thượng sa mạc, trong gió còn bọc lấy tháng chặt đao, tạo tại mặt người thượng sinh đau. Hạn Xương bãi danh tự này thật sự là lấy được nửa điểm vậy không uổng, khô vàng chắc ngập cỏ đông một lùm tây một lùm đảo lấy cắt sỏi. Xa xa đại địa chập trùng giống bị gặm thừa xương cốt, đột ngột đâm tại lam xám dưới bầu trời. Chỉ có xuyên bãi mà qua sông nhỏ còn tồn lấy một tia hoa khí, giữa sông nơi băng tan, vụ băng nổi, bên bờ đất đông cứng tủ ra lấm ta lấm tấm ở bất lười biếng. Tiếng chân đạp nát yên tĩnh, bốn vị kỵ sĩ che chở một cỗ thanh duy khinh xa ép qua đường cát, chỉ để lại nhạt méo chỉ ấn. Năm ngoái 3 tháng, với nhà đón dâu lều lớn liền trú đóng với đây, với thường nghiệp chính là ở đây gặp chuyện. Dương Sán cùng Tắc Triển Chi cũng là ở đây, tại cùng một đỉnh theo lên hỉ chữ trong lều vải, chung qua một đêm đến tàn. Bây giờ kia lều lớn trú đóng qua có vết, phá xe vì quan tài mảnh gỗ vụn đều đã bị bão cắt mài đến không thấy tung tích, chỉ có đầu này nửa chết nửa sống sông nhỏ vẫn đang. Nơi xa, hai kỵ chạy như bay đến, hộ tống khinh xa bốn kỵ dừng lại. Tay đệ của bọn họ ở bên hông trên chuôi kiếm lấy mảnh ngay cuốn liền, không tính mỹ quan, nhưng thực dụng. tuấn mã tiến gần, bốn kỵ sĩ thấy rõ người tới, căng cứng bả vai chậm rãi buông lỏng, buông ra chuôi kiếm. Một người trong đó đối trong xe nói, cự tử, là Tần sư huynh cùng Khâu sư huynh đến rồi. Màn xe bị một con khớp xương cân xứng nhẹ tay nhẹ xốc lên, đốt ngón tay bánh bạch như ngọc, cổ tay ở giữa lộ ra đoạn xanh lơn nhu gào ống tay áo. Lập tức, một cái đầu mặc tang sắc vải bố khăn trùm đầu người trẻ tuổi thò người ra tới, liền đứng tại cảng xe nhìn lên hướng phương xa. Hắn chân đạp màu đen dày vải, cách mang trùm được eo thon. Xanh lơn nhu gào áo khoác lấy kiện áo ngắn vải thô, và áo tùy ý dịch tại trong dây lưng, nổi bật lên dáng người thẳng tắp như vách đá thanh tùng, nửa điểm không gặp lữ đồ mệt nhọc. Lúc này ánh nắng vừa vặn, vẩy vào hắn trên mặt. Bên mặt da rẻ tinh tế như trên tốt mỡ dê sứ, trắng hồng bên trong lộ ra bị gió phất ra màu đỏ. Lông mi thon dài, ném xuống tiện tiện đáp ảnh. Thấy rõ người tới là Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang, người trẻ tuổi đông nhiên nở nụ cười. Cánh môi hơi phun, không điểm mà chu nhan sắc giống đầu mùa xuân vừa phun nụ hoa, khỏe miệng có chút hất lên, lại so cây đào núi hoa nở lúc còn muốn tươi đẹp mấy phần. Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt rụt ngựa đến phụ cận, đông nhiên thu cương tìm ngựa, không đợi sao động con ngựa đứng vững, liền xoay người nhảy xuống, một gối chạm xuống đất ôm quyền nói, cự tử. Người trẻ tuổi mũi chân tại càng xe bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như diều giấy giống như nhoáng một cái, liền vững vàng rơi vào đất cắt bên trên, động tác nhẹ giống không có thấm bụi đất. Hắn đối hai người chắp tay hoàn lễ, thanh âm so bình thường nam tử ôn nhuận chút, lại so nữ tử nhiều phân rõ càng, giống ngâm qua sương sớm sáo trúc trong gió ngâm khẽ. Khâu Minh, Tần Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bộ dáng này, như đổi đi khăn trùm đầu trải bên trên song hoàn bụi tóc, lại thắt lên thêu váy la mang, chính là Tây Tử Hoàn Sa Nhu, chiêu quân biên cương xa xôi nhã, sợ cũng muốn tại hắn trước mặt kém ba phần. Người này chính là Tề Mặc đương đại cự tử, mà lại là một vị nữ cự tử, xuất thân Thanh Châu Thôi Thị Thôi Lâm Chiếu. Thôi Lâm Chiếu không kịp hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tiếp vào Lưu Ba truyền tin liền lập tức lên đường, dưới mắt Tần Mặc tình huống như thế nào? Tần Thái Quang ngồi dậy, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất, cự tử, kia Dương Sán thật là Tần Địa Mặc giả. Ngay cả bọn họ cự tử đều tới, nhìn địa bộ này, là muốn trên lũng đâm bên dưới căn rồi. Khâu Triệt phân chấn mà nói, hiện tại cự tử đến rồi liền dễ làm, cự tử có thể trước cùng Tần Mặc người nói lý lẽ, nếu bọn họ không biết tiến thối, chúng ta liền liên thủ đem bọn hắn đuổi đi ra. Thôi Lâm Chiếu nghe vậy nở nụ cười, dù làm nam nhi ăn mặc, mặt mày còn cong lúc lại như hắc mai biển bụi bên trong đống nhiên nở rộ hoa, kia phần kinh diễm vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào trong mắt người. Gấp cái gì? Vì sao muốn đuổi? Nàng quay người đi hướng bờ sông, ven bờ mặt băng bởi vì giữa sông băng tan sớm đã mềm mại, đạp lên kéo kẹt rung động. Tần Câu hai người nhìn được trong lòng siết chặt, nàng lại không để ý, bước chân nhẹ vững như san bằng địa. Đi thẳng đến dung băng biên giới, nàng mới ngồi xổm người xuống, vuốt lên một vốc thấm lạnh nước sông rửa mặt. Nước thuận nàng mỹ lệ ưu nhã cầm tuyến lăn xuống, vẫn có sáng long lanh giọt nước thấm tại như ngọc trên gương mặt, bằng thêm mấy phần tươi sống. Tần Mặc có khí giới lợi, Sở Mực có du nhập dũng, chúng ta Tề Mặc có tài hùng biện chi phòng, vốn là đồng căn sinh, cần gì phải đấu chết sống đâu. Khâu Triệt nói, có thể, bọn hắn ở lại không đi. Lúc thượng là chúng ta Tề Mặc tư sao? Thôi Lâm Chiếu mỉm cười hỏi lại, cho dù thật sự là chúng ta địa giới, đồng môn đến rồi, chẳng lẽ muốn cự tuyệt ở ngoài cửa? Cái này, Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt hai mặt nhìn nhau. Tề Mặc từ trước đến nay lấy biện bị tông, ngược lại không còn như bá đạo như vậy. Có thể Tần Mặc nếu thật sự trên lũng cắm dễ, phổ biến bọn hắn lấy khí trị thế lý niệm, kia Tề Mặc ở nơi này một giải kinh doanh nhiều song căn cơ, chẳng phải là muốn bị dung chuyển. Thôi Lâm Chiếu ngọn nguồn là xem thấu hai người tâm tư, chậm rãi đi về tới, mở miệng nói, kỳ thật ta một mực có cái suy nghĩ, đó chính là đến ba mực. Thừa ba mực. Tần Câu hai người đều là ngạc nhiên, nhất thời không hiểu hắn ý, nhưng Thôi Lâm Chiếu đã chủ động giải thích xuống dưới, trước Tần Tam học thuyết nổi tiếng, nho, mực, pháp. Bây giờ nho ra mượn triều đình truyền sát, pháp ra bằng luật pháp an bang, đều tìm đến rồi ảnh hưởng thiên hạ con đường. Có thể chúng ta mặc ra đâu? Càng muốn chia ra làm ba, làm theo ý mình, lực lượng tản như tốt cát. Như thế nào mới có thể thực hiện kiêm ái phi công sơ tâm đâu? Nàng đi về phía trước hai bước, đứng tại hai người trước mặt, thân cao dù không kịp hai cái này á đáy tháp hán tử, khí thế lại vững vàng đem hai người ngăn chặn. Như Sở Mực trưởng hành động chấp hành, hộ dân an cảnh, Tần Mặc cung cấp khí giới kỹ năng, cố thành hưng nông, chúng ta thể mặc thế mưu đồ sách lược, giải thích rõ thị phi. Như thế, lấy quyết sách, kỹ năng, hành động tương hỗ là chống đỡ, ta mặc ra lý niệm tài năng chân chính rơi xuống đất, mà không phải nói xuông. Cái này tuyệt đối không thể. Tần Thái Quang vô ý thức phản bác, cự tử, cái này cùng ta Tề Mặc quy củ trái ngược a. Chúng ta từ trước đến nay lấy biện vì lưỡi đao, không lấy sát ngăn sát chưa từng đụng công phạt quân giới. Nếu là cùng Tần Mặc, Sở Mực buộc chung một chỗ, chẳng phải là hỏng rồi tổ tông quy củ? Thôi Lâm Chiếu lông mi của xuống, mắt sự lướt qua một kia bất đắc dĩ. Trong lòng nàng cất giấu lâu dài hơn nhu đồ, nhưng là bây giờ đối với đồng môn thậm chí là đồng môn bên trong cùng chi, cũng không thể nói. Bởi vì liền ngay cả bên người thân cận nhất đáng tín nhiệm đồng môn đều chưa hẳn có thể lý giải nàng. Cho nên nàng chỉ có thể đem mình ý đồ thật sâu giấu. Dùng một chút đồng môn có thể tiếp nhận thuyết pháp, đem mình mục đích thực sự xảo quái địa tạm với hắn bên dưới, từng bước một thôi động. Hiện tại là bởi vì Tần Mặc xuất hiện, cho nên nàng nhất định phải thích hợp lộ ra một chút. Thôi Lâm Chiếu xoay người, nhìn phía xa phập phồng liêu loan, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, thượng thần lại càng thêm trong trẻo, giống tôi quang mặc ngọc. Tân Minh, còn nhớ rõ biện chuyển khóa thứ nhất sao? Ta mặc ra nghĩa nằm ở lợi thiên hạ mà không phải gìn giữ cái đã có quy. Chúng ta không tham dự ám sát, lại có thể vì Sở Mực hộ dân hành vi cung cấp tin tức, chúng ta Tề Mặc không tạo công phản giới, lại có thể vì Tần Mặc phòng ngự công cung cấp của cải. Cái này chưa hề vi phạm Tề Mặc bản tâm. Gió xoáy lấy cắt sỏi thổi qua, vén rối loạn nàng trên trán tóc rối. Thôi Lâm Chiếu đưa tay đem sợi tóc đừng đến hai sau, đầu ngón tay lướt qua thái lúc, lại mang ra mấy phần nữ tử hồn nhiên. Có thể nàng nói ra nhưng từng chữ âm vang, chúng ta nghĩ lấy tự biện chi thuật cải biến thiên hạ. Nhưng nếu ngay cả Tần Mặc, Sở Mực đồng môn đều nói phục không được, lại nói thế nào thuyết phục chư hầu, an tế vạn dân đâu? Tần Thái Quang cùng Câu Triệt cứng họng, cự tử lời nói như lợi nhận phá trúc, chọc chúng trong lòng bọn họ mấu chốt, không gây từ cãi lại. Thôi Lâm Chiếu nhẹ nhàng thở dài, bên trên môi bị gió cắt thổi đến đỏ lên, thêm mấy phần bất đắc dĩ. Ta được tự mình cùng Tần Mặc, Sở Mực cự tử nói chuyện, cũng không thể để chúng ta tề mặc ở chỗ này tự quyết định. Có thể thuyết phục bọn hắn sao? Tần Câu trong lòng hai người vẫn có do dự, mong muốn lấy nhà mình cự tử kia phổi đựng đầy tự tin bên trên con người, nhớ tới nàng quá khứ khẩu chiến bảy nho phong thái, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần sự khí. Thôi Lâm Chiếu nhíu nhíu mày, đi thôi, chúng ta đi Thiên Thủy. Trước trông thấy vị kia Tần Mặc đồng môn. Chương 176, thượng khê trời phải biến đổi, 1, chương 176, thượng khê trời phải biến đổi, 1, bên đường tuyết động, như bị bắc phong đông cứng trên cánh đồng hoang bằng nước. Đỉnh sóng sớm bị đầu mùa xuân mặt trời cùng gió rét thổi mỏng, vòng quanh nhỏ vụn đá vụn, giống song cửa sổ bên trên ngưng kết sương hoa, đầu ngón tay vừa chạm vào liền có thể vê thành phấn. Đắp đất đường hút no rồi hơi ẩm, tuyết động hóa được sạch sẽ ngăn nắp, đạp lên mềm hồ hồ, mang theo điểm dính chân mùi bùn đất. Quẹ chân lão tân cưới tại thớt nghiêng mình lên ngựa bên trên, bờm ngựa tu được chỉnh tề, bốn vó đạp ở đường đất bên trên ổn đường vô cùng. Hắn theo thân ngựa chập trùng đánh sóng, bên hông hoàn thủ đao treo ở cách mang ở giữa. Cá mập ra vỏ đao đồng nuốt khẩu bị mài đến sáng loáng, mỗi đi một bước đều muốn nhẹ đập cách mang lên vòng sắt, đinh đinh âm thanh trong gió bay ra thật xa. Tại hắn phía sau, 180 tên bộ khúc kéo thành rồi nửa dặm dài đội ngũ, cưỡi ngựa người cùng đi bộ người xen vào nhau giao nhau, quân dung loạn giống một cát. Có người mở lấy vạt áo, trước ngực mặt sẹo tại mặt trời bên dưới hiện ra giữ tật quang, có người lệch mang mũ ra, lọn tóc dính lấy vụn cỏ cùng bụi đất. Còn có cái choai choai hán binh đang dùng tay áo vệt nước mũi, khắc cánh tay lại đem phụ thân chuyển xuống đoạn đao siết thật chặt. Chỉ có như vậy một đám người cơ cánh tay đi đồng lúc, toàn thân đều lộ ra một cỗ không sợ trời không sợ đất hung hăng khí. Tựa như một đám từ sa mạc chỗ sâu xông ra đến hoang nguyên sói. Trong đội ngũ người Hán cùng người Tiên Ti sống hỗn tạp, Tiên Ti Hán tử nhiều thắt sau đầu búi tóc, dùng mai đến bóng loáng xương thú cây châm cố định, và áo trai áo ngắn vải thô bên trên thường thêu lên giản hóa đầu sói đường vân. Chỉ là một hơn phân nửa người Tiên Ti đã không còn tổ tông mũi cao mắt sâu bộ dáng, giữa lông mày cùng người Hán không kém bao nhiêu. Bọn hắn thở nhỏ nghe lũ đầu ca điệu lớn lên, say rượu lúc nhưng cũng có thể hô lên sắc xiết xuyên thế lương, hầu kết nhấp nô ở giữa tất cả đều là thảo nguyên gió. Có cái Tiên Ti thanh niên bên hông treo người Hán ngọc bội, kia là hắn cưới thôn bên cạnh hắn nữ lúc xính lễ. Ngọc bội bên cạnh lại buộc lên thảo nguyên răng sói, gió thổi qua, ngọc bội cùng răng sói chạm vào nhau, thanh âm so lão tân đao vòng càng thêm thanh thúy. Vũ khí của bọn hắn càng là đủ loại, bởi vì tất cả đều là nhà mình mang tới trang bị. Một cái cưỡi hắc mã Hán tử khiêng chi trường mâu, chỉ có mũi thương là làm bằng sắt, cán thương vẫn là nhà mình trong viện lao gỗ táo. Mấy cái đi bộ Hán binh cầm vết dỉ loang lổ trường đao, trên vỏ đao vết rách dùng chỉ gai quấn lại quấn, lưới đao lại mài đến sáng như tuyết, đây chính là bọn hắn ăn cơm ra hỏa. Mau nhìn, đó chính là Thượng Khê thành đi. Trong đội ngũ Đoạn đột nhiên nổ tung một tiếng nhảy cẫng la lên. Đây là một cái còn chưa đến cập quan chi niên Tiên Ti thiếu niên, trên mặt nước ra đều lộ ra hưng phấn. Hắn giơ đoạn kiếm chỉ hướng phương xa, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Thượng Khê thành hình dáng tại thiên không bên dưới càng thêm rõ ràng. Màu nâu xám tường thành là dùng nơi đó đất vàng đầm nện, trải qua mưa gió cọ rửa, trên mặt tường hiện đầy khe rãnh. Trên tường thành lỗ châu mai sắp xếp như răng, lính phòng giữ bóng người tại lỗ châu mai sau thỉnh thoảng lắc lư, mảnh giáp phản quang giống rơi tại trên tường thành bạc vụn. Trong thành bay ra khói bếp lười biếng tản ra, đem bầu trời nhuộm thành màu xám nhạt, càng câu người là trong gió khỏa đến mùi thịt. Kia là mở ở cửa thành lão mã dê nhà canh thịt hương vị, dùng thịt dê lẫn bảo hoa tiêu, hồi hương nấu chậm, màu ngà sữa canh dê lên nồi lúc lại vùng một thanh xanh biết hành thái, hương được có thể đem người hồn nhị câu đi. Bộ khúc nhóm con mắt nháy mắt sáng, bước chân không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Cái kia hô lên âm thanh Tiên Ti thiếu niên sờ sờ trong ngực túi tiền, vải thô trong túi tiền đồng bối đắc thủ tâm phát chìm. Kia là Dương thành chủ trước thời hạn phát cho bọn họ nửa tháng của lương. Hắn cho mẫu thân lưu lại hơn phân nửa, trong tay tiền còn có thể mua chút canh thịt giải thèm một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước khi đi mẫu thân nói qua, muội muội thu bên trên liền muốn lấy chồng, liền nghĩ lấy nên tích lũy tiền cho muội muội mua một thất người Hán dệt vải mịn. Thế là hắn chỉ nuốt ngụm nước bọt, đem tiền túi hướng ngực cấn chặt hơn chút nữa. Trên đầu thành, khuất hầu bọc lấy áo choàng, mặt âm trầm sắc tuần thành. Hắn vừa tuần xong thành Tây Lỗ Châu mai tới. Xem như Thượng Khê thành bộ khúc đốc, hắn nắm giữ lấy thành phòng binh quyền. Thế nhưng là từ khi tân thành chủ Dương Sán cưỡi ngựa nhập chức, hắn vị trí này giống như là ngồi ở bàn trông bên trên. Hắn biết rõ, Dương Sán coi như không đổi người khác, hắn cũng là nhất định phải đổi đi. Thành phong sự việc cần giải quyết, Dương Sán không có khả năng lâu thao với tay người khác. Cũng là bởi vì đây, hắn mới quyết tâm theo sát lão thành chủ Lý Lăng Tiêu, ngóng trông đem Dương Sán cưỡng chế di rời. Có thể Dương Sán gần đây cử động, để hắn trong lòng hy vọng một chút xíu lạnh xuống dưới. Lão thành chủ rời trước lúc tản quang phủ khấu tài, kết quả Dương Sán cầm nhẹ để nhẹ, căn bản không có đối với lần này đại tác văn chương. Quay đầu hắn liền lôi lệ phong hành bắt được phụ thuộc tác nhị ra một đoàn thương nhân, liền ngay cả hành hành bá đạo tác nhị ra bản thân đều bị giam vào đại lao. Dương Sán lập tức tiền cũng có, uy vậy nặng, cái này khiến khuất hầu trong lòng bản tính càng đánh càng loạn. Mấy ngày nay, phủ thành chủ lại phái ra cái tên gọi Triệu Sở Sinh bá nhân, mỗi ngày chạy đến vị thủy bến tàu mù đi dạo. Hắn chỉ huy công tượng dựng khối gỗ giá đỡ, bảo là muốn xây cái gì nhấc lên trang bị. Nghe nói món đồ kia xây thành về sau, có thể tùy tiện đem trên thuyền vật nặng treo đến trên bờ, cũng có thể đem nặng nghề hàng hóa tùy tiện mang lên thuyền, so mấy chục cái phu quân Bắc một đợt động thủ còn có tác dụng. Dương Sán nếu không phải là có niềm tin tuyệt đối tại Thượng Khê thành đứng vững gót chân, hắn có thể có nhàn tâm làm những chuyện này. Khuất Hầu đuốt đuốt căng lên mi tâm, hắn sợ bản thân áp sai rồi thẻ đánh bạc. Nhưng nếu để hắn như vậy quy thuận Dương Sán, hắn lại không cam tâm. Hắn Khuất Hầu cả đời này cũng sẽ chỉ luyện binh mang binh, giao ra binh quyền lời nói, cùng chém tay chân của hắn có cái gì khác nhau? Đốc gia, ngài mau nhìn dưới thành. Lộ Châu Mai sau đột nhiên truyền đến một tên sĩ tốt kinh hô. Khuất Hầu không kiên nhẫn nhíu mày lại, đem hắn gẩy đẩy qua một bên, thăm dò hướng ngoài thành nhìn lại. Tê Khuất Hầu hít vào một ngụm khí lạnh. Đại đạo cuối cùng, liền gặp một chi đội ngũ chính hướng phía cửa thành đi tới. Gần 200 người đội ngũ kéo đến không tính là quá lâu, ăn mặc lộn xộn, vũ khí vậy chế thức không đồng nhất, có thể cỗ này hùng hãn khí thế lại làm cho người khỏe mắt chực nhảy. Bất kể là cưỡi ngựa vẫn là đi bộ, những người kia toàn thân đều lộ ra dũng mãnh chi khí. Kia là từng thấy máu, vứt quá mệnh trên thân người mới có túc sát chi khí, tuyệt không phải lâm thời vứt góp đám ô hợp. Khuất Hầu gắt gao nắm lấy Lô Châu Mai gạch xanh, đốt ngón tay trắng bệnh, ngay cả móng tay trong khe khảm tiến vào gạch nhảm đều không cảm giác. Hán trưởng nhiều lính năm, cái gì dạng đội ngũ chưa thấy qua. Nhưng trước mắt này và người, từng cái đều mang một cỗ đem đầu đứng ở trên thắt lưng quần chơi liều nhi, đây là có thể ở chiến trường bên trên gặm xương cứng một chi tinh nhuệ. A Dương Sán đi lên đảm nhiệm lúc đã mang một chi 120 tên dũng mãnh thân vệ, bây giờ lại thêm như thế một chi sinh lực quân. Lý Lăng Tiêu, Lý Lao thành chủ, thật có thể đem dạng này một cái cường đại đối thủ đuổi đi sao? Đội ngũ chạy tới dưới cửa thành, ngồi trên lưng ngựa Lao Tân ngẩng đầu hướng trên thành nhìn lại, ánh mắt cùng Khuất Hầu đụng vừa vặn. Lao Tân trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là hướng hắn khẽ gật gù, Khuất Hầu nhưng không khỏi trong lòng run lên. Sự do dự của hắn, có lẽ thật sự đến rồi cuối cùng. Vừa đến cửa thành, khói bếp vị thì càng dày đặc, thịt dê hương khí theo cơn gió phiêu được càng xa, câu được bộ khúc binh nhóm hầu kết không ngừng nhấp nô. Một cái vóc người cao lớn tiên ti tráng hán thọc đồng bạn bên cạnh, bờ vai của hắn 10 phần dày rộng, trong tay trưởng cùng so người bình thường cao hơn một đoạn. Hấp, cái này Thượng Khê thành, so chúng ta Thảo Nguyên bên trên lớn nhất hoắc mướt, thành bách, còn khí phái đâu? Hắn híp mắt ước lượng tường thành, thanh âm nặng nề, ta nghe người ta nói, trong thành này phòng ở đều là gạch đá đóng. Mùa đông muốn đốt địa lòng, so chúng ta lều chiên ấm áp gấp 10, trong đêm đi ngủ đều không cần khỏa 3 tầng da áo, có phải thật vậy hay không? Bị hắn chọc vào một cái tiên ti hán tử mang trên mặt đạo nhàn nhạt mặt sẹo, kia là năm ngoái cùng chọc đầu bộ chém giết lúc lưu lại. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng rắn chắc răng nanh, nào chỉ là ấm áp. Ta năm trước vào thành bán ra lông lúc, gặp qua trong thành quầy hàng. Kệ hàng bên trên bánh nếp trồng giống núi nhỏ, còn có ngọt lịm mức hoa quả, cắn một cái có thể dính trụ răng, so chúng ta Thảo Nguyên bên trên mai khúc mắc ăn ngon nhiều. Tráng hán con mắt sáng lên, đưa thay sờ sờ trong ngực cất nửa khối khô cứng thịt khô. Kia là hắn trên đường tiết kiệm đến khẩu phần lương thực, nhai lên giống ăn bám vỏ cây. Hắn nhìn qua trong thành phương hướng, trung điệp thở dài, nói đến, lúc trước Dương thành chủ đem chúng ta bộ lạc chia ra làm ba, để hai cái phân nhánh đi trong thành làm nông. Ta đây, lựa chọn đi theo thủ lĩnh tiếp tục du mục, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hối hận ruột đều thanh. Lời này vừa ra, xung quanh mấy cái tiên ti hán tử đều đào đào gật đầu phụ họa. Chương 176, Thượng Khê trời phải biến đổi, 2, chương 176, Thượng Khê trời phải biến đổi, 2, một cái mặt gầy hán tử vẻ mặt đau khổ nói, ai nói không phải đâu. Năm ngoái mùa đông tuyết lớn, dê bò chết rét một nửa. Ta bà nương mỗi ngày khóc, nói người ta đổi đi làm nông những cái kia tộc nhân, mùa đông muốn tại ấm áp dễ chịu trong phòng ăn nô cơm. Nào giống chúng ta, quăng đến co lại thành một đoàn, còn muốn lo lắng đàn sói đánh lén dê bò. Ta so ngươi thảm hại hơn. Một cái khác thấp tráng hán tử vô vô bắt đuổi, trong thanh âm mang theo hối hận, cha ta lúc trước liền phản đối ta tiếp tục du mục. Hắn nói Dương thành chủ an bài khẳng định có đạo lý, là ta nhất định phải đi theo thủ lĩnh quét quang. Kết quả năm ngoái mùa đông, con trai ta kèm chút đông lạnh rơi một lỗ tai. Cha bây giờ muốn lên việc này liền mắng ta, nói ta đem người một nhà mang lầm đường. Ta đều coi là một bước này đi nhầm, đời này thì xong rồi, không nghĩ tới. Nói đến đây, hắn lại thay đổi cười bộ dáng, không nghĩ tới có cơ hội trở thành Dương thành chủ triệu binh. Dương thành chủ còn nói, muốn lần lượt đem chúng ta người nhà đều rời đến trong thành tới. Đây quả thực là một bước lên trời, so lưu lại những cái kia làm nông tộc nhân còn có tiền đồ. Ha ha ha. Nói đúng. Xung quanh tiên ti hán tử đều cười ha ha, trên mặt sầu khổ quét sạch sành xanh, tràn đầy đắc ý cùng may mắn. Cái kia vừa cập quan thiếu niên lung lay đầu, cao giọng nói, chúng ta bây giờ là thành chủ thân binh. Sau này đi theo thành chủ đánh trận, lập được công liền có thể thăng quan lĩnh thưởng, đến lúc đó chúng ta gia nhân ở trong thành cũng có thể nhấc nổi đầu. Những cái kia làm nông tộc nhân, nói không chừng còn phải ao ước chúng ta đâu. Đều an tĩnh chút. Ngồi trên lưng ngựa Lao Tân đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua, thanh âm không tính lớn, lại mang theo 10 phần uy nghiêm. Huyên náo đội ngũ lập tức yên tĩnh trở lại, sở hữu bộ khúc binh đều ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Lao Tân ánh mắt tại những cái kia tiên ti hán tử trên mặt từng cái quét qua, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khen ngợi. Hắn cao giọng nói, các ngươi nói đến đều không sai, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy là ai cho các ngươi? Dương thành chủ. Đám người cùng kêu lên trả lời, thanh âm vang vọng được chấn động đến trên tường thành tuyết động đều rì rào rơi xuống. Không sai, là Dương thành chủ. Lao Tân nhẹ gật đầu, tay trái ấn ở bên hông hoàn thủ đao, vỏ đao đồng nuốt khẩu tại dưới ánh sáng lấp lóe. Lúc trước các ngươi bộ lạc bị chọc đầu bộ đuổi được trời không đường nhập không cửa, nam nhân chiến tử hơn phân nửa, nữ nhân hải tử sắp chết đói, là ai chứa chấp các ngươi? Dương thành chủ. Hiện tại các ngươi tới làm thân binh, là ai cho các ngươi người nhà an trí chỗ ở, an bài làm công? Dương thành chủ. Nói đúng, dạng này chủ tử, các ngươi trả lại chỗ nào tìm đi? Lao Tân trầm giọng nói, là người, phải có lương tâm. thứ nay trở đi, mạng của các ngươi chính là Dương thành chủ. Hắn để các ngươi hướng đông, các ngươi không thể hướng tây, hắn để các ngươi giết địch, các ngươi không thể lùi lại nửa bước. Ai dám có dị tâm, hoặc là nên động thủ thời điểm không tận lực, có thể đừng trách ta lão Tân trong tay thanh đao này không nhận người. Chúng ta thể sống chết hiệu trung Dương thành chủ. Sở hữu bộ khúc binh đồng thời giơ đao lên thương, lưới đao cùng mũi thương tại thiên không bên dưới hiện ra lênh quang. Tiếng kêu gào của bọn họ âm vang hữu lực, ở cửa thành trong động quát lên càng là quanh quần oanh liệt. Nếu có hai lòng, thiên lôi đánh xuống. Đầu tường thành khuất hầu bông ra nắm được trắng bệ tay, lóe lên từ ánh mắt một vệt chán nản. Hắn cảm thấy, cái này thượng khê thành trời, biến không trở về. Đông thị đầu đường đã có mùa xuân bình thường náo nhiệt sức lực. Khiêng gánh người bán hàng rong đong đưa chống lúc lắc, bày hàng vỉa hè con buôn nhỏ đem vải khăn, cây lược gỗ bày chỉnh tề, gào to âm thanh liên tiếp. Mới ra lò hồ bánh hương khí không biết từ chỗ nào thổi qua đến, thẳng hướng người trong lỗ mũi khoan. Thành phố khiến thự tiểu lại Vương Nhị che đậy tay áo, lắc ung dung tại quầy hàng ở giữa dạo bước. Đi ngang qua hoa quả khô sạp hàng, hắn thăm dò hai hạch đào một bước lớn táo nhi, đi đến vải trước sạp lại cầm lấy mảnh vải bố khăn sờ sờ, cuối cùng nhất tịch thu hai cái vải lẻ. Một bên chiếm lấy món lời nhỏ, hắn còn vừa cùng người bán hàng rong nhóm nhàn kéo qua lấy. Ta nói các ngươi à, làm ăn này à, bây giờ có thể làm là hơn kiếm chút nhi, sau này thời gian này, sợ sẽ không dễ chịu đi. Vương lại viên lời này sao giảng? Bán kim câu lão phụ ngừng lại trong tay công việc, dò cổ truy vấn. Hắc hắc. Vương Nhị bước đi thong thả đến bán thịt trương đồ tể trước mặt, cầm lên một quẻ heo đại tràng ước lượng, giọt nước sôi tử cọ đến ống tay áo vậy không thèm để ý. Chúng ta kia tân thành chủ Dương Sán, cũng không giống như lão thành chủ như vậy dày rộng a, hai ngày này hắn bắt được tác nhị ra cùng một đám lớn thương nhân, đây chẳng qua là một cái mở đầu. Theo ta thấy a, kia tịch thu tiền bạc a, không chừng liền toàn nhét vào chính hắn hầu bao rồi. Xung quanh mấy cái con buôn đều ngừng trên tay suy nghĩ, hướng hắn nhìn sang. Vương Nhị lắc đầu, than thở, tác gia kia là bao lớn thế lực, hắn đều dám bắt, ngươi nói người này, kia lòng tham phải có bao lớn. Loại này lòng tham không đáy hạng người, khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn, cái này cá lớn ăn xong rồi, lần sau không chừng liền đến phiên các ngươi những này tiểu ngư rồi. Chúng con buôn nghe xong không khỏi nghi ngờ không thôi lên. Càn rỡ. Nói bậy cái gì đâu. Gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cây sợi đằng liền quất vào Vương Nhị đầu vai, đau đến Vương Nhị một tiếng kêu đau. Liền gặp thành phố khiến Dương Dực sắc mặt khó coi đứng tại Vương Nhị phía sau. Dương thành phố lệ. Vương Nhị hoảng rồi, vội vàng gật cong, tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là thuận miệng nói, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Thuận miệng nói liền có thể bố trí thành chủ rồi. Dương Dực căm tức nhìn Vương Nhị, dùng sợi đằng chỉ vào cái mũi của hắn, nước bọt đều phun tới. Thành chủ đại nhân chỉnh đốn thương vụ, đó là vì quét sạch gian thương, cho thượng khê dân chúng như phúc chỉ, đến phiên ngươi cái này ướp phột phỉn đồ vật nói này nói kia. Còn không mau cút đi đi tuần đường, còn dám nói nhảm, lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Nhị như được đại xá, lộn nhau chạy rồi, một cái hạch đảo từ trong ngực hắn gù gỡ lệ rơi ra. Dương Dực chuyển hướng chúng con buôn, thay đổi phó cười bộ dáng, chư vị, chúng ta thành chủ đại nhân phẩm hạnh như thế nào, há lại hắn bực này ti tiện nhân vật có thể đánh giá. Đại gia sau này không muốn nghe gió chính là mưa, an tâm làm việc buôn bán của các ngươi là tốt rồi. Lại có ai dám hầu ngôn loạn ngữ, phỉ báng thành chủ, đại gia có thể đến thành phố khiến thự báo cùng ta biết, tất có khen thưởng. Dương Dực cười tủm tỉm nói, nhưng hắn quay người vừa đi, trên chợ tiếng nghị luận ngược lại lớn hơn. Dương thành phố làm cho cái gì như thế sợ hãi, hẳn là. Vương Nhị nói là sự thật à? Ta xem cũng là, cái này Vương Nhị thế nhưng là thành phố khiến thự người, không có điểm cái bóng lời nói, hắn dám nói lung tung. Thành chủ lao ra nếu là thật làm khó chúng ta, có thể sao sinh là tốt. Chúng ta những này nhỏ châu chấu, cái nào trải qua được bọn hắn chơi đùa lung tung. Đi đến giao lộ, Dương Dực thả chậm bước chân, nếp miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Thế nhưng là, cái này cười vừa nổi lên mặt, liền cứng lại ở đó rồi. Đầu phố trên đường lớn, đang có một đạo nhân mã rêu rao mà tới. Bọn hắn ăn mặc lộn xộn, đao thương tiểu dáng khác nhau, lại từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, giống chăm sói tuần đường, sát khí đập vào mặt. Dương Dực nghĩ quay người rời đi, lại chỉ cảm thấy sau gáy trở nên cứng, hai chân cũng có chút nhấc không nổi. Cái này Dương Sán, rốt cuộc giấu bao nhiêu hậu thủ, còn có bao nhiêu thực lực? Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn những cái kia quỷ vực mánh khóe, thật có hiệu quả. Tư pháp công Tào Nha thự ký tên trong phòng, châu than lửa nhanh cắt, chỉ còn lại mấy điểm đốm lửa tại sám bên trong tắt sáng, phản chiếu thương nhân Chu Mãn Thương mặt lúc sáng lúc tối. Hắn mặc bạn hơi cũ thạch thanh gấm vóc áo choàng, cổ áo mài ra lông mịn, ngón tay lại vẫn bất an vuốt ve ống tay áo ám văn, khẩn trương co quắp chi thái, che đậy vậy không thể che hết. Lý công Tào, ngài nhìn chuyện này. Chu Mãn Thương hướng phía trước cùng nhau nửa bước, lưng không giống Dương Cung, trên mặt chất đống thận trọng cười, khóe mắt tế văn đều chồng chất tại một đợt. Lý công Tào, ta đám kia hàng còn tại ngoài thành bị thủy bến tàu gác lại đâu? Vài dâu đắp ba tầng, có thể không chịu nổi đầu mùa xuân hơi ẩm, để lỡ nữa, bỏ lỡ đi về phía Tây Thương đội, tổn thất này thật có thể đem ta bốn liếng đến hết. Trước đó nên phạt khoản ta một điểm không ít giao, đại lao ta vậy ngồi xuống qua, ngài chỗ này chính là bổ cái hồ sơ sơ hở, thế nào còn? Ừm. Ngồi ở bàn trà sau Lý Ngôn trừng lên mí mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trong tay hắn nhặt một ống bút lông sói, tại nghiễn bên trong chậm ung dung liếm lắp mực, ngòi bút no bụng chấm mực đậm, lại chậm chạp không biết. Chu trưởng quỹ, ngươi gấp cái gì? Chúng ta pha án, ý tứ đúng thế nước không loạn. Người kia bản án, Dương thành chủ mặc dù đã làm xử phạt, nhưng này lời khai cùng vật chứng, các loại ghi chép, không thể sơ hở à? Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, bằng không một ngày kia người khác đem nó lật ra tới làm văn trường, ngươi nói không rõ, ta vậy thoát không khỏi liên quan, ngươi nói là không phải. Ta nghiêm ngặt một chút, tỉ mỉ một chút, ngươi nói ta có sai sao? Chương 176, thượng khê trời phải biến đổi. 3, chương 176, thượng khê trời phải biến đổi. 3, Chu Mãn Thương trong lòng không ngừng kêu khổ, khoe miệng cười lại sắp không nhịn được rồi. Hắn sao có thể không biết đây là lý do? Hắn muốn nghĩ dành thời gian tiến đến Tây Bực, đem tổn thất cho kiếm về tới. Nhưng ai biết còn chưa dậy đi, liền bị Lý Ngôn người mời đi qua, bảo là muốn bổ sung tình tiết vụ án chi tiết. Hắn đến rồi, kết quả trái một cái lời khai mập mờ phải một cái vật chứng đợi hạch nhất thời cũng không có muốn kết án dáng vẻ, còn không cho hắn rời đi thượng khê thành. Lý công tạo, ngài xin thương xót. Chu Mãn Thương lưng không được thấp hơn, ngựa khí gần gũi cầu khẩn, ta đám kia là giang nam gấm hoa cùng đất thuộc trà xuân, hồi hột vương công đang chờ hàng xử lý hôn sự đâu. Lúc này lên đường vừa vặn đuổi tại lũ xuân trước qua Hà Tây, nếu là bỏ lỡ thời gian, nước sông vừa tăng, đi đường khó không nói, còn phải bị giam bên trong đồng hành đoạt tiên cơ. Đến lúc đó ta chẳng những kiếm lời không được như vậy nhiều tiền, đắc tội rồi nơi đó vương công, càng bị gãy tài lộ. Lý công tạo, ngài tốn nhiều. Nói, hắn tiến lên một bước, tay áo nâng lên, liền muốn hướng Lý Ngôn trong ngực nhét đồ vật. Ừm. Lý Ngôn đem hắn tay đẩy, bút lông hướng trên bản trùng điệp một đặt, cán bút đâm vào nghiên mực bên dưới, phát ra đốc một tiếng vang nhỏ. Lý Ngôn nghiêm nghị nói, Chu trưởng quỹ, ngươi nếu là làm chuyện hồ đồ, lại bị người bắt về đại lao, vậy nhưng cùng bản quan không liên quan rồi. A, chúng ta không ai có thể muốn làm khó dễ ngươi, ngươi không có nhìn thấy ta đang bận. Lý Ngôn chỉ bên cạnh xếp chồng hồ sơ, trường cao cỡ nửa người, đây đều là án tồn đọng, so ngươi nhanh chóng nhiều người đi, ta cũng chỉ có thể một mình ngươi đến. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay, cứ như vậy đi, ngươi trước trở về chờ Tín Nhi, thời điểm nào đến phiên hỏi ngươi, ta lại để cho người đi tìm ngươi tới. Trở về chờ. Chu Mãn Thương gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi điệu, mồ hôi trên trán hoa một lần liền xuống. Kia phải đợi bao lâu a? Ta con hàng này thật đợi không được a. Lý công tạo, ngài cho cái tin chính xác Nhi có được hay không? Tin chính xác đây. Lý Ngôn cười nạo một tiếng, thân thể về sau tựa ở ghế bành trên lưng, hai tay khép tại trong tay áo, trong đôi mắt mang theo mấy phần của cợt. Cái này ai cho được rồi ngươi tin chính xác à? Vậy hứa tam năm ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Hắn dừng một chút, lại nói, Chu trưởng quỹ nếu là thực tế chờ không nổi, cũng có thể không giống nhau. Chỉ là cái này hồ sơ không có bù đắp, ngươi nếu là tự mình rời thành, theo luật thế nhưng lại án chưa kết mà chạy trốn. Nhẹ thì thêm phạt, nặng thì lại bắt về ngồi xổm đại lao, chính ngươi ước lượng. Lời này giống một chậu nước lạnh, quay đầu tới trên người Chu Mãn Thương, đem hắn hỏa khí cùng lửa đều rót xuống dưới. Hắn cứng tại chỗ, ngón tay nắm được trắng bệnh, trong lòng lửa một cô đi lên bốc lên. Lý Ngôn tay nắm tư pháp công tạo quyền, thật muốn níu lấy hắn không thả, đừng nói rời thành, hắn ngay cả cửa thành đều ra không được. Có thể hàng tại bến tàu chờ lấy, thương đội thuyền cũng mong mở, cái này một chậm trễ, chính là bạc triệu ra tài trồi theo dòng nước. Trong lòng của hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, cũng không dám phát tác, chỉ có thể cười theo, trong miệng ừ liên thanh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đang đang dẫm đến gạch xanh phát vang. Một người mặc vải xanh tiểu lại bảo hậu sinh vén rèm xung vào, búi tóc đều sai lệch. Thân xác hắn hốt hoảng tiến đến Lý Ngôn bên hai, hạ giọng gấp rút nói nhỏ vài câu. Lý Ngôn nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh, nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, đột nhiên đứng người lên, chân ghế trên mặt đất gãy ra chói tai kẹt kẹt tiếng vang. Người nói cái gì? Nhân mã? Bao nhiêu người? Hướng đi đâu rồi? Tiểu lại bị phản ứng của hắn giật nảy mình, về sau rụt cổ một cái, vội vàng trả lời, về công tạo, ước chừng 100-200 người. Quần áo nhìn xem rất tạm, có người hán đoàn đả, cũng có người tiền ti áo bào ra, cả đám đều hung cực kỳ, phần eo cài lấy đao, trên vai khiêng thương. Bọn hắn chính hướng phủ thành chủ phương hướng đi đâu? Người trên đường phố đều đi trốn, nói là thành chủ mới điều đến tinh nhuệ bộ khúc. Lý Ngôn con ngươi bỗng nhiên co vào, ngón tay gắt gao nắm lấy án bên cạnh chặt giấy, tảng đá lạnh như băng bối cho hắn lòng bàn tay thấy đau. Hắn một mực đi theo lão thành chủ Lý Lăng Tiêu phản đối Dương Sán, thứ nhất là ngại với Lý Lăng Tiêu đối với hắn để bạn tri ân, thứ hai cũng là cảm thấy Dương Sán trẻ tuổi, lại là ngoại lai hộ, căn cơ sẽ không ổn. Thành chủ này chi vị, sớm muộn sẽ bị lao thành chủ hoặc là lao thành chủ chăm chú nhìn người đoạt lại đi. Nhưng bây giờ xem ra, Dương Sán không chỉ có thể lôi lệ phong hành chỉnh lý thương nhân, ổn định dân tâm, còn có thể liên tục không ngừng điều tới đây dạng tinh nhuệ bộ khúc. Dạng này người, thật là hắn có thể đắc tội nổi. Lý công tạo. Chu Mãn Thương gặp hắn thần sắc bất định, bờ môi giật giật, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Thấy Lý Ngôn nửa ngày không có phản ứng, Chu Mãn Thương trong lòng thất vọng giống như là thủy triều xuống tới, chắp tay, quay người liền hướng đi ra ngoài. Chờ một chút. Lý Ngôn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm đều có chút phát run rồi. Hắn nhìn về phía Chu Mãn Thương bóng lưng trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng bối rối. Lúc trước hắn làm khó dễ Chu Mãn Thương, một là thụ Lý Lăng Tiêu nhờ vả, cho Dương Sán một ngạn, hai là muốn mượn Chu Mãn Thương phàn nàn, tại thương hộ ở giữa tản đối Dương Sán khắc nghiệt thương nhân bất mãn. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên sợ, nếu là Dương Sán thật sự trong thành đứng bước bước chân, hắn hôm nay dạng này hành động, chẳng phải là cho mình lưu mầm tai họa. Chu Mãn Thương là một vào nam gia bắc thương nhân, người quen biết nhiều, chưa chừng ngày nào đem hắn làm khó dễ người sự chuyển đến Dương Sán trong lỗ tai. Người hồ sơ, ta nhìn lại. Lý Ngôn bước nhanh đi đến án một bên, tìm kiếm hồ sơ động tác so trước đó dồn dập không ít. Rất nhanh, hắn liền từ đống kia án tồn động bên trong lật ra Chu Mãn Thương hồ sơ. Hắn lung tung lật vài tờ, ánh mắt quét qua Dương Sán tiền phi pháp đồng thời, gian đe bản án, lại nhìn một chút phạt tiền biên lai. Lý Ngôn đem hồ sơ hướng trên bàn gỗ, chỉ vào là khoảng chỗ trống không, ngựa khí gấp rút nói, nơi này, đồng ý. Thấy Chu Mãn Thương thất thần không nhúc đích, hắn lại bổ sung, tình tiết vụ án đã minh, phạt tiền nộp hết, trước đây sơ hở ta đã bù đắp, án này chấm dứt. Vẽ xong áp, ngươi liền có thể đi. Chu Mãn Thương quả thực không thể tin vào tai của mình, sửng sốt một lát mới phản ứng được, trên mặt nháy mắt tràn ra mừng như điên tiểu dung. Hắn vội vàng xông về phía trước, nắm lên trên bàn bút lông, chấm mực liền hướng hồ sơ bên trên ký tên đồng ý, lòng bàn tay bút tích cọ đến rồi trên giấy cũng không nói hoài tới, rất sợ Lý Ngôn đổi ý đa tạ Lý Công Tào. Đa tạ Lý Công Tào. Chu Mãn Thương luôn miệng nói tạ, quay người chạy ra ngoài cửa, lúc này cuối cùng có thể đuổi kịp đi về phía Tây tiến độ rồi. Nhìn xem Chu Mãn Thương đội vàng bóng lưng rời đi, Lý Ngôn lại không trước đó thong dong. Hắn đi ra ký tên phòng, hướng phụ thành chủ phương hướng nhìn lại, đi theo lão thành chủ một con đường đi đến đen, thật có thể có kết cục tốt sao? Dương Sán hậu thủ, tựa hồ so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều a, Lý Ngôn trong lòng thiên bình, lần thứ nhất kịch liệt lay động. Thôi thôi, Lý thành chủ, Dương thành chủ, các ngươi thành chủ đấu thành chủ. Ta chỉ là một cái thành phố lệnh, thực tế lẫn vào không tầm thường, ta không đúng bảo. Thượng Khê thành phong ba còn chưa lắng lại, mấy phong nghiêm mật mật tín đã cuốn tại vải dầu bên trong, do khoái mã trở đi buôn tẩu tại lũng thượng xuân hàn xe lạnh con đường bên trên. Tiếng chân đạp vỡ triều dương cùng hoàng hôn, phân biệt đưa tới Thượng Khê xung quanh ký thành, sơ lược mộng và chốt, thành kỷ, võ sơn bốn thành trong tay thành chủ. Thượng Khê cùng cái này bốn thành tương hỗn là ghế dựa sừng, giống năm quả đính tại lũng hữu đại địa bên trên sắt đinh tán, gắt gao thủ giữ quan trung thông hướng tây vực cổ học yếu đạo. Bốn thành thành đốc đều là cùng lao thành chủ Lý Lăng Tiêu quen biết nhiều năm cố nhân, chỉ là giờ phút này phá duyệt xong Lý Lăng Tiêu mật tín, bốn người phản ứng lại một cách lạ kỳ nhất trí. Ký thành thành doanh trại quân đội trong sảnh, ánh đến đem thành chủ Triệu Diễn cái bóng quăng tại trên tường, lúc sáng lúc tối. Hắn đem mật tín hướng trên bàn một ném, giấy trúc đâm vào sổ sách bên trên phát ra ba một tiếng vang dọn. Triệu thành chủ nết miệng lên một vẻ cười lạnh, hắc hắc cười lạnh nhìn về phía kỳ án. Mấy bên trên chất đống sổ sách chừng nửa thước dày, phiệt chủ kiểm toán nội quy thuế má xuất nhập minh sổ sách lao dịch tu nhận công nhân lập hồ sơ kho lương thực tổn lượng xong ký. Những cái kia điều mục bị hắn dùng bút son vòng được lít nha lít nhít, từng cái vòng đỏ nhi giống từng đạo nắm chặt dây thừng, nhìn thấy người không thở nổi. Phượng Hoàng Sơn bên trên vu phiệt chủ, hắn ngộ đạo rồi. Cái niên đại này quản lý chế độ cứ việc tại không ngừng hoàn thiện, nhưng là cùng hậu thế chế độ so sánh, tự nhiên còn muốn kém xa lắm. Có chút rất tốt giám thị chế độ, ở thời đại này vẫn chưa có người nào nghĩ tới, cũng có lẽ có chút người thông minh nghĩ tới, cũng không nguyện ý nói ra. Bởi vì này chút chủ trương dâng lên đi, thật sự sẽ mua dây của mình. Nhưng Dương Sán nói, hắn còn làm việc tốt không lưu danh đem công lao này tặng cho vu phiệt chủ. Vu Tỉnh Long tại kiến thức loại này kiểm toán chế độ sau không nhịn được rộng mở trong sáng. Nguyên lai, hắn không cần tại hạ thuộc bên người an bài rất nhiều thái mắt, không cần dựa vào gõ chấn nhiếp, không cần toàn bằng thuộc hạ phẩm đức cùng lương tâm làm việc. Thông qua một chút chế độ hóa thủ đoạn, là có thể tăng cường đối với bọn họ giám thị cường độ a, thế là, vu phiệt chủ suy một ra ba hắn lại bản thân làm ra một đống tương tự giám sát điều lệ. Dương Sán sở dĩ không có thu được, là bởi vì Vu Tỉnh Long là dựa vào Dương Sán đưa ra kiểm toán điều lệ mới nghiên cứu ra được. Vu phiệt chủ yếu mặt, thật không có ý tốt cầm bị người ta dẫn dắt nghiên cứu ra được chế độ đi ướt thuốc nhân ra. Nhưng là bây giờ cái khác mấy thành thành chủ đã bị Vu Tỉnh Long ném đi ra cái này từng đầu dây từng cho xiết lông rồi. Hắn họ Lý còn muốn gây chuyện đâu? Ta ngày hắn mẹ ruột cậu mỗ mỗ. Triệu Diễn nhảy chân nhi mắng, một cước liền đem chậu than đá bay ra ngoài, than lửa tung tóe đầy đất. Hắn tại nhiệm lúc tạo đủ, thu đủ rồi, Thượng Khê phủ khố tàng rỗng, lòng người tất cả đều thu mua, đem ta phiệt chủ chọc tới. Kết quả phiệt chủ quay đầu liền làm ra cái này đồ bỏ luật lệnh điều lệ, làm cho lão tử sức đầu mẹ chán, hắn còn muốn kéo lao tử giúp hắn chen huống cái gì Dương Sán. Thân binh cúi thấp đầu dán tường đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chương 176, Thượng Khê trời phải biến đổi, 4, chương 176, Thượng Khê trời phải biến đổi, 4, đem thư này đốt, đốt sạch sẽ. Triệu Diễn chỉ vào bay tới trên mặt đất mặt tín, hung tợn nói. Nói cho cái kia đưa tin, liền nói lao tử bị một cái xuất sinh cho khí bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, lập tức liền tức chết rồi, việc gì đều không làm được. Hắn vây tay, cơ hồ là táo bạo gầm thét, ngay lập tức đi, sau này bổn thành chủ cũng không tiếp tục muốn nghe thấy Lý Lăng Tiêu lao thất phu kia danh tự, nhanh đi. Thân binh sợ chết khiếp, tông cửa xông ra. Sơ lược Dương Thành thành doanh trại quân đội trong thư phòng, Lưu Nho Nghị đối Lý Lăng Tiêu kia phong mật tín không ngừng mà bật khí, tựa như một con thành tinh rồi quốc. Ồ, ôi, Lý Lăng Tiêu đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nữa nha. Lưu Nho Nghị run rẩy khuỵu tay lên trên bàn chén trà, đột nhiên một cỗ tà hỏa xông lên đầu, ba một tiếng đem chén té vỡ nát. Lao thất phu kia lòng tham không đáy dẫn lửa tiêu thân, còn muốn lôi kéo lao tử cho hắn đệm lưng. Cái này chó đẻ, thật làm ta là kẻ ngu. Một bên chủ bộ từ trên bàn nhặt lên kia phong mật tín, cực nhanh nhìn mấy lần, tiểu tâm rực rực nói, đại nhân, Lý đại nhân dù sao cũng là ngài là quen biết đã lâu, ta muốn hay không làm chút mặt mũi công phu, tốt. Tốt xấu cái gì? Ta còn muốn tạ hắn đúng không? Lưu Nho Nghị cắn răng cười, nếu không phải hắn lòng tham không đủ, đem Thượng Khê phủ khố móc được cút sấp, phiệt chủ như thế nào nhớ tới chỉnh đốn lại trị. Trước kia chúng ta sơ lược Dương Thành thuế phú, ta chí ít có thể xuất ra hai thành đến trợ cấp trên dưới. Bây giờ tốt chứ, kia là lưu dụng địa phương, là về ta chi, cần phải chi tiêu không hợp lý, vậy thì phải cùng phiệt chủ nói rõ ràng, ngươi để cho ta còn thế nào hoa. Cái này đều là hắn Lý Lăng Tiêu công lao a. Lưu Nho Nghị hô thở hổn hển khẩu đại khí, phất phất tay nói, đem thứ đốt, sắm đều đừng lưu, coi như chưa thấy qua. Nếu như nói Lưu Nho Nghị suy nghĩ Lý Lăng Tiêu so với hắn già đời, trả cho Lý Lăng Tiêu lưu lại ba phần mặt mũi lời nói, thành kỷ thành cổ thấy hiển, đó chính là triệt để bạch mặt rồi. Hắn đều không nhìn tin, trực tiếp ngay trước người đưa tin trước mặt, đem thư xé ra cái vỡ nát, mẩu giấy vụn hướng người đưa tin trên mặt quăng ra, trang giấy đính vào người kia tròm dâu bên trên, buồn cười lại chật vật. Lý Lăng Tiêu kia đồ chó chết, còn có mặt mũi tới sai bảo lão tử. Cổ thấy hiển tiếng như hồng trung, chấn động đến trên xà nhà cho bụi đều rì rào rơi xuống. Nhớ ngày đó lao tử liền rút qua hắn một đại ân a. Hắn từng có ý tứ sao? Hiện tại hắn gây họa, làm hại lao tử gặp nạn, hắn có thể thật là ý tứ. Bây giờ còn nghĩ kéo lao tử cho hắn một đợt ép buộc phiệt chủ xem trọng người, hắn mấy cái ý tứ? Hắn ở đâu ra mặt a? A, mặt của hắn đâu? Dài trên mông rồi. Người đưa tin dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên miên chắp tay, cổ thành chủ bất giận, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh đưa tin. Phụ mệnh? Ngươi phụng cái lông gà mệnh. Cổ Thấy Hiền đi tới lui hai bước, tức giận hướng người đưa tin một chỉ, xin ra ngoài. Cổ Thấy Hiền tức giận vỗ bàn giống to, đem chân chó này tử kéo ra ngoài, đánh 20 đại bản, ném ra ngoài thành. Lại truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay sau, Lý Lăng Tiêu cùng chó, không được bước vào ta thành Kỷ Thành doanh trại quân đội nửa bước. Bốn trong thành, Võ Sơn thành thành chủ càng tám cân xem như bụng dạ sâu nhất, tỉnh táo nhất một cái. Hắn cười híp mắt đuổi rồi người đưa tin ra ngoài, miệng đầy đáp ứng nhất định phối hợp Lý Lăng Tiêu, cộng đồng chỉnh lý Dương Sán. Đợi kia người đưa tin lui ra, hắn mới nâng bút viết một cái phong thư, đem Lý Lăng Tiêu tin cất vào phong thư của mình bên trong. Người đến a, đem phong thư này đưa đi Thượng Khê thành, muốn tự tay giao cho Dương thành chủ. Càng tám cân cười híp mắt đem thư giao cho một tên tâm phúc, vuốt vuốt chòm râu nói, Lý Lăng Tiêu, lão hồ đồ a. Phiệt chủ tình cảnh ngày càng túng quẫn khó, bây giờ là đem phá cục mấu chốt thả trên người Dương Sán rồi. Lúc này, hắn càng muốn đi làm khó Dương Sán, đó không phải là cùng phiệt chủ làm khó sao? Kia tâm phúc thăm dò lên mặt tín, ứng tiếng, đúng, thuộc hạ lập tức lên đường, nhất định đem nó tự tay giao đến Dương thành chủ trên tay. Càng tám cân mỉm cười gật đầu, hừm, người này đã vì phiệt chủ xem trọng, cái này thiện duyên vẫn là muốn kết một cái. Đi thôi. Thượng Khê thành phong ba như ném đá nhập hồ, gợn sóng nhưng còn xa cùng ngoài trăm dặm Phượng Hoàng Sơn Trang. Toa này ẩn với tùng bách xanh tươi ở giữa trang biên, không có thành trì nguy nga tường cao, lại lấy liên miên đỉnh đài lầu các cùng tuần tra tinh nhuệ hộ vệ, lộ ra một cỗ so thành trì sâu hơn uy nghiêm. Nơi này là lũng hữu vu phiệt quyền lực hạch tâm, mỗi một đạo chỉ lệnh đều có thể kéo theo toàn bộ vu phiệt trên địa bàn mạch đập. Coi như ngày càng hưng thịnh, đã ẩn ẩn có rồi khiêu chiến phiệt chủ quyền uy đại lai thành, hiện tại cũng bất quá là với nhà dọc theo cái thứ hai quyền lực đầu mối. Sơn trang chỗ sâu trong thư trai, đàn hương mảnh mai, vòng quanh trên tường treo lũng hữu sơn hà đổ chậm rãi tản mắt ra. Vu Tỉnh Long thân mang một bộ xanh lơ cầm bảo, và áo thêu lên ám văn tùng hạt, chính gần cửa sổ lật xem một phần sổ sách. Đầu ngón tay xẹt qua Thượng Khê thành thương thuế một lúc, liền nghe tới một trận tiếng bước chân lên. Vu Tỉnh Long buông xuống sổ sách, ngẩng đầu lên. Liên gặp Kháng Chính Dương nhanh chân mà vào, thân hình thẳng tắp khôi ngô, hướng hắn ôm quyền hành lễ lúc động tác lưu loát dứt khoát. Phiệt chủ, thuộc hạ lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ, nhìn phiệt chủ lần chuẩn. Vu Tỉnh Long bưng lên án bên cạnh chén trà nhấp một miếng, mỉm cười nói, ngươi nghĩ điều đi Thượng Khê thành. Kháng Chính Dương có chút một quái lạ, ngạc nhiên nhìn xem Vu Tỉnh Long. Vu Tỉnh Long ôi ôi cười một tiếng, nói, Dương Sán đến nhận chức không đủ hai tháng, náo ra động tĩnh thật không nhỏ, nhất là hai lần từ tám trang bốn mục rút người, ngươi vị này phong an trang bộ khúc trưởng không động tâm mới là lạ. Kháng Chính Dương kích động thẳng sống lưng, thẳng thắn mà nói, phiệt chủ minh giám. Dương thành chủ đến nhận trước sau, không tránh quyền quý chỉnh đốn lại trị, không bám vào một khuôn mẫu thao luyện bộ khúc. Ngay cả tác gia như thế rắc rối khó gỡ đại tộc, hắn đều dám trêu chọc, phần này phách lực cùng đảm đương, chính là thuộc hạ kính nghệ. Phong An Trang dù an ổn, lại ít đi mấy phần mạnh dạn đi đầu, bây giờ phiệt chủ khí phách phấn dương, muốn mưu đại trị, thuộc hạ dám không hiệu lực. Cho nên khẩn cầu phiệt chủ ân chuẩn, để cho ta có thể đi thượng khê, tại Dương thành chủ dưới trướng vì phiệt chủ hiệu lực, phân ưu. Đoạn văn này nói xong, Kháng Chính Dương liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đó tìm rồi người đọc sách giúp hắn mô phỏng đoạn văn này, cuối cùng kém thuộc đầu, chính mình cũng nghe nhiệt huyết sôi trào. Vu Tỉnh Long không tỏ rõ ý kiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập sổ sách bên dưới, ngược lại hỏi, ngươi như đi rồi, Phong An Trang bên kia an bài như thế nào? Bạt Lực mặc dù thay mặt trưởng trang chủ chức vụ, dù sao còn chưa chính thức nhận chức, căn cơ bất ổn. Mặt khác, thủ hạ ngươi những cái kia bộ khúc do ai người thống lĩnh? Thuộc hạ đối với lần này đã có tính toán. Kháng Chính Dương đội vàng đáp lời, ta kia nhị đệ chính nghĩa, làm người trầm ổn cương nghị. Trước kia hắn theo ta tại biên cảnh cùng người tiên ti chém giết, vũ dụng không thua bộ khúc trong quân hán tướng, binh nghiệp điều hành sơ lược vậy rất có tâm đắc. Chỉ là thiếu cái một mình đảm đương một phía cơ hội, bộ khúc trưởng một chức hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Còn như Bạt Lực Mạn, hắn dừng một chút, nét miệng lên một vệt ý cười, hắn từ thay mặt trưởng trang chủ khoảng thời gian này, lấy vô vi chi pháp xử lý địa phương. Bây giờ trong trang nông thương ngay ngắn rõ ràng, cùng xung quanh tám trang bốn mục liên hệ vậy càng thêm linh hoạt, chính thức đảm nhiệm trang chủ kia là mọi người hướng tới. Vu Tỉnh Long đầu ngón tay động tác dừng lại, lâm vào trầm ngâm bên trong. Đúng lúc này, thư phòng cửa bị vội vàng đẩy ra, chưa qua truyền báo có thể tự tiện mà vào, tự nhiên chỉ có lão quản gia Đặng Tầm rồi. Đặng Tầm sắc mặt nghiêm túc hướng Vu Tỉnh Long không mình hành lễ, trầm giọng nói, lao ra, Thượng Khê thành bên kia xảy ra vấn đề rồi. Hoảng cái gì? Vu Tỉnh Long nhướng mày, ngữ khí trầm xuống, trời sập không xuống, từ từ nói. Đặng Tầm ổn tâm thần, gấp giọng nói, Dương Sán đem Tác Nhị gia bắt được, nói là Tác gia khất nợ thuế phú, Dương thành chủ tự thân tới cửa thu hồi. Tác Nhị gia không chỉ có cự không giao nạp, còn cùng Dương thành chủ độc thủ, liền bị bắt vào đại lao, việc này hiện đã ở Thượng Khê thành truyền khắp. Lẽ nào lại như vậy? Vu Tỉnh Long đông nhiên vô bản, khí cực bại phôi mà nói, Tác Nhị gia là cái gì nhân vật? Dương Sán một cái tiểu tử bắt mũi chưa sạch, vừa ngồi lên chức thành chủ không có mấy ngày, liền ngay cả Tác gia người đều dám động, hắn quả thực là vô pháp vô thiên. Vu Tỉnh Long đứng người lên, tại thư phòng bên trong đội vã đi rồi mấy cái qua lại, đông nhiên dừng bước lại, nổi giận đùng đùng phân phó nói, Đặng Tầm, ngươi lập tức tiến đến Thượng Khê, lập tức đem Tác Nhị gia phong xuất. Gặp được Tác Nhị gia, thay ta hướng hắn buổi tội, liền nói ta thân thể khó chịu, chưa thể tự mình đến nhà thỉnh tội, mời nhị gia thông cảm nhiều hơn. Nhanh đi.
Vâng.
Đặng Tầm không người đáp ứng, quay người liền muốn đi ra ngoài.
Chờ một chút.
Vu Tỉnh Long lại gọi lại hắn, ngựa khí càng thêm nghiêm khắc, nhìn thấy Dương Sán cái kia cả gan làm loạn đồ chó chết, cho ta thật tốt răn dạy hắn. Xử lý địa phương làm ân uy cùng thi, kết hợp cương nhu, há có thể như thế mãng làm. Để hắn thật tốt tỉnh lại. Lao nô rõ ràng. Đặng Tầm không dám nhiều lời, bước nhanh rời đi, ngay cả môn đều quên đóng. Trong thư trai lần nữa khôi phục yên tĩnh, Vu Tỉnh Long nâng chung trà lên, lại phát hiện nước trà sớm đã lạnh thấu, liền tiện tay để ở một bên. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở đằng kia kháng chính Dương, liền cười như không cười nói, hiện tại ngươi biết Dương Sán phách được rồi. Người này ngay cả tác gia nhị gia cũng dám bắt, quả thực là gan to bằng trời, ngươi còn muốn đi thượng khê sao? Ngoài dự liệu của hắn là, kháng chính Dương không chỉ có không có nửa phần lùi bước, ngược lại hai mắt sáng lên. Hắn hưng phấn ôm quyền nói, phế chủ, thuộc hạ chính là vì Dương thành chủ như thế đảm lượng mà nghiên đổ. Thuộc hạ tin tưởng, như thế cương trực công chính người, bây giờ cũng chính là phiệt chủ cần người. Thuộc hạ càng là nguyện đi thượng khê rồi. Vu Tỉnh Long nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, đông nhiên cười ha ha, tốt, có phế lực. Vu Tỉnh Long thần sắc nghiêm một chút, trịnh trọng nói, lão phu cho phép ngươi mời. Ngươi đi thượng khê được rồi. Trước về trong trang an bài tốt hết thảy, mặt khác, để bạt lực mặt cùng kháng chính nghĩa tới gặp ta. Tạ phiệt chủ. Kháng chính Dương vui mừng quá đỗi, thật sâu liền ôm quyền, đứng dậy rời đi lúc bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Trong lúc nhất thời, trong thư trai chỉ còn lại Vu Tỉnh Long một người. Vu Tỉnh Long trầm mặc một lát, đột nhiên cười nhạo một tiếng, tên tiểu tử thúi này. Trong giọng nói, cảnh tràn đầy thưởng thức cùng cương triều chi ý. Chương 177, Dương Công Định lũ bụi đất, 1, chương 177, Dương Công Định lũ bụi đất, 1, một cô gô đen xe riêu, một loại xe nhẹ thời xưa, tại đá xanh trên đường dài ép qua, xe dưới mái hiên treo dệt kim mềm màn theo gió lắc nhẹ, ánh nắng xuyên thấu qua màn khe hở vẩy ra nhỏ vụn kim quang. Hai thất châu bỏ bộ pháp bước vàng, tiếng chân đạp được hợp quy tắc, một đường rêu rao khắp nơi, dẫn tới đường phố bên cạnh bán hàng rong ào ào ghé mắt. Xe riêu sau đi theo hai chiếc xe bò, thùng xe toàn dùng vải xanh được cực kỳ chặt chẽ. Bốn góc rơi lấy đồng trao chuông lục lạc theo xe thân sốc này, linh đương rung động âm thanh biết rõ càng lên hai, cũng cho cái này trang nghiêm đội ngũ thêm mấy phần linh động. Gió xoáy lấy vải xanh nhấc lên một góc, lộ ra bên trong một con cao cỡ nửa người thanh gốm cái bình. Miệng vào dán lên trên giấy đỏ, lương châu nho những năm cái dài chữ bút lực mạnh mẽ, lộ ra mấy phần quý khí. Sớm có người qua đường thoáng nhìn xe riêu hai bên bội đao đứng trang nghiêm thị vệ, những người kia cái eo thẳng tắp như tùng, bội đao vỏ bên trên đồng đóng vai tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, liền tức thời tránh sang bên đường. Đợi thấy rõ màn xe bên cạnh treo lý chữ hạnh hoàng kỳ, càng ào ào túi đầu liếc mắt, đây là chức thành chủ Lý Lăng Tiêu nghi trượng. Lý Lăng Tiêu tọa trấn thượng khê 23 năm, nhưng chân chính gặp qua hắn chân dung dân chúng lắc đắc không có mấy. Vị này lao thành chủ từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, hôm nay như vậy đại trận chiến xuất hành, cũng làm cho cuối phố mấy cái hài đồng nhịn không được dò đầu nhìn quanh. Đội ngũ vừa dừng ở Trần Phủ Sơn son trước cổng chính, kia hai phiến nặng nghề cửa gỗ liền kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở rộng ra. Tắc Hoàng Tân mang tím ngọn nguồn dệt kim cầm bảo, một đầu tóc bạc dùng bích ngọc châm chùm được cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt hồng quang đầy mặt, nào có nửa phần mới từ trong đại lao ra tới tiểu tụy. Hắn cười tiến lên đón, phía sau Trần Dận Kiệt ngược lại như cái tùy tùng, nhắm mắt theo đuôi buổi tiếp, khóe miệng còn mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Lý Lao huynh đại giá quang lâm, thật là làm cho Hàn Xá Đồng tất sinh huy a. Thấy Lý Lăng Tiêu vén rèm xuống xe, Tắc Hoàng lúc này cười sang sảng lên tiếng, thanh âm vang vọng cực kỳ. Trần Dận Kiệt ở bên lặng lẽ kéo ra khóe môi, lão muội phu, đây là ta Trần gia, ngài lại so với ta còn như cái chủ nhân, ngược lại là thật không khách khí. Trước đây Tắc Nhị gia tại Thượng Khê thành, cùng lao thành chủ Lý Lăng Tiêu, nhưng thật ra là đối địch quan hệ. Tắc Nhị gia không chỉ có giữ lại thuộc về Lý Lăng Tiêu tiền khoản doanh thu, mà lại hắn tồn tại, chính là tại dung chuyển Lý Lăng Tiêu đối Thượng Khê thành thống trị. Chỉ là, hai người không có chính diện phát sinh qua xung đột, cho nên cũng chỉ là lo liệu lấy vương không gặp vương cách làm, lẫn nhau chỉ coi đối phương không tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn tựa hồ nhưng có điểm cùng cựu địch hơi kính nhi. Một cái vừa tháo chức thành chủ, một cái mới ra Thượng Khê đại lao, ngược lại là sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên thân cận tới. Lý Lăng Tiêu bước nhanh về phía trước, hai tay vững vàng đỡ lấy Tắc Hoàng cánh tay, trên dưới ước lượng một phen. Hắn ra vẻ oán trách mà nói, nhị gia mới ra đến, sao không ở trong phủ tĩnh dưỡng? Còn muốn thân tử nên ta, cái này nếu là bị lạnh, ta có thể đảm nhận đợi không tầm thường. Thanh âm hắn nắm được vừa vặn, để đường phố bên cạnh vây xem dân chúng đều có thể nghe rõ, đã hiển lo lắng, lại nổi bật lên Tắc Hoàng thân phận tôn quý. Tắc Hoàng cười đến trên mặt nếp nhăn đều càng dày đặc mấy phần, trở tay vô vô cánh tay của hắn, Lý huynh ngươi tới nhìn ta, ta Tắc Nhị chính là bỏ cũng được leo ra nhà. Lại nói, Dương thành chủ kia trong lao mặc dù đủ lạnh, nhưng ta Tắc Hoàng xương cốt đủ cứng, không đông được. Ha 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 ha. Hai người cầm tay cười to, tay kéo tay đi vào trong, ngược lại thật sự là như nhiều năm chưa gặp một đôi láo hữu. Trần Dận Kiệt bận bịu đem né người sang một bên, làm ra để khách tư thế, cười tủm tỉm nói, Lý thành chủ mau mời tiến, Trần Mô khiến người chuẩn bị vừa nấu xong phục trà, nhất là xua lạnh. Phía sau nô bộc sớm đã xốp lên vải xanh, đem trên xe lễ vật đi đến chuyển. Tơ lụa, còn có vài hũ nho nhưỡng bịt miệng nơi đều bịt lại mật sáp, đều là có giá trị không nhỏ giấy lễ. Trần phủ đình viện thật sâu, góc tường cây mai còn giữ mấy nhánh tàn ngạc, lấy hương từng kia từng sợi bay vào trong sảnh. Trong sảnh thiêu đốt một con xích đồng chậu than, ấm áp hòa thuận vui vẻ xua tan hàn ý. Lý Lăng Tiêu cùng Tắc Hoàng Vân ngồi chủ vị, tân ở trên thủ tọa, Trần đại thiếu cái này chủ chỉ có thể kính bồi với dưới tay rồi. Trần phủ thị nữ dâng trà nước, nhanh nhẹn lui ra. Lý Lăng Tiêu bưng lấy phục trà hớp một ngụm, kia trà thang sắc đỏ thẫm, hương khí tuần hậu, thật là ấm dạ dày. màu sắc nước trà thuần hậu, tư vị ngọt thuần, quả nhiên là trà ngon. Lý Lăng Tiêu buông xuống chén trà, cười tủm tỉm khen một tiếng. Hai người đầu tiên là hàn huyên vài câu việc nhà, Lý Lăng Tiêu liền đem lời nói xoay chuyển, nói, nhị gia bị bắt vào tù lúc, Lý Mộ Chính phát phong hàn, người trong nhà sợ ta độc khí, giấu giếm ta rất nhiều ngày. Chờ ta biết được là Dương Sán kia nhóc con miệng còn hôi sữa đem ngài bắt giam, coi là thật lòng nóng như lửa đốt. Ta nghĩ, tốt xấu ta cũng là trước thành chủ, chính là đánh bạc tấm mặt mo này, cũng được đem ngài cứu ra. Còn tốt tác gia hổ uy còn tại, hắn Dương Sán bất quá là làm bộ dáng, cuối cùng không dám thật lưu ngài. Tắc Hoàng mặt mo trầm xuống, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng nói, Dương Sán tiểu nhi, gan to bằng trời, muốn cầm lão phu khi hắn lập uy bản đạt. Phi, lão phu một văn tiền bậy không cho hắn, hắn dám không thả lão phu ra tới. Ngồi ở dưới tay Trần Dận Kiệt bụng trộm lật một cái to lớn bạch nhãn nhi, ngươi cũng không phải một văn tiền cũng không cho hắn sao, là ta nhà thay ngươi cho nhà. Không sai, cái này tiền là Trần gia cầm dựa theo Dương Sán cùng Tắc Hoàng thương lượng kỹ càng rồi, quay đầu liền cho bọn hắn bạch quay lại tới. Bất quá, trở lại chính là Tắc Hoàng bên kia, Tắc Nhị gia không nói cho hắn, hắn cũng không dám muốn. A Lý Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đội vàng phụ hòa nói, đúng thế, kia là Nhị gia dâu hùng, há lại hắn Dương Sán tiểu nhi có thể bớt. Ai, nếu nói, cái này Dương Sán cũng là thật sự quá cuồng vọng. Hắn ỷ vào phiệt chủ sủng tin, vừa mới nhậm chức, liền trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, lão nhân hắn không để vào mắt, Nhị gia bực này quý nhân, hắn cũng dám trêu chọc, cuồng vọng đến cực điểm nha. Hai ngày nữa, lão phu trong cuộc họp một chuyến Phượng Hoàng Sơn Trang. Tắc Hoàng cười lạnh, cái này người, ta là muốn cùng Vu phiệt chủ nói một chút. Lý Lăng Tiêu hai mắt sáng lên, vội nói, đúng là nên như thế, nếu do lấy người này tiếp tục giày vò xuống dưới, sớm muộn đem Thượng Khê thành quấy đến gà chó không yên. Thừa dịp hắn tại Thượng Khê đặt chân chưa ổn, căn cơ không vững, lúc này chụp hắn rời đi, liền vậy không đến nỗi tổn thương Thượng Khê nguyên khí. Tắc Hoàng thật sâu nhìn Lý Lăng Tiêu liếc mắt, một vệt giọng địa mai bên trong hỗn hợp có thương hại ý vị chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, "Ừm, lão phu dù sao không phải với nhà người, có mấy lời ngược lại là không tiện nói. Phương diện này, cũng phải dựa vào với Lý huynh ngươi." "Chính đáng như thế." Lý Lăng Tiêu hớn hở nói, "Nhị gia ý tứ, chúng ta phiệt chủ cũng sẽ không cho coi trọng. Còn như Thượng Khê dân ý phương diện, tự có Lý Mỗ xuất thủ." "Rất tốt, nên nói, Tắc Mỗ sẽ nói. Người cái này bên cạnh có thể liên lạc quan lại thân hào nông thôn, ký một lá thư, đến Vĩ Dương Sán tội trạng, đến lúc đó giao cho lão phu cùng nhau mang đến. Làm phiên Tắc Nhị gia, toàn do Nhị gia chủ trì công đạo rồi." Lý Lăng Tiêu lại hỉ, hướng Tắc Hoàng liên miên chắp tay, lần này chợt cảm thấy hai người quan hệ thân cận rất nhiều. Sự tình thỏa đàm, Lý Lăng Tiêu trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Hắn lại liên tục uống ba chén trà nhỏ, liền đứng dậy cười nói, "Nhị gia vừa mới chịu một phen dạy vò vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút thân thể, Lý Mộ cái này liền trở về, ngày khác trở lại viếng thăm." Tắc Hoàng vậy đứng lên nói, "Tốt, qua hai ngày, Tắc Mô còn muốn mời Lý huynh lại đến dự tiệc." "Nhị gia khách khí, quá khách khí." "Ôi ôi, không phải là bởi vì khách khí, là bởi vì Thanh Châu tôi học sĩ ít ngày nữa đem đến được hề, đây là thiên hạ danh sĩ, ta tự làm tận tình địa chủ hữu nghị." Trần Dận Kiệt u oán liếc nhìn Tắc Hoàng liếc mắt, "Ngươi là địa chủ?" "Ngươi là địa chủ sao?" "Ta mới là địa chủ a." "Ngươi cái tu hú chiếm tổ chim khách lao đồ vật." "Thanh Châu tôi học sĩ?" Lý Lăng Tiêu bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng nghi hoặc. "Thanh Châu tôi thị, chính là thiên hạ đại tộc, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nhưng, nói cho cùng, hắn cũng bất quá là đứng đầu một thành, cùng người nhà Tác Nhị bực này môn phiệt gia tộc nhân vật trọng yếu so sánh, tầm mắt cuối cùng hẹp chút. Cái này cái gì tôi học sĩ, hắn là thật không hiểu rõ." Chương 177, Dương Công Định lũ bụi đất 2, chương 177, Dương Công Định lũ bụi đất 2, Tác Hoàng nhìn ra hắn hơi nghi hoặc một chút, liền cười một tiếng giải thích nói, "Vị này tôi học sĩ, xuất thân Thanh Châu thôi thị, tuy là nữ tử, lại là học thức bên bác, vang danh thiên hạ." Lý Lăng Tiêu càng là giận mình, "Cái này tôi học sĩ, đúng là một vị nữ tử." "Chính là, nàng này." Tắc Hoàng liền cho Lý Lăng Tiêu đơn giản giải thích vài câu. Thời đại này, tiên sinh học sĩ đều không phải nam tử chuyên dụng danh xưng, mà là những cái kia học thức bên bác, có thể vì người nhà giáo gọi chung. Sĩ tộc nữ tử như học thức bên bác, am hiểu kinh học, huyền học hoặc là văn học, còn có du học dạy học trò trải nghiệm, cũng sẽ bị tôn xưng là tiên sinh. Nếu là nàng này còn thường thường cùng phía chính thức liên hệ, tham dự chút viết thư, dạy học sự tình, càng là sẽ bị tôn xưng là học sĩ. Như Nam Triều Lương Lưu Lệnh Nhàn, sĩ tộc xuất thân, thiện văn tử, Bắc Ngụy Lý Bưu Chí nữ, thông kinh sử, từng vì hoàng thất dạy học. Thiên hạ lấy học vi tôn, các nàng hai nữ tại dân gian liền bị tôn làm tiên sinh, tại phía chính thức học sĩ trong tộc tổ chức hoạt động lúc thì bị tôn làm học sĩ. Đương thời cái này học sĩ còn không phải chức quan tên đâu, ngược lại là hậu thế không phải chức quan tên tiến sĩ, lúc này là chức quan tên. Nghe xong Tắc Hoàng giải thích, Lý Lăng Tiêu vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức có chút kích động. Đây chính là Thanh Châu thôi thì à, đây chính là văn danh khắp thiên hạ học sĩ à, có thể cùng nhân vật bậc này kết giao, nói ra cũng là cực lớn thể diện. Lý Lăng Tiêu đột nhiên đã cảm thấy mình cũng dính mấy phần bản khí, không một chút nào thổ, tối thiểu cũng coi như nửa cái người trí thức như rồi. Tốt tốt tốt, như thế văn hóa thịnh hội, Lý Mỗ lại là thiên thủy người địa phương, tự nhiên tham gia. Đa tạ Nhị gia dịu dắt, để Lý Mỗ có cơ hội kết bạn như vậy tài nữ. Hắn vừa nói, một bên ở trong lòng rời đi chỗ khác suy nghĩ, bực này thiên hạ danh nhân đến thăm Thượng Khê thành, hắn Dương Sán không có lý do không thấy mặt ta. Thế nhưng là, hắn vừa mới đắc tội rồi Tác Nhị gia, Tác Nhị gia làm địa chủ quả quyết không có khả năng mời hắn. Ta được nghĩ cách, để Dương Sán có mặt thịnh yến, là hắn loại kia văn không thành võ chẳng phải, chuyên tập băng môn, mời mị bên trên sủng định thần, tất nhiên sẽ tại thôi học sĩ như vậy thiên hạ danh sĩ trước mặt bị mất mặt. Phiệt chủ người này hòa nhã nhất mặt, đến lúc đó còn có thể chứa chấp được hắn. Lý Lăng Tiêu trong lòng bản tính đánh được ken ken vang, trên mặt lại cười đến càng thêm chân thành, vui vẻ đáp ứng dự tiệc ước hẹn. Thượng Khê thành gió, chẳng biết lúc nào nổi lên phương hướng. Một chút bất lợi với Dương Sán lời đồn đại, tại Thượng Khê chợ búa ở giữa Lạc Yên lưu truyền, trải qua nhân dân quần chúng lại thêm công, lấy một loại bắt đầu và mẹo, ngoại hạng phương thức lưu truyền. Tỷ như cái nào đó tiểu lại nói câu Dương Sán hắn là muốn đào sâu ba thước vơ vét dân tài a. Lời này bị bán hồ bánh vương bà tử nghe xong đi, quay đầu liền thêm mắm thêm muối chuyển cho hàng xóm, các ngươi nghe nói không? Dương thành chủ hung ác đây, ngay cả người về sau chôn ở chỗ nào đều muốn trước thu một bút mộ phần thuế rồi. Vương bà tử dứt lời đến thành Tây Lý lao hán trong hai, lại thay đổi tư vị. Hắn ngồi xổm ở chân tường nhi dưới đáy, lo lắng đối mấy cái lao đầu nhi nói, kia Dương Sán nói, ai không giao nộp thuế, hắn liền bảo nhà ai mộ tổ, cầm chôn theo phẩm trừ nợ. Lời đồn đại như cỏ dại sinh trưởng tốt liên đối lấy thành phòng đều giống bị cỗ này tả phong thực mấy phần. Tuần đêm binh sĩ bắt đầu qua loa cho xong, tường thành bó đuốc sáng chế diệt được sớm, trong thành trị an đảo mắt còn kém xuống dưới. Thành Tây hẹp ngõ hẹp liên tục ba đêm náo tặc, có gia đình vì nữ nhi chuẩn bị ngân sức đồ cưới, đảo mắt liền bị nhảy cửa sổ mau tặc trộm sạch sẽ. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, một cái càng kình bạo tin tức nổ lật Thượng Khê, trước thành chủ Lý Lăng Tiêu lại dòng chống khua chiêng đi Trần phủ tham viếng Tắc Hoàng. Có người tận mắt nhìn thấy, Tắc Nhị gia tự mình đem Lý Lăng Tiêu đưa đến cửa phủ, hai người tay cầm tay đứng tại trên bậc thang thì thầm nửa ngày, trên mặt đều treo ý vị thâm trường cười. Đây là muốn liên thủ a? Trong trà lâu, xuyên trường sang bằng vải xanh thư sinh gõ bát trà thở dài. Dương thành chủ đây là đem quá giang long cùng địa đầu xà toàn đắc tội rồi, hắn còn đợi xuống dưới. Lời này nháy mắt thành rồi chợ bữa nóng nhất để tại câu chuyện, liên thành bên trong sòng bạc đều mở bàn cá cược, áp Dương Sán cuốn gói xéo đi chú ngựa, trong vòng một đêm liền chiếm tám thành. Nhưng lại tại toàn thành đều chờ đợi nhìn Dương Sán chê cười lúc, Thượng Khê các ti tự lại tiếp vào một phần thông lệnh, mùng ngày 2 tháng 2, thành chủ muốn bài nha luận chính. Bài nha luận chính không phải hư bày trang diện, là muốn triệu tập các thự chính ấn quan tại chỗ quản sự, họ trách quan lại, ngay cả trọng đại chính lệnh đều muốn tại chỗ quyết định quản dơm cứng sự. So với nghi thức cảm 10 phần lớn bài nha cái này, bài nha mới là thật đao sát thực làm chuyện thật thời điểm. Dương Sán tuyển ở nơi này trong lúc mấu chốt triển khai tư thế, người sáng suốt đều nhìn ra được, vị thành chủ này muốn phản kích rồi. Vừa nghĩ tới Dương Sán trước đó không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dám trực tiếp bắt được hơn 20 cái đại thương nhân, ngay cả tác gia nhị gia đều cầm hỏi thăm ngục, xuất thủ là vừa ngoan vừa chuẩn lại nhanh. Vậy hắn lần này Thượng Khê thành triệt để kích động rồi. Dân chúng xách ghế đầu chờ lấy nhìn cực lớn, các ti tự bên trong động đại ý đồ xấu quan viên, lại từng cái như ngồi bàn trông. Cách mùng ngày 2 tháng 2 còn có 3 ngày, với bọn hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Thành phố khiến Dương Dực 3 ngày này sẽ không ở trên thị trường lộ mặt, hắn trốn ở trong phủ lật lại cân nhắc, Dương Sán sẽ cầm ai làm gà cầm ai làm khỉ đâu. Nếu như ta bị xem là gà ta nên như thế nào ứng đối, nếu như ta bị xem là khỉ lại nên như thế nào ứng đối. Tư pháp công Tào Lý Ngôn cũng có vẻ trấn định, dù sao là làm luật pháp, tâm tư kín đáo như sàng. Hắn Lý Công Tào, gặp nguy không sợ. Hắn một bên đối lao thành chủ bên kia bưng lời, nói chính theo phân phó làm khó dễ thương nhân, đem những người kia chơi bùa khổ không thể tả. Một bên hắn lại đối đám thương nhân nhanh thẩm nhân kết, xử lý xong một cái liền đuổi một cái rời thành. Người đều đi rồi, chí sĩ ở nhà Lý Lăng Tiêu, lại có thể biết rõ bao nhiêu nội tình. Hắn thậm chí phát động thuộc lại đem gần 3 tháng hồ sơ toàn lật ra tới. Kết án, chưa kết, ngay tại cha, đều chỉnh lý được trật tự rõ ràng, lý do đầy đủ được tìm không ra nửa điểm sai. Gặp nguy không sợ, Lý Công Tào. Ti kho chủ bộ một sầm nhất là khoan thai, lúc đầu phủ khố vốn là trống không, còn như bên trong tiền lương nguyên bản có hay không thâm hụt, người nào biết rõ đâu. Dù sao lão thành chủ làm khó dễ tân thành chủ, đem phủ khố tàn rỗng, quá khứ khoản mục cũng liền toàn bình rồi. Lão thành chủ, người tốt nha. Còn như Dương Sán từ phiệt chủ chỗ ấy cầu đến mới nhập kho tiền lương, còn có vừa tiền phi pháp kết sổ khoản tiền, hắn còn chưa kịp động tay chân đâu. Lại làm một cái chiến lược kéo dài nhìn xem hướng gió lại nói. Trong lòng hắn, lão thành chủ Lý Lăng Tiêu quả thực là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Bộ khúc đốc quân hầu khẩn trương nhất, hắn đã làm tốt bị tước đoạt hết thể quyền hành dự định. Nhưng hắn chỉ sợ Dương Sán cố ý bắt người thị uy, mà cái này người lại lựa chọn hắn, giết hắn đầu cũng không đến nỗi, không có như vậy lớn sai lầm, sao đến mức này a? Có thể Dương Sán người này tựa hồ có chút điên, không thể không đề phòng. Cho nên quân hầu chọn lựa lại chọn lựa, cuối cùng nhất chọn lựa 11 cái bộ khúc. Cái này 11 người là hắn tuyệt đối tin qua được, có thể vì hắn liều mạng nhi tâm phúc. Tuy nói hắn không cảm thấy Dương Sán sẽ như vậy điên, nhưng để phòng bạn nhất đi. Cho nên, mùng ngày 2 tháng 2 bài nha luận chính hôm nay, hắn mang dấu lợi nhận đã tới rồi, mang theo 11 cái thân tín, đều cưỡi ngựa. Bọn hắn đội vàng đuổi tới phủ thành chủ dáng vẻ, tựa như vừa mới tuần tra xong thành trì, không kịp trở về liền đội vàng chạy đến tựa như. Kể từ đó, hắn mang theo hơn 10 yên vỏ đầy đủ, mặc giáp cầm binh khí võ sĩ đi gặp, cũng liền nói thông. Phủ thành chủ môn mở rộng, đối với mấy cái này các ti tự chính ấn quan mà nói, lại như một tấm đại trương hộ khẩu, người người lo sợ, chỉ náo mà vào. Khuất hầu 11 tâm phúc, ngay tại ngoài cửa phủ xuống ngựa, tiến không rời ngựa, lưỡi đao bất ly thân. Nếu như lão đại bọn họ nắm lấy một cây đòn đao, tóc hai bù sù, đầu rơi máu chảy từ giữa bên cạnh lao ra, bọn hắn là muốn dựa theo trước đó kế hoạch, lập tức đỡ khuất hầu lên ngựa, chạy trốn Phượng Hoàng Sơn trăng cáo ngựa chẳng đi. Lúc này vậy, Thượng Khê thành ngoại ngũ bên trong giới đỉnh. Tắc Hoàng thân mang cờ bào, áo khoác ngân hổ lĩnh áo khoác, mặc dù 60 hơn phân nửa tuổi tác, lại là dáng người thẳng tắp, tinh thần hoàn tước ngồi với trong đỉnh. Ở bên người hắn, thanh tú động lòng người đứng một cái tiểu phụ nhân, thân mang một bộ quả lựu đỏ nhàu kim váy ngắn, đầu đội điểm Thúy Châu Trâm, đúng là hắn bây giờ sủng ái nhất bên cạnh phu nhân Trần Đấu Sở. Tại Tắc Hoàng đối diện, còn ngồi một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân, thân mang một bộ dấu thanh lăng la bảo, ba tú ngắn râu. Người này chính là Tắc Hoàng cha vợ, Trần gia gia chủ Trần Vương. Ngoài đình, hơn 20 nô bộ quần áo quan binh, thần sắc trang nghiêm đứng ở đằng kia. Ven đường ngừng lại ba chiếc ô một xe riêu, treo màn xe bên trên treo lên tinh xảo vân vân. Kéo xe tuấn mã màu lông bóng loáng, tiên mãng đều là thượng đẳng thuộc gia chế tạo, hiển thị rõ xa hoa mà không trương dương vô trương. Nhạc phụ đại nhân, Tắc Hoàng liếc nhìn so với hắn tiểu nhị hơn 10 tuổi cha vợ Trần Vương. Trần Vương có chút khẩn trương, bởi vì nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái thương nhân, hôm nay đến thế nhưng là Thành Châu thôi thị nhà quý khách vẫn là danh khắp thiên hạ học sĩ. Tắc Hoàng cười tủm tỉm nói, thôi học sĩ không phải là nhân vật bình thường, học thức bên bác, ăn nói văn nhã, không phải bên mặt hất hàm sai khiến của nhân, không cần quá tại lo lắng tốt, tốt. Trần Vương nhếch miệng, mặc dù có con rể tốt ăn ủi, trong lòng vẫn là thấp vọng. Đương nhiên, liền có một cái kiện phó từ đằng xa vội vàng chạy tới, vui vẻ kêu lên, lão gia, cô gia, quý khách đến rồi. Trong đình ba người vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến ngoài đình, dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, liền gặp một hàng sáu người, che chở một cỗ khinh xa 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 chạy tới. Đám người kia đến rồi phụ cận, sáu tên hộ vệ lập tức nhảy xuống ngựa, lái xe người rèm xe vén lên nhi, liền có một người khom lưng từ đó đi ra. Một thân xanh lơ hẹp tay áo trường bào, thắt eo đai ngọc, đầu đội tiểu quan, dù làm nam tử trang điểm, lại khó nén giữa lông mày thanh lệ chi khí. Trần Ấu Sở đối vị này thiên hạ danh sĩ hết sức hiếu kỳ, tránh mắt nhìn lại, đã thấy hắn mặt như thoa phấn, mắt như thu thủy, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần không đếm xỉa tới ý cười. Kia tuấn tiếu vô song dung nhan, không để cho nàng cho phép phương tâm một ngày. Nhưng thoáng qua liền nhớ tới, đây là một cái nữ tử, chủ tịch ngân hàng đổ với bên ngoài, mặc vào nam trang, chỉ là vì thuận tiện, lại không khỏi nhịn không được cười lên. Chân đạp đã cất kỹ, thôi lâm chiếu thong dong đi xuống, động tác trôi chảy ưu nhã, không thấy chút nào lặn lội đường xa vương hữu. Chương 177, Dương Công Định lũ bụi đất, 3, chương 177, Dương Công Định lũ bụi đất, 3, ta nhị ra. Nàng mở miệng trước, thanh âm thanh thủy như ngọc thạch đánh nhau. Chính là lão phu. Tắc Hoàng chắp tay ứng tiếng, xác nhận thân phận đối phương, thôi lâm chiếu liền cười tủm tỉm túi giáp người thi lễ, làm phiền nhị ra đường xa đón lấy. Lâm Chiếu không dám nhận. Nàng chắp tay hành lễ lúc, tư thái thong dong phong khoáng, đã có sĩ tộc quý nhân đoan trang, lại không mất danh sĩ phong lưu phong khoáng. Tắc Hoàng vội vàng chắp tay hoàn lễ, thôi học sĩ đại giá quang lâm lũ thượng, đây là thượng khê phúc khí, Tắc Mộ ha có không tới đón tiếp lý lẽ. Tắc Hoàng nói xong, liền bên cạnh thân thể, cười tủm tỉm nói, Tắc Mộ vì học sĩ dẫn kiến một lần. Tắc Hoàng đem Trần Vương, Trần Ấu Sở cha và con gái cùng mình quan hệ nói với thôi Lâm Chiếu một lần. Thôi Lâm Chiếu nghe nói cái này thành tú động lòng người tiểu phụ nhân là Tắc Hoàng bên cạnh phu nhân thời điểm, cũng không có cái gì biểu thị. Dù sao, nhà quyền quý, một cây hoa lê ép hải đường sự tình là rất thường gặp. Thôi ra loại chuyện này vậy không ít, tổ phụ nàng năm ngoái lúc còn nạp qua một cái 16 tuổi nhỏ thị thế đâu. Chỉ là, làm lục tuần hơn phân nửa Tắc Hoàng đối 40 trên dưới Trần Phương tôn xưng nhạc phụ lúc, cái này đánh vào thị giác lực vẫn là đã lớn một ít. Mà lấy thôi Lâm Chiếu tâm tính tu dưỡng, khỏe môi cũng là mấy không thể xem xét có quá một lần. Thôi Lâm Chiếu cũng không bởi vì Trần gia thương nhân thân phận cùng theo đuôi quyền quý cử động đối với hắn có gì khinh thường thần sắc, cũng là nho nhã lễ độ, gọi người như gió xuân ấm áp. Trần Phương thấy vị này vang danh thiên hạ nữ học sĩ như thế chiêu hiền đại sĩ, khẩn trương chi ý hơi đi. Thế là, liền để nô bộc thị tỷ tiến lên, hầu hạ thôi học sĩ rửa tay, rồi mới đến trong đình ngồi uống ngụm trà nóng. Đây đều là sĩ tộc đại khách quý cũ, ngươi cho rằng cái này năm giảm đỉnh, thập lý đỉnh xếp đặt tới làm cái gì? Cũng chỉ là ở cái này tiêu chí nơi chờ một chút, tiếp khách xong người liền đi sao? Song Phương tại trong đình ngồi, uống trà, lại là một phen hàn huyên. Thôi Lâm Chiếu nâng chén trà lên, hớp nhẹ một ngụm, ánh mắt quét qua ngoài đỉnh lũng thượng phong quang, cười nói, lần này Lâm Chiếu du học thiên hạ, dọc đường lũng thượng. Sớm nghe nơi đây dân phong thuần phác, càng có rất nhiều liên bác chi sĩ ẩn cư với đây, cho nên cô ý đến đây viếng thăm, nhìn có thể may mắn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận kinh sử, giao lưu học vấn. Tắc Hoàng nghe vậy, liền đội vàng khoát tay nói, ai, thôi học sĩ ngươi quá mức cất nhắc lũng thượng rồi. Nơi đây phần lớn là thượng võ thu bị người, so với trung nguyên văn hóa cường thịnh, thực tế khác rất xa, nơi nào có cái gì chân chính nguyên bác chi sĩ. Bất quá chúng ta lũng thượng tự nhiên phong quang ngược lại là độc đáo đặc sắc, đại mạc cô yên, sông dài mặt trời lặn, có một phen đặc biệt phong cảnh, ngược lại là đáng giá học sĩ một thưởng. Thiên hạ to lớn, ngoa hổ tàng long, há bởi vì địa vực mà phân cao thấp. Thôi Lâm Chiếu ý cười sâu hơn, tiền tần thời điểm, thượng khê chính là danh sĩ tụ tập chi địa, cho dù đến rồi bây giờ, cũng chưa chắc không có ẩn với chợ bữa hiện tại. Huống hồ học vấn chi đạo, không phân nam bắc, không phân triều chính, có thể cùng chung chí hướng người luận đạo, chính là nhân sinh một vui thú lớn. Lâm dựa theo này đến, vẫn là hy vọng có thể kết bạn mấy vị hiện tại. Tắc Hoàng cười ha ha nói, chỉ mong thượng khê không phụ học sĩ hy vọng, chúng ta đã ở trong phủ chuẩn bị tốt rượu nhạc, liền mời học sĩ di giá vào thành, đến Trần gia ở mấy ngày, cũng tốt để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Phương cũng liền bận bịu phụ hòa nói, chính là, hàn xá dù không rộng lắm, nhưng cũng thanh tịnh, nhất định có thể để học sĩ an tâm nghỉ ngơi. Thôi Lâm Chiếu mỉm cười gật đầu, đã được thịnh tình, Lâm Chiếu nếu từ chối thì bất kính rồi. Thế là, một đoàn người liền đi ra tiểu đình. Tắc Nhị gia cùng Trần Lão gia đem Thôi Lâm Chiếu mời bên trên chuyên vì nàng chuẩn bị thoải mái dễ chịu hào hoa xa xỉ xe riêu, một đoàn người liền hướng thượng khê thành bước đi. Trong xe, Thôi Lâm Chiếu có chút bước lên tấm màn, nhìn qua bởi vì tiết khí nguyên nhân, lộ vẻ tiêu điều thượng khê phong mạo, trong mắt lóe qua một tia suy nghĩ sâu xa. Vị kia làm thượng khê thành chủ Tần Mặc đệ tử, còn có vị kia đại ẩn với thành phố Tần Mặc cự tử, cũng không biết cái này một lần có thể hay không thuyết phục bọn hắn gia nhập ta Mặc Tam ngay cả. Đảm nhiệm nặng, mà đường xa nha. Từng vị công tảo, chủ bộ, tham quân theo thứ tự thăng đường, tại trong hành lang đứng vững. Dương Sán từ bình phong phía sau đi ra, giả sát thường phục giặt hồ được phản phiêu, thắt eo mạ vàng chụp cách mang, nổi bật lên dáng người càng thêm thẳng tắp. Hắn không nhanh không chậm đi đến đại đường chính giữa chủ vị trước, quay người ngồi xuống lúc tay áo khẽ dương, động tác ở giữa không gặp nửa phần ngây ngô, chỉ có trải qua sự cục thông dong. Bàn trà cực giản, một phương bưng suối nghiễn nhuận được tỏa sáng, mấy cuốn công văn ngựa được chỉnh tề, không có vật gì khác nữa, lại so với bình thường quan viên trên bàn ít đi 3 phần xa hoa, nhiều 7 phần thanh cương. Gặp qua thành đốc, đám người cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, lộ ra mấy phần không xác định cảnh giác cùng kính sợ. Dương Sán đưa tay đỡ, khóe môi ngậm lấy một vệt nhạt meo ý cười, chưa bị mời ngồi. Đám người theo tự ngồi xuống, ánh mắt lập tức không hẹn mà cùng liếc về phía chủ vị này trẻ tuổi thành chủ, dẫn theo 12 phần cẩn thận. Tư pháp công Tào Lý Ngôn ngón tay lặng lẽ vuốt ve trong tay áo hồ sơ, kia là chuẩn bị một khi Dương Sán hướng hắn hỏi trách, lập tức lấy ra đùn đẩy trách nhiệm qua loa tắc trách dùng. Ti kho chủ bộ một sầm nâng chén trà lên, mượn uống trà động tác che giấu đáy mắt ước lượng, nhưng là loại kia tặc hề hề cảm giác, theo Dương Sán, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Bộ khúc đốc quất hầu thẳng sống lưng ngồi nghiêm chỉnh, rất có người luyện võ phong phạm. Chỉ là sau eo có chút trở nên cứng, trôi này phòng thân đoạn đao cắm vào quá gấp, hơi động liền bối được hoảng. Dương Sán ánh mắt như chậm lưu tràn qua trong nội đường, đem mọi người trên mặt thấp thỏm, để phòng thu hết vào mắt. Hắn háng giọng một cái, trong sáng giọng nói xuyên thấu đại đường yên tĩnh, rơi vào mỗi người trong hai. Chư vị, hôm nay là mùng ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, ngày Tết hơi ấm còn sót lại nên tàn đi, trên người lười gân cũng nên áp một thần. Tiếng nói ngừng lại, trên mặt hắn y cười dần dần thu ngưng, thần sắc trịnh trọng lên, cậu ngữ nói một năm kế sách nằm ở xuân. Dương Mỗ thẹn vì thượng khê thành chủ, thượng nhiệm thủ năm, luôn muốn làm nhiều chút chuyện thật, mới không cô phụ phiệt chủ nhờ bà, cũng xứng đáng dân chúng trong thành hy vọng. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, Dương Mộ cái này ba cây đuốc, tại trong tháng riêng chuẩn bị nguyên một nguyệt, hôm nay liền muốn chính thức bốc cháy. Lời này vừa nói ra, trong đường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lặng lẽ ngồi thẳng người. Đến rồi, nên đến cuối cùng vẫn là đến rồi. Dương Sán đây là dự định làm khó dễ sao? Cũng không biết là ai muốn xui xẻo. Lý Ngôn siết chặt trong tay áo sổ sách, khuất hầu tay đã lặng lẽ mò về sau eo. Dương Sán lại như hoàn toàn không có phát giác được mọi người khẩn trương đồng dạng, chậm gì gì nâng chén trà lên hớp một ngụm. Khủ. Nhưng mà, chư vị cũng không cần khẩn trương. Dương Mô cái này ba cây đuốc, đốt là ảnh hưởng chính trị, không phải người sống. Ta là tới trị thành, không phải để chỉ người. Đám người dương mắt, đối diện bên trên hắn thành khẩn trong suốt một mắt, không có thượng vị giả hung ác nham hiểm, chỉ có bằng thẳng. Dương Mỗ chủ chính một phương, sợ cầu bất quá hai sự, ngày khác từ nhiệm, có thể được dân chúng một thanh vạn dân tán, trăm năm về sau, đất vàng bờ ruộng bên trên, thượng khê người còn có thể niệm tình ta một câu tốt. Hắn đứng dậy đi tới trong sảnh, đế giày bước qua đá xanh tiếng vang phá lệ rõ ràng. Ta nghe nói, lúc trước cải tiến cải cùng đường nước, dân chúng đã đổi tên Dương Công Cải, Dương Công đường nước rồi. Nói đến chỗ này, hắn đáy mắt tràn lên ý cười, các ngươi nhìn, trong lòng bách tính tự có quả cân. Ngươi vì bọn họ hiểu rõ khó xử, bọn hắn tự nhiên nhớ ngươi tốt. Chớ có ngày thường treo thiên hạ vì công, dân vì bang bốn ngụy trang, thật đến làm việc lúc, làm cho dân chúng làm điều dân bỏ đi như giày rách. Thanh âm của hắn dần dần nâng lên, mang theo vài phần nhiệt huyết cùng độc tình, Dương Mỗ đời này, không cầu công danh lợi lộc, nhưng cầu có thể vì dân chúng làm nhiều mấy món chuyện thật ta hy vọng ngày sau à, dân chúng đất cày lúc có thể nói cái này Dương Công cày dùng tốt, bớt đi không ít khí lực. Tới nước lúc có thể nói cái này Dương Công xe thuận tiện, hoa màu cũng không tiếp tục sầu hạ. Đi đến bến tàu bến đò lúc, có thể nói cái này Dương Công đê kiên cố, cũng không tiếp tục sợ nước lũ. Làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương. Hắn quay người bước đi thong thả về công an sau, màu mắt như đuốc quan sát chúng lại. Chúng ta ngồi ở đây vị trí bên trên, trong tay nắm chính là dân chúng tuổi gạo dầu muối, trên vai khiêng chính là lũng hưu an ninh. Nếu chỉ biết tham ô lời biếng, thi vị món chay, xứng đáng mỗi tháng lĩnh lương đồng, xứng đáng nơi này phụ lao hương thân sao? Nói năng có khí phách vận hỏi để đám người cùng nhau chấn động. Dương Sán làm nền như thế nhiều, cuối cùng muốn đại khai sát giới sao? Xưa nay mặt đơ dám kế tham quân vương Nam Dương, lại nghe vì đó động dung rồi.